Chương 988, ô rèn trung cư, hạ, chương 988, ô rèn trung cư, hạ, nhanh. Ngăn trở nàng. Đáng chết, kia rốt cuộc là thứ gì? Tốc độ thật nhanh. Không tốt, nàng hướng tới bên này. Cẩn thận, nàng liền trốn ở trước mặt trong bóng tối. Cứu. A. Trong hành lang, màu đỏ sầm khẩn cấp dưới đèn. Vốn là tầm mắt không rõ ràng lắm trong thông đạo, đã nhiễm lên từng mảnh huyết sắc. Hô. Đây là cắt lốt đồ vật, không thể mất. Đưa tay từ tràn đầy vết máu trên mặt đất, đem cái kia thanh rớt xuống đất, đã đánh hụt đạn MP7 súng tiểu liên nhặt lên, cùng sử dụng đeo thương, vác tại phía sau mình. Sau đó, người Tuyết tiểu thư dùng ống tay áo dùng sức xoa xoa đoạn kiếm trong tay bên trên nhiễm phải vết máu. Mặc dù nàng đoạn kiếm là đặc thù chế tạo, mặc kệ là sắc bén độ vẫn là trình độ cứng cáp, đều viễn siêu bình thường vũ khí lạnh. Nhưng thời gian dài chém giết xuống tới, cây đoạn kiếm này trên lưỡi kiếm vẫn là nhiều hơn không ít khe. Đồng thời bởi vì dính không ít máu tươi nguyên nhân, hiện tại thanh kiếm này trôi kiếm nắm lên đến, đã bắt đầu có chút trượt tay. Lão thử, không ở nơi này. Mặc dù bởi vì vận động dữ dội mà có một chút thở hổn hển, đồng thời trên trán cũng đã bắt đầu toát ra tinh mịn mồ hôi. Nhưng người Tuyết tiểu thư trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Đang kiểm tra xong chung quanh gian phòng, xác định Lao thử mặt cũng không tại phiến khu vực này thời điểm, liền xoay người, nhấc chân vượt qua trên hành lang ngổn ngang lộn xộn nằm từng cỗ thi thể, bắt đầu chuẩn bị hướng phía cái kế tiếp khu vực đi đến. Bất quá, nàng cũng không quên trước đó Trương Huyền cho nàng lời nhắn nhủ. Kia chính là một khi tiến vào kiến trúc đồng thời bại lộ chân thực ý đồ, vậy thì nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới cùng hắn tụ hợp. Chỉ có điều, Trương Huyền hành tung có chút quá lơ lửng không cố định. Từ đầu tới đuôi, Trương Huyền đều ở vào di chuyển nhanh chóng trạng thái. Tại toàn bộ lầu một từng cái khu vực, Trương Huyền qua lại giết một đợt lại một đợt. Ngay tại vừa rồi, người Tuyết tiểu thư còn chứng kiến lúc trước Trương Huyền một lần tập kích xử lý một đội vũ trang nhân viên thi thể. Bất quá, bất kể nói thế nào, nàng hiện tại cũng đã mau đuổi theo Trương Huyền bước chân. Hơn nữa, có Trương Huyền ở phía trước điên cuồng giết chóc, hướng phía trước con đường, hẳn là sẽ dễ đi rất nhiều. Người Tuyết tiểu thư nghĩ đến, nếu không liền dứt khoát thừa dịp này, lục soát một chút tòa này kiến trúc. Từ lúc vừa rồi tại ngoài cửa nhìn thấy Lao thử mặt vật phẩm tùy thân lúc, người Tuyết tiểu thư trong lòng vẫn có chút bất an cùng khó chịu. Nàng đã rất nhiều năm không có quá nhiều cảm xúc chập trùng, nhưng hôm nay, vì cái này chính mình duy hai một trong bạn bè, nàng có chút nóng nảy. Ôi ôi, cô bé thân thủ không tệ a. Một cái có chút thu kịch, nhưng lại không hiểu có chút âm dương quái khí giọng nam từ phía trước trong hành lang vang lên. Tại thanh âm vang lên trong nháy mắt, người Tuyết tiểu thư thân ảnh lóe lên, trực tiếp đã trốn vào một bên một cái gian tạm vật bên trong. Không cần tránh, chỉ có một mình ta. Nhìn trên tư liệu nói, ngươi gọi là người Tuyết đúng không? Ô Xuân chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm nhìn về phía trước người Tuyết tiểu thư ẩn nút gian phòng nói, ta xem qua giám sát, không thể không thừa nhận, thân thủ của ngươi hoàn toàn chính xác, nếu so với thương pháp thật tốt hơn nhiều, chết trong tay ngươi kia hơn 10 người bên trong, trong đó lại có một nửa đều là bị ngươi cận thân đánh giết. Chậc chậc chậc, thật là không tầm thường, ngươi nếu là biết thân phận của bọn hắn, chắc hẳn nhất định sẽ vô cùng tự ngạo. Chỉ có điều, người Tuyết tiểu thư cũng không để ý tới Ô Xuân lời nói. Ánh mắt ở trước mắt gian tạp vật bên trong quét mắt một vòng, không tìm được cái gì tốt dùng ra hỏa về sau, liền đành phải lần nữa nắm chặt đoạn kiếm trong tay, làm xong tập kích chuẩn bị. Nhưng lại tại người Tuyết tiểu thư đứng vững thời điểm. Bên ngoài, Ô Xuân méo một chút đầu, khóe miệng cười lạnh nói, nếu như ta là ngươi, cũng sẽ không lại giấu ở cái kia nơi hẻo lánh nhỏ. Như vậy đi, ta có thể nói cho ngươi một tin tức, ngươi muốn tìm người kia đã bị một cái đồ quỷ sứ chán ghét mang đi, đương nhiên, hắn tại bị mang đi trước đó, thế nhưng là ăn xong một phen đau khổ a. Lúc nói lời này, Ô Xuân trên mặt nhếch răng cười càng thêm nồng đậm. Trong ánh mắt cũng là cực điểm điên cuồng cùng trào phúng, đoán xem thế nào. Ngươi đoán, ta từ cái kia thằng xui xẻo trong miệng rút ra nhiều ít cái răng, đánh gãy hắn bao nhiêu cái xương cốt, trên mặt của hắn lưu lại nhiều ít vết thương vụn. Ô Xuân lời nói thậm chí đều còn chưa nói xong, một đạo hắc ảnh lấy tốc độ cực nhanh từ trong phòng lóe ra, cũng thẳng bước Ô Xuân trước người. Hai người cách nhau bất quá ngắn ngủi 10 mấy mét, khoảng cách này thoáng qua liền mất. Chính là như vậy. Ô Xuân cười to, một mực giấu ở bên thân, dùng quần áo che chắn lên tay trái đột nhiên bung ra. Tắc. Một thanh băng lạnh hắc quang đoạn đao bay thẳng ra. Đương, người Tuyết tiểu thư phản ứng cực kỳ cấp tốc, cho dù tại khoảng cách này phía dưới, như cũng có thể làm được đưa tay đem phóng tới phi đao một kiếm bổ ra. Lưỡi đao xoay tròn bay ra, trôi đao đụng ở trên vách tường, bắn ngược hướng giữa không trung. Nhưng cũng chính là trong nháy mắt này, kia Ô Xuân bắt lấy người Tuyết tiểu thư một nháy mắt dừng lại cùng sơ hở, lập tức không chút do dự bước nhanh về phía trước. Tay phải tựa như tay gấu đồng dạng, đột nhiên hướng người Tuyết tiểu thư đầu chụp tới. Nhưng người Tuyết tiểu thư vẫn phản ứng lại, bước chân xê dịch, hiểm lại càng hiểm tránh đi một trường này đồng thời. Tay phải lưỡi đao một cái xoay tròn, bá một cái, một chút về chạm, trực tiếp quẹt vào Ô Xuân cánh tay. Nhưng khi một lần, một hồi kim loại đụng nhau thanh âm bỗng nhiên vang lên. Người Tuyết tiểu thư hai mắt một chút trừng lớn. Người này vậy mà tại trong tay áo ẩn giấu kim loại bao cổ tay. Nhưng cũng chính là hai người tao ngộ điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Ô Xuân một cái xách đầu gối quất chân. Mặc dù người Tuyết tiểu thư đã dựng lên cánh tay trái tiến hành đón đỡ, nhưng hai người lực lượng chênh lệch thực sự quá cách xa. Đông. Một tiếng vang trầm, người Tuyết tiểu thư kêu lên một tiếng đau đớn, cả người lại bị trực tiếp một chân quét đến bay rất ra ngoài đến mấy mét. Mà thật vất vả ở giữa không trung ổn định trọng tâm, cũng trên mặt đất lăn lộn tá lực, còn không có đứng lên. Chính là như vậy, Ô Xuân nhìn cũng không nhìn, liền bắt lại cái kia thanh ở trên tường bắn lên tới đòn đao, thân hình cao lớn càng là như là một đầu mãnh thú đồng dạng, trực tiếp tới gần. Thế, người Tuyết tiểu thư không thể không lần nữa lui lại. Vẹn vẹn vừa đối mặt công phu, bên trong phép khích tướng người Tuyết tiểu thư cũng đã rơi vào hạ phòng. Đến, ngươi không phải rất biết dùng vũ khí lạnh a? Đến đánh với ta một trận. Ô sẽ công kích liên miên không ngừng. Người Tuyết tiểu thư cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, vừa đánh vừa lui. Nhưng Ô Xoẹo dường như cũng sớm đã đoán chắc người Tuyết tiểu thư đường lui, dựa vào thân thể cường hãn như thế, mạnh mẽ đem người Tuyết tiểu thư dồn đến một chỗ hành lang tử lộ bên trong. Lại sau này, coi như không có đường lui. Hừ hừ hừ. Lần này, Ô Xoẹo không còn sốt ruột tiến công. Nhìn xem tựa như một đầu bị vây ở trong cạm bẫy con mai đồng dạng người Tuyết tiểu thư, Ô Xoẹo mang trên mặt mấy phần niềm ai, phương chú người thi hành. Ha ha, ta nhìn cũng không gì hơn cái này đi. Bất quá ngẫm lại cũng là, liền Mạc Nhĩ bỗng nhiên kẻ như vậy đều có thể làm chức nghiệp, lại có thể lợi hại đi nơi nào. Đang khi nói chuyện, Ô Xoẹo trong tay đoạn đao một cái linh hoạt xoay chuyển, cắt về đang tay cầm tư thế năm thái, bày ra một cái tương đối tiêu chuẩn dao găm cách đấu tư thế, trong ánh mắt cũng rốt cuộc dâng lên nồng đậm sát khí. Hắn muốn đem trước mắt đầu này nai con hoàn toàn chém giết. Mạc Nhĩ, đương nhiên, lúc này, mặc dù một đầu cánh tay tại vừa rồi một chút quét chân bên trong đã chật khớp đồng thời trọng thương, nhưng người Tuyết tiểu thư ngoại trừ sắc mặt hơi hơi tái một chút bên ngoài, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Ngoại trừ trong ánh mắt điểm này nghi vấn. A nguyên lai ngươi còn không biết ta, ngươi muốn tìm người kia, Phương Chu danh hiệu gọi là lão thử đúng không? Ha ha, thật là một cái thấp kém danh hiệu. Gia hỏa này tên thật gọi Mạc Nhĩ bỗng nhiên mọn, trước kia thời điểm ở trường học, vẫn luôn là cái ở cuối xe, nhớ ngày đó Ô Xoẹo lời kế tiếp, người Tuyết tiểu thư không tiếp tục nghe xong. Trong miệng nàng tự lẩm bẩm, Mạc Nhĩ bỗng nhiên mọn. Nguyên lai đây chính là lão thử tên thật uy, vật nhỏ, còn tại bên kia thầm thầm thì làm cái gì? Ô Xoẹo cười lạnh nói, chẳng lẽ là sợ choáng váng a? Nhưng, người Tuyết tiểu thư vẻ mặt bắt đầu xảy ra biến hóa. Hít thở sâu một hơi, liền đã là bình phục vừa rồi có chút thở hào hẹn. Ánh mắt nhẹ nhàng nháy mắt, trong mắt thần quang đã lần nữa hiện hiện, đồng thời vô cùng kiên định. Ta muốn giết ngươi. Tựa hồ là đang làm một ít tuyên ngôn đồng dạng, người Tuyết tiểu thư cực kỳ chăm chú đối trước mặt Ô Xoẹo nói rằng, giết ta? Chỉ bằng ngươi bây giờ a? Tựa hồ là nghe được cái gì thế kỷ chuyện cười lớn đồng dạng, Ô Xoẹo cười to châm chọc nói, nhìn xem ngươi bây giờ, toàn thân trên dưới đều là tổn thương, ta hiện tại thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, ngươi đến cùng sẽ không biết đánh nhau. Ai đang cùng ngươi lúc quyết đấu, phía sau còn đeo một thanh súng giống. Ngươi cho rằng đây là tại làm phụ trọng huấn luyện a? Nhưng trong tiếng cười, a, nguyên lai like ở chỗ này. Một cái hơi kinh ngạc thanh âm, đột nhiên từ Ô Xoẹo sau lưng vang lên. Ừm. Toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổi lên. Ô Xoẹo đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng trong bóng tối, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Ta nói, không là nói cho ngươi, nhất định phải trước tiên cùng tụ hợp a. Dọc theo con đường này, thế nào còn làm trễ nải thời gian lâu như vậy, hơn nữa, nơi này là vườn bách thú a. Thế nào có cái đại tinh tinh chạy ra ngoài? Chưa hiện tại một chiếc khẩn cấp dưới đèn đứng vững, cũng đưa tay đem trước mắt dụng cụ nhìn đêm nâng lên. Ám ánh sáng màu đỏ vẩy vào mũ giáp của hắn cùng trên sống mũi, chiếu ra một đoạn thâm thúy u ám. Là ngươi? Ô Xoẹo theo bản năng nhìn thoáng qua Trương Huyền sau lưng, lại phát hiện Trương Huyền sau lưng căn bản cũng không có người. Cái này không đúng. Mã Nghị không phải đi giải quyết tiểu tử này a? Thế nào người còn không thấy? Carlos. Khi nhìn đến Trương Huyền một phút này, người Tuyết tiểu thư trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần an tâm, nhưng vẫn là nói nghiêm túc, người này, ta đến giết. Ngươi giết ta giết, không đều không khác mấy a? Trương Huyền tùy ý nhún vai, cái này cùng nhau đi tới ta đều giết bao nhiêu người, giết nhiều một cái, với ta mà nói cũng không có quan hệ gì. Không được, ta giết. Ai, thật bắt ngươi không có cách nào, vậy được thôi, ngươi giết người giết. Bất quá ngươi tình huống hiện tại giống như có chút không tốt lắm à, nếu không ta trước tiên đem hắn đánh cho tàn phế, sau đó lưu lại hắn một mạng cho ngươi hạ giận. Không cần, ta đến. Xách, ta phát hiện ngươi có đôi khi cũng vẫn là rất bướng bỉnh. Trong hai người ở giữa liền cách cái Ô Xoẹo, nhưng thật giống như hoàn toàn coi hắn làm trên tất chịu làm thịt thịt cá như thế, một mực tại thảo luận ai đến độc thủ, căn bản cũng không có đem Ô Xoẹo cái này to con coi ra gì. Uy. Cái trán gân xanh nổi lên, khắp khuôn mặt là phẫn nộ, Ô Xoẹo càng nghe càng tức giận, nghiêm nghị đánh gãy hai người, các ngươi là đang tìm cái chết à? Thật sự cho rằng hai người liền có thể đánh thắng ta? Đánh thắng ngươi? Trương Huyền rốt cuộc đem lực chú ý thả lại Ô Xoẹo trên thân, lúc này trong tay còn có đạn súng trường, sắc mặt có chút cổ quái nói, ta có cái này, vì cái gì còn muốn đánh thắng ngươi đây? Nhìn thấy súng thời điểm, mới vừa rồi còn khí diễm bộc phát Ô Xoẹo lập tức bình tĩnh lại, ngữ khí càng là trong nháy mắt thành thục lên, khủng. Ý của ta là, đây là một trận quang vinh quyết đấu, không thể cũng không nên bị không công bằng quy tắc chỗ ướt thuốc, mặc dù Ô Xoẹo lời nói ít nhiều có chút buồn cười, nhưng Trương Huyền chỉ là cười cười, lại còn thật sự đem súng trường đeo thương giải khai. Cơ hội. Khi nhìn đến Trương Huyền tay phải rời đi súng trường trôi nắm cùng có súng trong ngáy mắt, Ô Xoẹo lập tức làm ra phản ứng. Hắn thấy, người Tuyết tiểu thư đã bị hắn cho đánh phế đi, chỉ cần tới gần Trương Huyền, hắn có nắm chắc trong nháy mắt đem nó chế phục. Thế là, cơ hội là thân thể bản năng đồng dạng. Ô Xoẹo đột nhiên xông ra, thẳng đến Trương Huyền đánh tới. Nhưng, hắn chỉ có thấy được Trương Huyền đem súng trường đeo thương cởi xuống, hoàn toàn không thấy được. Trương Huyền nhếch miệng lên một vệt nhếch mai cười lạnh. Ngay tại Ô Xoẹo tới gần Trương Huyền bất quá ngắn ngủi một tay khoảng cách trong nháy mắt, Trương Huyền thân ảnh lại đột nhiên biến mất tại Ô Xoẹo trong tầm mắt. Cái gì? Không đợi Ô Xoẹo phanh lại, trong nháy mắt vọt đến bên thân Trương Huyền trực tiếp chế trụ cổ tay khớp nối, một tay đem nó cánh tay hướng về sau để lại. Đồng thời cánh tay trái đỉnh khuỷu tay, bắt cực đơn dây đỉnh. Đông một lần, Ô Xoẹo bên hông xương sườn trực tiếp đứt gãy hai cây. mà tại bên eo bị đau cùng một trong nháy mắt. Rát rồi. Vai trái khớp nối cũng bị Trương Huyền giành tay, lợi dụng bản thân thể trọng, lấy khớp nối ký trực tiếp rỡ xuống. Ai da. Ô xèo giữa tiếng kêu gào thê thảm, Trương Huyền ánh mắt băng lãnh, đỏ sẫm ánh đèn cũng không che giấu được hắn trong ánh mắt huyết sắc sát khí. Đã muốn công bằng quyết đấu, dạng này mới tính công bằng. Trương Huyền tự lẩm bẩm, âm lượng mặc dù không phải rất lớn, nhưng ở ổ xèo trong hai lại là vô cùng rõ ràng. Ngươi. Không đợi ổ xèo kịp phản ứng, Trương Huyền mấy cái triệt thoái phía sau bước, đã lui về phía sau đến mấy mét, đứng ở người Tuyết tiểu thư bên cạnh, kia nhẹ như mây gió bộ dáng thật giống như vừa rồi không có cái gì xảy ra đồng dạng. Giờ phút này, ổ xèo nhìn về phía Trương Huyền trong ánh mắt đã không còn là khinh thị, hắn đã đoán được một sự kiện. Mạc Nghị rất có thể đã chết tại trước mắt trong tay của người trẻ tuổi này, mà chính mình làm không cẩn thận cũng biết. Không, không có khả năng. Ta tuyệt đối sẽ không chết ở loại địa phương này. Cắn răng, Ô Xuyên trong mắt hiện lên một vẻ điên cuồng. Ánh mắt nhìn về phía người Tuyết tiểu thư, còn có thể sống động tay phải, nắm chặt dao găm trong tay. Chương 989, Ô Rèn Trung Cư, xong, chương 989, Ô Rèn Trung Cư, xong, cách cách, cách cách. Khẩn cấp đèn quang mang bộ sáng, cũng không biết có phải hay không là dòng điện không quá ổn định nguyên nhân, mà không khí hiện trường lúc này cũng đã có chút biến quỷ dị lên. Người Tuyết tiểu thư cùng Ô Xuyên đứng đối mặt nhau, hai người giờ phút này khoảng cách bất quá ngắn ngủi 3-4 mét. Khoảng cách ngắn như vậy, có thể nói là trong nháy mắt liền có thể đụng vào nhau. Nhưng giờ phút này hai người cũng không có động tác, mặc dù đã triển khai cách đấu tư thế, lại đều vô cùng ăn ý không có lựa chọn chủ động xuất kích, mà đứng tại hơi hơi xa một chút vị trí Trương Huyền, thì an tĩnh nhìn xem hai người. Trước đây Trương Huyền là nhìn không ra người Tuyết tiểu thư thực lực cụ thể trình độ, nhưng bây giờ hắn đã có thể nhìn ra một chút. Chỉ có điều cái này to con tư thế nào cảm giác giống như khá quen. Ngay tại Trương Huyền suy nghĩ thời điểm, đột nhiên cũng không biết có phải hay không là khẩn cấp đèn lần này ánh đèn lấp lóe có chút quá tại sắp rồi. Hai người thân thể bỗng nhiên liền bắt đầu chuyển động, đồng thời đều lựa chọn lấy tốc độ nhanh nhất phát động công kích. Chỉ có điều, chiến cuộc vẫn còn có chút vượt quá Trương Huyền dự liệu. Chết. Mặc dù ổ sở không có một đầu cánh tay, thực sự không tốt phát lực, nhưng dù sao thân thể ưu thế còn tại đó, ỷ vào chính mình thân đại lực không lỗ, trực tiếp cầm trong tay đoàn đao, hướng phía người Tuyết tiểu thư liền quét ngang qua. Trước đây hắn đã cùng người Tuyết tiểu thư giao thủ qua, đối với người Tuyết tiểu thư tốc độ cùng kỹ xảo đều hiểu rõ vô cùng. Hắn tự tin, một vòng này, hắn có thể ở trong vòng 3 chiêu đem đối phương trực tiếp chém giết nơi này. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, người Tuyết tiểu thư vậy mà lấy một loại cực kỳ quỷ dị góc độ, trực tiếp lóe lên công kích của hắn, cũng đối người một cái bắn gọn, trực tiếp tiến vào ổ xẻo bên trong phòng ngự tuyến. Trong một chớp mắt, hốt, hai người thân ảnh giao thoa mà qua. Người Tuyết tiểu thư chậm rãi ngồi thẳng lên, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Trương Huyền nói, "Chúng ta có thể đi." Trương Huyền trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Vừa mới lúc đến nơi này, hắn nhìn người Tuyết tiểu thư khí tức có chút hỗn loạn, ngay cả cảm xúc đều không phải là rất ổn định. Nhưng bây giờ, người Tuyết tiểu thư tựa hồ là khôi phục ngày xưa chủng loại kia lãnh đạm cùng trấn định. Phốc phốc, một tiếng da thịt xé rách thanh âm tại ổ xẻo trên thân vang lên. Đại lượng máu tươi từ ổ xẻo nơi ngực phun ra. Bình thường một chút, ổ xẻo hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Hắn chợt vật xoay đầu lại, nhìn về phía người Tuyết tiểu thư thời điểm, miệng mở rộng, tựa hồ là muốn nói chút gì. Nhưng giờ phút này cổ họng của hắn cũng sớm đã không nghe hắn sai sự, cho nên hắn cũng chỉ có thể há hốc mồm. A, đúng rồi. Trương Huyền chợt nhớ tới, lại nói nếu là lưu lại hắn một cái mạng, có phải hay không có thể từ trong miệng của hắn biết càng nhiều chuyện hơn đâu? Thì như, lão thử bây giờ bị nhốt tại cái nào? Người Tuyết tiểu thư lắc đầu, lão thử đã bị bọn hắn mang đi. A. Trương Huyền vẩy một cái lông mày, bọn hắn? Ngươi nói là ừm. Thì ra là thế. Khó trách lúc trước một mực cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Trương Huyền trong ánh mắt hiện lên một vẻ nghi hoặc. Đám người này đến cùng là làm cái gì, tại sao lại xuất hiện ở Phương Chu địa bàn? Thậm chí còn dám tại Phương Chu địa bàn bên trên bắt Phương Chu người. Chẳng lẽ Phương Chu đối cái này liền không có chút nào dự định quản quần a? Người bàn tay đều quất ngươi trên mặt, kết quả ngươi không rên một tiếng là có ý gì? Bất quá bất kể nói thế nào, đám người này thân phận vẫn là cần phải hiểu rõ mới được, không phải chúng ta đời này cũng khó khăn tìm tới lão thử. Dứt lời, Trương Huyền đem để ở một bên súng trường cầm lấy, đều lần nữa đón đeo thương, quay người hướng phía thang máy phương hướng đi đến. Tòa nhà này bên trong khẳng định còn có cái khác người sống, chỉ cần bắt được mấy cái người sống. Vậy mình muốn biết cái gì? Những người kia đều biết thành thành thật thật lời nhắn nhủ. Một chiếc chạy tại vùng ngoại thành màu đen mở tờ vờ bên trên. Rõ đờ gì? Không nghĩ tới gặp ngươi lần nữa, vậy mà lại là tại cảnh tượng như thế này phía dưới. Vết thương chẳng chịt lão thử mặt, giờ phút này đang bị hai cái đồ tây đen kẹp ở giữa, trên chân mang theo xiềng chân, trên tay cũng mang theo còng tay, có thể nói là một chút cũng không động được. Mà ở phía trước ghế lái phụ vị bên trên, một cái cầm trong tay khối mặt nạ, một cái tay khác nhẹ nhàng phất qua chính mình kia một đầu tựa như sư tử đồng dạng xóa tung tóc vàng nam nhân, chậm chậm quay đầu lại, đã lâu không gặp, Mạc Nghị bỗng nhiên. Hy vọng ngươi có thể hiểu được, đây cũng không phải là ân oán cá nhân, chúng ta cũng chỉ là giải quyết việc chung. Giải quyết việc chung. Lao thử mặt cười thảm một tiếng, túi đầu nhìn thoáng qua trên người mình thương thế, cái này nhìn xem, cũng không giống như là không có ân oán cá nhân ý tứ. Ngươi nói thật, rõ đờ gì, ta trước kia là có chỗ nào đắc tội qua ngươi a? Ta nhớ được năm đó lúc huấn luyện, ta thậm chí đều không có đã nói với ngươi mấy câu a. Cho nên ta mới có thể nói, đây chỉ là giải quyết việc chung. Rõ đờ gì lắc đầu, huấn luyện viên cho rằng ngươi đã phản bội chúng ta.
Phản bội?
Lao Tử Mặt cảm thấy có chút buồn cười, chúng ta đều đã nhiều năm như vậy không có gặp, ở đâu ra phản bội nói chuyện.
Thật muốn nói phản bội, đó cũng là các ngươi phản bội ta.
Sau khi nói đến đây, Lão Thử Mặt vẻ mặt biến có chút phẫn nộ cùng dữ tợn, ngươi có thể tưởng tượng, lúc trước ta tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện tất cả mọi người không thấy sự sợ hãi ấy à.
Ngươi có thể tưởng tượng, ta từ sau lúc đó, trôi dạt khắp nơi, không thể không lợi dụng sở học kỹ năng mưu sinh loại kia gian nan à.
Ngươi đủ rồi. Dọ Đờ Dịch lạnh lùng mở miệng, ngươi nói những này, ta đều trải qua, chỉ là, ta thông qua được khảo nghiệm, mà ngươi nói đến đây, Dọ Đờ Dịch lắc đầu, không có tiếp tục nói xuống dưới, mà là lời nói xoay chuyển, nói tóm lại, lần này huấn luyện viên đối ngươi nhiệm vụ thất bại, cảm thấy hết sức tức giận. Đương nhiên, một lần thất bại chứng minh không là cái gì. Nhưng, ngươi không nên cùng kia cái kia là công, đi mưu hại chúng ta.
Nghe nói như thế, Lao Thử Mặt biến sắc.
Bất quá hắn cũng không có lên tiếng.
Ngươi sẽ không phải tưởng là, ngươi cùng hắn tại trong hẻm nhỏ nói điểm này thì thầm, chúng ta sẽ hoàn toàn không biết gì cả.
Dọ Đờ Dịch thốt ra lời này xong, Lao Thử Mặt lập tức cho mày, máy nghe trộm.
Đúng.
Dọ Đờ Dịch gật đầu, tại ngươi lúc đó lựa chọn rút lui thời điểm ra đi, chúng ta ẩn giấu trong đám người nhãn tuyến, liền đã ở trên người của ngươi thả một cái máy nghe trộm. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi những năm này là thật buông lỏng, vậy mà cho tới bây giờ đều còn chưa phát hiện.
Lao Thử Mặt sắc mặt càng thêm khó coi.
Mà Dọ Đờ Dịch còn đang tiếp tục nói, nói đến, ta vừa mới thu đến một tin tức, ngươi muốn đoán xem nhìn à.
Cũng mặc kệ Lao Thử Mặt làm vẻ mặt gì, Dọ Đờ Dịch tự mình nói, ngay tại hơn nửa giờ trước, chúng ta tại New York mới cứ điểm, có hai người không hiểu thấu xông đi vào, hai người kia đi vào liền theo chúng ta người xảy ra chiến đấu kịch liệt, từ bọn hắn quý tích tiến lên đến xem.
Có thể là đang tìm cái gì người.
Đúng rồi, cho ngươi cái nhắc nhở, hai người kia là một nam một nữ. Tuổi tác đều không phải là rất lớn, trong đó một cái thậm chí còn chỉ là tiểu cô nương các ngươi bọn khốn kiếp kia.
Lao Thử Mặt đột nhiên đứng dậy, ý đồ đưa tay đi tóm lấy Dọ Đờ Dịch,
nhưng động tác của hắn mới vừa dậy liền bị bên trên hai cái đồ tây đen để lại, ngay cả dãy ruộng đều có vẻ hơi bất lực.
Ô sẽ cùng Mạ Ghi còn tại bên kia, hai người bọn hắn ngươi cũng biết,
mặc dù năm đó tốt nghiệp thành tích không có ta tốt, nhưng
trình độ cũng không thể so với các ngươi Phương Chu những cái được gọi là người thi hành thấp. Ngươi đoán hiện tại bọn hắn sẽ bắt ngươi hai cái kia tiểu đồng bọn thế nào?
Lao Thử Mặt vừa muốn mở miệng mắng chửi người, nhưng bỗng nhiên giống như nghĩ tới điều gì, hỏi, đợi một chút, ngươi mới vừa nói
hai người.
Dọ Đờ Dịch cười gật đầu, đúng, còn có cái kia kia hai chỗ cái kia người mới, thế nào, ngươi nhanh như vậy liền không nhớ rõ?
Nhưng
tại hắn nói ra câu nói này thời điểm,
Lao Thử Mặt mới vừa rồi còn có chút khó thở vẻ mặt, chậm chậm liền biến ổn định lại, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo vài phần trào phúng.
Bất quá Dọ Đờ Dịch không nhìn thấy, còn tại nói, Mạ Nghị còn tốt, nàng ít ra còn có chút lòng đồng tình, có lẽ sẽ tha tiểu cô nương kia một mạng, nhưng Ổ Xẹo liền không nhất định, hắn hiện tại cũng đã chết.
Lao Thử Mặt bất thình lình chen lời miệng,
ngươi nói cái gì?
Dọ Đờ Dịch cho là mình nghe lầm.
Ta nói hắn hiện tại cũng đã chết.
Lao Thử Mặt trong ánh mắt vẻ trầm trọc không che giấu nữa, các ngươi căn bản cũng không biết các ngươi lần này phải đối mặt địch nhân đến tột cùng là như thế nào một cái tồn tại.
Ô Xẹo,
hắn cũng chính là thời điểm ở trường học có thể bị phong một chút, thật tình không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trên thế giới này không phải chỉ có các ngươi là thiên tài, tại cái kia mặt người trước thiên tài đi nữa người cũng bất quá chỉ là cái phàm nhân.
Dọ Đờ Dịch chân mày hơi nhíu lại, ngươi kiểu nói này ta tựa như là nhìn qua người kia tư liệu.
Trên tư liệu nói, hắn là cái tay súng thiện xạ.
Tay súng thiện xạ.
Đối với các ngươi những người này tới nói, có thể là cái tán dương, nhưng với hắn mà nói,
chẳng qua là cái hình dung từ.
Không, có lẽ cái từ này vẫn xứng không lên hắn.
Lao Thử Mặt lời vừa nói dứt, Dọ Đờ Dịch trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Nghe được thanh âm, Dọ Đờ Dịch theo bản năng lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua.
Phát hiện là Ố Rèn trung cư người bên kia đánh tới.
Nghe a, rất nhanh.
Ngươi liền sẽ dọa đến quần đều ướt.
Lao Thử Mặt ở một bên không chút gì keo kiệt chính mình trào phúng,
mà Dọ Đờ Dịch không để ý đến hắn, mà là đem điện thoại tiếp lên.
Chỉ là
làm điện thoại kết nối thời điểm, bên trong truyền tới một run rẩy thanh âm,
đối, thật xin lỗi,
ta thật sự là gánh không được. Còn không đợi Dọ Đờ Dịch cẩn thận phân biệt cái này người nói chuyện thân phận, khác một cái tuổi trẻ giọng nam đống nhiên vang lên,
Lao Thử,
Lao Thử, ngươi có thể nghe được lời ta nói a?
Đang nghe thanh âm này trong máy mắt, Lao Thử Mặt lập tức la lớn, ta tại.
Chỉ tiếc còn không đợi hắn báo điểm, bên cạnh hai cái kia đồ tây đen liền lại cho hắn ấn trở về, cũng trực tiếp đem miệng của hắn cho phong lên rồi.
Mà lúc này, Dọ Đờ Dịch cũng rõ ràng, thanh âm này đến tột cùng là ai?
Carlos,
Tô Z.
Còn tốt, người không chết liền tốt.
Ngươi gọi là Dọ Đờ Dịch à?
Xin lỗi, ta cũng là vừa mới từ một cái thằng xui xẻo trong miệng bệnh lên đi ra tên của ngươi.
Điện thoại đối diện Trương Huyền tùy ý nói, bất quá kỳ thật cũng không quan hệ, ngươi tên gì cũng không quan trọng.
Ngược lại, ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi, bất quá đừng hiểu lầm, con người của ta không phải rất ưa thích kết giao bằng hữu, cho nên chúng ta chỉ có thể thấy một mặt kia.
Dọ Đờ Dịch không để ý đến Trương Huyền lời nói, hỏi, Mạc Nghị cùng Ổ Xèo người đâu?
Ngươi nói ai?
Tòa nhà này bên trong người đều đã chết sạch, nếu như không cẩn thận giết ngươi bạn bè, vậy ta cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi.
Dọ Đờ Dịch sắc mặt bắt đầu có chút khó coi, ngươi làm như thế nào?
Ổ Xèo cùng Mạc Nghị cũng không phải cái gì yếu đất, căn cứ số liệu phân tích, hai người bọn họ hẳn là sẽ không so ngươi chênh lệch quá nhiều mới đúng.
Số liệu phân tích?
Đến cùng là học biệt phái.
Ngươi chẳng lẽ không biết trên thế giới này có loại đồ vật gọi hiện thực à?
Hiện thực?
Đúng, ta chính là hiện thực.
Điện thoại
bị bên kia giật máy. Trương Huyền rút ra súng lục bên hông. Bên cạnh, một cái đã bị tra tấn tới tinh thần sụp đổ nam nhân quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói, "Không, van cầu ngươi, đừng giết ta, ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc." Bình. Lỗ đạn xuyên đầu lâu. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Qua 10 giây, ngồi ở cách đó không xa trên sofa người Tuyết tiểu thư mở miệng nói, "Chúng ta bây giờ hẳn là đi nơi nào?" Lao thử mặt tạm thời không có việc gì. Trương Huyền lắc đầu, xoay người lại, bọn hắn đã lựa chọn đem người cho mang về, mà không phải hiện trường xử quyết, vậy đã nói rõ, bọn hắn còn cần Lao thử mặt làm bài việc, mà chúng ta bây giờ giết bọn hắn nhiều người như vậy, chỉ cần đầu góc của bọn hắn coi như bình thường, liền nhất định sẽ tới tìm chúng ta báo thủ. Người Tuyết tiểu thư gật gật đầu, "Tốt." Nói, nàng đã đứng người lên, đem đặt ở trong tay cái tia thanh MP7 cho cầm lên, vắt tại trên thân. Trương Huyền nghi ngờ nói, "Ngươi thế nào còn cầm lấy thứ này?" Trước đó Trương Huyền liền đã biết, khẩu súng này kỳ thật cũng sớm đã là không có đạn. "Đây là của ngươi đồ vật, không thể mất." Người Tuyết tiểu thư lắc đầu nói rằng, "Ngươi cái này." Trương Huyền có chút dở khóc dở cười, bất quá cũng vẫn là thở dài nói, "Được thôi, kia, một hồi muốn ăn chút gì không?" "Oa oa." Tiếng gọi cảnh sát trận trận vang lên. Đại lượng xe cảnh sát đã đem ổ rèn chung cư vây lại. "Cái này cắt lốt, thế nào một cái chớp mắt lại gặp phiền phức." Đứng tại đường cảnh giới bên trong, trước ngực treo FBI bảng hiệu bẹ gì mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng là thật không nghĩ tới, cứ như vậy một hồi không gặp công phu, Trương Huyền vậy mà lại đi giết người. Hơn nữa lần này, còn giết là Phương Chu người. Hiện trường nàng đã nhìn qua, cảnh tượng tương đối máu tanh. Toàn bộ Phương Chu cứ điểm, một người sống đều không có lưu lại. Đáng chết. Lần này thế nhưng là phiền toái. Giận cũng không cùng bẹ gì nói rõ tình huống chân thật. Cho nên, hiện tại bẹ gì đã bắt đầu lo lắng Phương Chu trả thù. Lưu rót nơi này, nước thế nhưng là rất sâu. Cả một cái Phương Chu cứ điểm bị tiêu diệt. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người ngủ không được. Chương 990, ta dở tiệm sửa xe chương 990, ta dở tiệm sửa xe thời gian đảo mắt đi vào ngày thứ hai. Sáng sớm thời điểm, Trương Huyền liền mở ra chiếc kia chế rộ lẹt xe con, rời đi chỗ ở chính như trước đó cùng mẹ tỷ đã nói xong như thế, hắn nhất định phải nhanh đem chiếc xe này cho xử lý đi. Dù sao chiếc xe này đã xuất hiện tại ngày hôm qua hiện trường bên trong đến. Mặc kệ là vì mẹ tỷ mạng nhỏ vẫn là vì cảnh sát mặt mũi, chiếc xe này đều khó có khả năng lưu tại Trương Huyền trong tay. Đến mức nên xử lý như thế nào rơi chiếc xe này, Trương Huyền không có ý định dùng kia con đường. Như vậy, phải xử lý một chiếc có thể sẽ mang đến phiền toái xe. Ngoại trừ quan phương con đường bên ngoài, vậy cũng chỉ có một loại người tương đối am hiểu, kia chính là Hát Bang. Trước đây, hắn vẫn là bợ rủ sở bên thời điểm, từng cùng vị án diễn vừa ra có chút dễ thấy, nhưng lại vô cùng hữu hiệu hí. Lúc ấy, vị án mang theo Trương Huyền chuyển khắp cả New York dưới mặt đất các đại có mặt mũi Hát Bang gia tộc. Mặc dù lúc ấy Trương Huyền là lấy vị án nam thân phận bằng hữu xuất hiện. Hơn nữa, sau đó Hỉ Đạn Gỗ gia tộc cũng phủ nhận Trương Huyền thân phận cùng tồn tại, cũng kịp thời rũ sạch cùng Las Vegas sự kiện liên quan. Dẫn đến bợ rủ sở bên cái tên này, tạm thời đã trở thành một cái có chút phiền phức danh tự. Nhưng xảo chính là, Trương Huyền xưa nay liền không sợ những cái được gọi là phiền toái. Đồng thời càng xảo chính là, đối phó Hát Bang, Trương Huyền có là thủ đoạn cùng phương pháp. Đồ nạ thủ, Tây Ban Nha người. Lưu Dốc Tạ dở tiệm sửa xe lão bản, mặc dù nhà này tiệm sửa xe tại ngoài sáng bên trên, là cái chính quy công ty xí nghiệp. Nhưng ở hơn 10 năm trước, liên quan cái này toàn bộ tiệm sửa xe tất cả công nhân ở bên trong, có một cái tính một cái, đều là trà trộn đầu đường Hát Bang tay chân. Chỉ có điều trước đây ít năm, vận khí tốt tẩy trắng mà thôi. Nhưng, chó không đổi được căn phân, coi như bọn hắn toàn thân trên dưới vọt lên hơn 180 khắp tẩy trắng nước, cũng không cải biến được bọn hắn bản chất ngồi ở trong xe. Trương Huyền một tay vịn tay lái, quay đầu nhìn qua đường đi chết đối diện nhà kia tiệm sửa xe. Ghế lái phụ vị bên trên, người Tuyết tiểu thư gật gật đầu, sau đó hỏi, "Vậy chúng ta lần này cần giết ai?" "Hỏi rất hay, vận khí tốt, một người cũng không cần giết." Nói, Trương Huyền đem bên hông súng lục rút ra, giao cho một bên người Tuyết tiểu thư dặn dò, "Ngươi xuống xe, tại ven đường chờ lấy, một hồi nếu là bên trong có súng âm thanh truyền tới, ngươi liền đến góc đường nhà kia cửa hàng giá rẻ báo động." "Báo động?" Người Tuyết tiểu thư mang trên mặt mấy phần nghi vấn. "Đúng, chính là báo động." Trương Huyền nói, còn từ trong túi móc ra ví tiền của mình, rút 200 đô la Mỹ đưa cho người Tuyết tiểu thư, "Đừng hiểu lầm, báo động không phải là vì bảo hộ ta, mà là vì bảo vệ bọn hắn. Làm việc cần thời gian, ta không nhất định nhanh như vậy có thể đi ra. Cho nên nếu là đói bụng, liền tự mình đi mua một ít đồ ăn." Chính như Trương Huyền vừa rồi nói, hắn hôm nay tâm tình mặc dù không tính quá tốt, nhưng cũng không có quá kém. Không cần thiết lời nói, hắn là thật không muốn luôn giết nhiều người như vậy. Cho nên vận khí tốt, hắn là rất tình nguyện cùng đối phương hòa bình giải quyết, dù là tiêu ít tiền cũng không quan trọng. Nhưng nếu là vận khí không tốt, đám người kia thực sự không hiểu chuyện lắm. Kia thì không thể trách Trương Huyền hạ thủ không lưu tình. "Tốt a." Người Tuyết tiểu thư thành thành thật thật tiếp nhận Trương Huyền đưa tới tiền, mở dây an toàn, chuẩn bị xuống xe trước một khắc, lại quay đầu đối Trương Huyền nói, "Kỳ thật chính ta có tiền, ngươi không cần luôn cho ta tiền. Đây là đại nhân cho tiểu hài tử tiền tiêu vặt, tranh thủ thời gian xuống xe đi thôi, giao lộ có cái tiệm bánh mì cùng nhà hàng, muốn ăn cái gì chính mình nhìn xem xử lý." Trương Huyền tùy ý thúc giục nói. Người Tuyết tiểu thư a một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, xuống xe cũng nhanh bước chạy ra. Mà trong xe, Trương Huyền khởi động ô tô, bắt đầu làm việc a. Đang khi nói chuyện, xe đã một cái quay đầu rẽ ngoặt, liền đã là hướng phía kia tiệm sửa xe cửa chính lái đi. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì chiếc xe này cửa kính xe bên trên có lô đạn nguyên nhân, vẫn là nói chiếc xe này đúng là có chút ố hế. Cho nên cửa ra vào lão bảo an vừa nhìn thấy Trương Huyền lái xe tới, liền hỏi cũng không hỏi, trực tiếp liền đem cửa mở ra. Thậm chí, còn 10 phần chi kỷ cho Trương Huyền chỉ xa xa một cái làm việc đại sảnh, báo bảo hiểm lên trước bên kia lớp biểu, không báo liền trực tiếp bên trên xe phòng. Cảm ơn a. Trương Huyền giảm xuống tốc độ xe cũng quay cửa kính xe xuống, hướng lao bảo an đưa tay mỉm cười gửi tới lời cảm ơn. Lao bảo an thì tương đối thản nhiên tự nhiên lại tiêu sái 10 phần bấm tay gõ gõ chính mình bảo an mũ. Ừm, liền rất xoái. Trương Huyền đánh tay lái, liền đem xe cho lái đi. Có lẽ là bởi vì vừa đi làm, thời gian còn sớm nguyên nhân. Lúc này làm việc đại sảnh trước cửa, cũng không có đình chỉ mấy chiếc xe. Hơn nữa, xuyên thấu qua cửa thủy tinh hướng bên trong nhìn thấy, bên trong thậm chí cũng còn không có mấy công việc nhân viên. Trương Huyền cũng không nóng nảy, xuống xe về sau, liền hướng phía bên trên trạm sửa xe nhìn thoáng qua. Thấy mấy cái thợ sửa xe đang tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, liền hướng bên kia đi tới. Thấy Trương Huyền đi tới, một cái mặt đầy râu gốc dạng, nhìn qua có chút lôi thôi lết thiết đại thúc hướng Trương Huyền hô, "Hắc thằng nhóc, sửa xe phải không? Vấn đề gì?" "A, không tu, ta tìm các ngươi chỗ này quản sự. Xin hỏi Đô Na Hủ tiên sinh ở đó không?" "Ngươi biết Đô Na Hủ tiên sinh?" Kia lôi thôi đại thúc quan sát toàn thể Trương Huyền một cái, sắc mặt có chút cổ quái nói, "Ngươi tìm Đô Na Hủ tiên sinh có chuyện gì a?" Mà bên trên mấy tên thợ sửa xe cũng đều ngừng riêng phần mình chủ đề, nhìn về phía Trương Huyền, mỗi người trong ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít, đều mang theo vài phần xem kỹ. Dù sao Trương Huyền một bộ mặt lạ hoắc, hơn nữa còn trẻ như vậy, thậm chí còn lái một chiếc rách nát như vậy xe. Theo lý thuyết, lại làm sao có thể sẽ nhận biết lao bản của bọn hắn đâu? Một chút việc ư? Trương Huyền hướng mấy người cười cười, nếu như không ngại, phiền toái thông báo một chút, liền nói là Hỉ Đản Gỗ gia tộc người tới chơi. Hỉ Đản Gỗ gia tộc. Nghe được Trương Huyền lời nói, trong đó một cái thợ sửa xe nhịn không được xùy một chút cười ra tiếng, hướng bên trên đồng bạn nhỏ giọng cười nói, không thể nào, lại còn thật làm cho ta đoán chúng, Hỉ Đản Gỗ gia tộc là thật xảy ra vấn đề lớn, lúc này tìm đến Đô Na Hủ tiên sinh, sẽ không phải là đến vay tiền a. Ngươi nhìn tiểu tử kia lái xe vay tiền, không đến mức a. Hai người nhỏ giọng thầm thì, tự nhiên là bị Trương Huyền nghe lọt vào trong lỗ tai. Mà lúc này, cái kia lôi thôi đại thúc thì lắc đầu nói rằng, thật không tiện, lao bản của chúng ta đoạn thời gian trước ra ngoài nghỉ phép, ngươi nếu là muốn tìm hắn, chỉ sợ đến qua ít ngày trở lại. Phải không? Có thể vài ngày trước, ta còn ở lại chỗ này gặp qua hắn đâu. Trương Huyền hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi, nếu quả như thật không tại, có thể phiền toái ngài giúp ta gọi điện thoại nói một tiếng a. Nói không tại chính là không tại, ngươi người này thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Đi mau đi mau. Không sửa xe lời nói, cũng đừng đem xe ngăn ở chỗ này ảnh hưởng việc buôn bán của chúng ta. Kia lôi thôi đại thúc mắt thấy Trương Huyền không tốt lựa gạt, cũng hơi không kiên nhẫn lên, liên tục khoát tay xua đuổi. Mà đúng lúc này, cách đó không xa một cái cửa phòng làm việc mở ra. Một cái mặc tây phục đeo cả dạ vặt trung niên nam nhân từ bên trong đi ra, chuyện gì xảy ra? Bên ngoài lăn tăn cái gì? Bất quá, người này khi nhìn đến Trương Huyền thời điểm, lại là vẩy một cái lông mày, nói, "Nguyên tiên sinh." Lại là ngươi? Trương Huyền đối với người này không có gì ấn tượng, chỉ nhớ rõ lúc trước vị án mang chính mình tới gặp Đô Nạ Hủ thời điểm, người này giống như ngay tại trận, có lẽ là Đô Nạ Hủ thân tín một loại nhân vật. "Là ta, Đô Nạ Hủ tiên sinh ở đó không? Ta có chút chuyện tình, muốn tìm hắn hỗ trợ." Trương Huyền nói như thế. Bất quá, tây trang này nam tại nhíu mày nhìn Trương Huyền mấy giây sau, nói, "Có chuyện gì, ngươi có thể nói với ta, Đô Nạ Hủ tiên sinh bể bộn nhiều việc, chỉ sợ không có thời gian gặp ngươi." Mặc dù xưng hô Trương Huyền vì tiên sinh nhưng giọng nói chuyện cùng thái độ cũng không tính tốt. Hiển nhiên là sớm đã biết trước đây Hỉ Đản Gỗ gia tộc cùng bợ rủ sở bên người này phân rõ giới hạn chuyện. Sở dĩ hiện tại không chọc thủng, thuần túy là xuất phát từ xã hội người một chút thế thái nhân tình mà thôi. Tuy nói ra lần trước cấp bậc kia từ sự tình, nhưng dù nói thế nào, Trương Huyền lần kia cũng là Hỉ Đản Gỗ bị án đại tiểu thư mang tới. Quan hệ khẳng định là có, chỉ là không nhất định có sâu như vậy. Hơn nữa, gần nhất còn ra một món khác đối Hỉ Đản Gỗ gia tộc tới nói, có chút chuyện phiền phức. Cho nên, tây trang này nam đã nghĩ kỹ. Nếu như chỉ là một chút chuyện nhỏ, vậy hắn liền thuận tay cho Trương Huyền làm. Dạng này ai cũng sẽ không đắc tội. Nhưng nếu như là cái gì chuyện lớn, vậy thì thoái thác, ngược lại hắn cũng không cho rằng trước mắt cái này tuổi trẻ thằng nhóc có thể lật được nổi cái gì bọt nước đến. A, ta sự tình cũng là không phải cái gì chuyện lớn. Nói, Trương Huyền quay đầu chỉ phía ngoài chiếc kia chạy rồ lẹt xe con, chiếc xe này dính điểm mấy thứ bẩn thỉu, ta nghĩ đến, có thể hay không mượn dùng một chút các ngươi nơi này máy móc, đem nó xử lý đi. Mấy thứ bẩn thỉu. Dù sao tại nghề này cũng làm không thiếu niên. Âu Phục Nam lập tức liền rõ ràng Trương Huyền nói tới mấy thứ bẩn thỉu đến tột cùng là cái gì. Hoặc liền là chiếc xe hơi này đụng chết người, hoặc liền là chiếc xe hơi này chọc tới cái gì không nên dây vào người. Cái này cẩn thận nhìn lên, trên xe còn có cái vết đạn đâu. Kia chỉ sợ ta không có cách nào đến giúp ngươi. Cái này đã không tính là việc nhỏ phạm vi, nếu là trên chiếc xe này chuyện phiền toái không nhỏ, vậy bọn hắn xưởng sửa xe cũng là muốn gánh chịu nguy hiểm. Cho nên, Âu Phục Nam phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Nhưng không đợi hắn nói hết lời, Trương Huyền liền đưa tay đánh gãy, "Ta đã nói, chuyện này đích đích xác xác là cái việc nhỏ, mặt khác còn có một việc." Đang khi nói chuyện, Trương Huyền đã đưa tay chỉ hướng vừa rồi hai cái kia nói nhỏ lời nói thợ sửa xe, "Ta vừa rồi giống như nghe được bọn hắn đang nghị luận Hỉ Đản Gỗ gia tộc chuyện, ta nói thật, ta có mấy ngày không hiểu tình huống bên ngoài. Nếu như thuận tiện, có thể nói với ta một chút, gần nhất Hỉ Đản Gỗ gia tộc gặp chuyện gì à?" "Nguyên lai ngươi còn không biết." Âu Phục Nam kinh ngạc nhìn xem Trương Huyền. Hắn vốn cho rằng, Trương Huyền lần này sở dĩ sẽ mở chiếc xe này tới, tám thành chính là cùng Hỉ Đản Gỗ gia tộc sự kiện kia có quan hệ, nhưng bây giờ xem xét, phát hiện Trương Huyền vậy mà đối sự kiện kia còn hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện này cũng không phải bí mật gì, nói cho ngươi cũng không quan hệ. Âu Phục Nam sau khi nói đến đây thoáng dừng lại một chút, nói tiếp đi, nhưng, rất xin lỗi bên tiên sinh, ta một hồi còn có việc khác phải xử lý. Cho nên, chỉ sợ ngươi đến tìm người khác hiểu rõ một chút thật xin lỗi, đánh gãy một chút, có thể là ta nói còn chưa đủ rõ ràng. Trương Huyền hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, sự kiên nhẫn của hắn đã tiêu hao không sai biệt lắm, ta là tới tìm các ngươi hỗ trợ, không phải đi cầu các ngươi hỗ trợ. Nói, Trương Huyền đã móc ra túi tiền, mặc dù không có mở ra, nhưng túi tiền độ dày cũng đã nói rõ bên trong là có liệu, mặc kệ là xử lý cố xe, vẫn là trưng cầu ý kiến tin tức, ta đều có thể trả tiền. Cho nên, các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một, đem tiền lấy đi, sau đó nhẹ nhõm xử lý ta lời nhắn đủ chuyện. Hai, ta đánh đập các ngươi dừng lại, sau đó các ngươi mang theo tổn thương, thống khổ xử lý ta lời nhắn đủ chuyện. Lách cách. Một hồi vật phẩm kim loại bị cầm lấy thanh âm vang lên. Mấy tên thợ sửa xe, giờ phút này đều sắc mặt khó coi giơ tay lên bên cạnh tay quay đũa loại hình đồ chơi, chậm rãi hướng phía Trương Huyền vây quanh. Mà xa hơn một chút, cái khác tiệm sửa xe công nhân cũng đều chú ý tới tình huống nơi này, bắt đầu hướng bên này đi tới. Gặp tình hình này, Âu Phục Nam cười lạnh một tiếng, "Nguyên tiên sinh, ta gọi ngươi một tiếng tiên sinh, ngươi không muốn thật sự coi chính mình là cái gì tiên sinh, nơi này là tạ dở giúp địa bàn, đừng nói ngươi chính là một cái tên giả mạo. Coi như ngươi thật là hỉ đạn gỗ gia tộc con rể, cũng không nên ở chỗ này đùa nghịch vi phong. Hy vọng một hồi, ngươi sẽ không hối hận lựa chọn của mình." Trương Huyền đem túi tiền thu hồi, khẽ khẽ thở dài, "Lúc trước theo lễ phép, cho nên ta không có mang vũ khí tiến đến. Cho nên, ta có thể lại cho các ngươi hai lựa chọn, một cái là tay không hoàn chỉnh sống sót, một cái khác." Nhưng hắn lời này đều còn chưa nói xong. Khoảng cách Trương Huyền gần nhất một cái hán tử liền kìm nén không được, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm lên trong tay ống thép liền hướng Trương Huyền bả vai mạnh mẽ đập tới. Ông đông. Bất quá là trong chớp mắt, tất cả mọi người nguyên bản đều tưởng là người trẻ tuổi này sẽ bị lập tức đánh ngã trên mặt đất, thống khổ kêu rên, nhưng mà, một hồi làm cho người cảm thấy toàn thân run rẩy xương đầu vỡ ra tiếng vang lên trong ngáy mắt. Cái kia tiên cơ tập kích hán tử đã bị Trương Huyền một tay theo trên mặt đất, không có động tĩnh. Nếu là nhìn kỹ liền có thể phát hiện, cái này đầu người phía dưới đang chậm rãi chảy ra máu. Chết, vẫn là ngất đi. Kia Âu Phục Nam con ngươi đột nhiên co vào. Hắn vừa rồi thậm chí liền Trương Huyền là thế nào tránh đi kia một chút đập lên đều không thấy rõ ràng, liền phát hiện mình người đã bị Trương Huyền trực tiếp đè vào trên mặt đất. Gọi xe cứu thương a, người này hẳn là còn có thể sống. Không đợi cái khác người phản ứng, Trương Huyền vùi tay, chậm rãi đứng dậy, vừa rồi ta lời còn chưa nói hết, ta hiện tại lặp lại lần nữa. Các ngươi muốn cùng tiến lên, cá nhân ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bất quá, tay không tới, ta có thể thủ hạ chừa chút tình, coi như là xin các ngươi hỗ trợ một chút hồi báo, nhưng nếu là ai cầm ra hỏa thậm chí là cầm súng, thì không thể trách ta không nâng tay, đả thương vẫn phải chết, đều tự gánh lấy hậu quả. Trương Huyền lộ chiêu này, hoàn toàn chính xác dọa sợ không ít người. Trong đó có mấy cái, đều theo bản năng để xuống trong tay nhặt được các loại vũ khí lui về phía sau. Nhưng lan lộn bang phái, cuối cùng sẽ có chút không sợ chết lăng đầu thành. Chương 991, đồ nạ thủ chương 991, đồ nạ thủ cùng tiến lên. Hắn cũng chỉ có một người, đem hắn đánh cho tàn phế ném tới hì đạn gỗ gia tộc cửa chính. Trong đám người, không biết là ai hô lên một câu như vậy khẩu hiệu. Lập tức, mới vừa rồi còn lâm vào người trầm mặc nhóm lập tức sôi trào lên. Bọn hắn cùng hì đạn gỗ gia tộc không có thù hận, nhưng loại chuyện này đối bọn hắn tới nói, xưa nay cũng không phải là cái gì hẳn là nghĩ sâu tính kỹ sự tình. Lên, xử lý hắn, đem hắn vây quanh. Đại lượng tiệm sửa xe tay chân cùng công nhân hướng phía Trương Huyền bỏ tới. Dưới chân bọn hắn tóe lên tới bụi bặm, cơ hồ muốn đem toàn bộ xưởng đều cho bao phủ. Nhưng ở vào chiến trường trung tâm nhất Trương Huyền vẫn là sừng sững bất động, đứng thẳng người lên hắn, có chút quay đầu, đảo qua hết thảy xung quanh, trong miệng nhẹ giọng nói nhỏ, 23 cái, a, ba ba bá, có 3 cái chạy nhanh, đã tới gần Trương Huyền trước người, cùng loạn bóng người, cơ hồ muốn đem Trương Huyền cũng không thân hình cao lớn cho toàn bộ bao phủ. Mà ở phía xa, một gian nhìn qua cũng không thu hút văn phòng ở trong, một thân xuyên màu xám áo di lê cùng áo sơ mi trắng, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc đấu, giữ lại dâu kệ xạ tử nam nhân, đang hai mắt lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Bên cạnh, một cái vóc người cao gầy môi đỏ mỹ nữ khẽ cười nói, "Đồ nạ thủ tiên sinh, ngươi xác định không cần muốn quản một chút thủ hạ ngươi những người này à? Tiếp tục như vậy, sợ là muốn chết người a." "Chết mấy người với ta mà nói, xưa nay cũng không phải là phiền phức gì. Cái này lỗ mãng người trẻ tuổi, cũng hẳn là muốn vì hắn nói năng lỗ mãng mà trả giá đắt, đây chính là chúng ta những này trà trộn tại xã hội âm u mặt bên trong người, nên tiếp nhận trọng lượng." "Không sai, cái mới nhìn qua này có chút bụng vệ nam nhân, chính là chủ nhân nơi này, đồng thời cũng là tạ giờ hắc bang người cầm lái." "Đồ nạ thủ, vậy nhưng thật sự là đáng tiếc." Môi đỏ nữ tử có chút tiếc nuối lắc đầu, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sát thở dài nói, "Kỳ thật, ta còn là thật thích loại này có khiêu chiến tinh thần người." Nhưng, nàng cái này lời còn chưa nói hết, một cái làm cho người khó có thể tin cảnh tượng cũng hiện ra ở tất cả người quan chiến trước mắt. Đông, một bóng người từ trong đám người mạnh mẽ bay ngược ra đến, đập ầm ầm lật ra một người về sau, đằng sau đổi tới hai gã khác tay chân thậm chí cũng còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, một cái tốc độ cực nhanh thân ảnh liền giống như quỷ mị đồng dạng cấp tốc tới gần. Hai tay tựa như lai Phật tổ ngũ chỉ sơn đồng dạng, trong mấy mắt liền đã đặt tại hai người mặt phía trên. Chết. Bành. Đầu của hai người đụng vào nhau, mặc dù không có tựa như dưa hấu như thế nổ tung, nhưng như cũ bắn tung tóe ra chói mắt tinh hồng máu tươi. Làm một lần, Trương Huyền dưới chân thuận thế một câu, đem trong đó một tên tay chân trong tay bất lực rất xuống, thậm chí cũng còn không tiếp xúc tới mặt đất ống thép đoạn côn bốc lên, vững vàng nắm trong tay. Những cái kia còn không có làm rõ ràng tình trạng đám tay chân còn tại kêu to ngao ngao hướng Trương Huyền đánh tới. Trương Huyền một tay nắm côn, không bước mà đối đãi, khóe miệng có chút toét ra hắn, không tự chủ lộ ra một vẻ hung bạo nhe răng cười. "Đến, tất cả mọi người, cùng đi a." Không ai có thể thấy rõ ràng Trương Huyền động tác, càng không có người có thể thấy rõ ràng Trương Huyền trong trận chiến đấu này đến tột cùng có bị thương hay không. Nhưng tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng chính là hơn 20 người, không có một người là người trẻ tuổi này địch. Những cái kia ngày bình thường giễu võ dương oai, thành quần kết đội nhìn qua uy phong lẫm lâm bang phái các phần tử, tại người trẻ tuổi này trước mặt, giòn giống như giấy như thế, dễ dàng sụp đổ. Nói một câu hổ vào bể dê, đó cũng là không chút gì quá đáng. Ngắn ngủi không đến một phút, toàn bộ trên trận cũng chỉ còn lại có Trương Huyền cùng Âu Phục Nam hai người còn đứng lấy. Len keng, tiện tay đem trên tay dính không ít máu, thậm chí còn bị mạnh mẽ gõ đến biến hình ống thép ném xuống đất. Khôi phục ngày xưa bình tĩnh vẻ mặt Trương Huyền, đưa tay nhẹ nhàng đem trên mặt không cẩn thận dính đến mấy giọt máu châu lau đi. Lập tức nhấc chân, từng cái bước qua trước mặt trên mặt đất những cái này tại còn thống khổ kêu rên, hoặc là đã sống chết không rõ thân thể, từng bước đi tới kia Âu Phục Nam trước mặt. Lúc này, Âu Phục Nam hai mắt trừng đến so bóng bàn còn lớn hơn, đều muốn tròn. Sợ hãi, để hắn giờ phút này há hốc mồm, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Mặc dù đứng đấy, nhưng hai chân cũng sớm đã bị hù dọa đã mất đi trí giác. Nếu như ngươi bây giờ còn có thể xưng hô ta một tiếng tiên sinh vậy ta sẽ rất cao hứng. Trương Huyền bình thản nói, tựa như kéo việc nhà đồng dạng, lúc nói chuyện còn dùng dính không ít vết máu tay, nhẹ nhàng giúp sửa sang lại nay đã vô cùng chỉnh tề cả bạn. Máu tươi, đem Âu Phục Nam áo sơ mi cọ đến đỏ một bộ phim bạch một bộ phim, mà hắn đầu kia cả bạn, giờ phút này cũng sớm đã bẩn đến không còn hình dáng. Thằng đến trên tay dính dính rút đi không ít, Trương Huyền lúc này mới hài lòng vỗ vỗ Âu Phục Nam bả vai, mang theo trêu chọc cười nói, ừm lần này nhìn qua hòa hài không ít, giống các ngươi loại người này xuyên qua sạch sẽ Âu Phục, thật không quá thể diện. Trước tiên sinh, bên tiên sinh Âu Phục Nam run rẩy mở miệng, ta rất xin lỗi, vừa rồi. Sách. Trương Huyền khẽ nhíu mày đánh gãy, kỳ thật ta còn là càng ưa thích một phút trước cái kia ngươi, ý ra. Thời điểm đó ngươi nói chuyện còn không cả lắm. Nói, Trương Huyền tay phải nâng lên, mu bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Âu Phục Nam má phải, phiền vái nhường một chút, ngươi ngăn cản tầm mắt của ta. Âu Phục Nam hai chân không phải quá nghe sai sự, dưới chân mềm nhũn, kém chút không có quỳ trên mặt đất. Bất quá tóm lại, vẫn là cho Trương Huyền đưa ra tầm mắt. Vượt qua hơn 20 mét khoảng cách, Trương Huyền ánh mắt hiền hòa xuyên qua cửa sổ thủy tinh, rơi vào bên trong đồ nạ hộ trên thân. Mà lúc này Đồ Nạ Hủ, sắc mặt cũng sớm đã không có lúc trước cao ngạo, phía ngoài tất cả, để hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. A ha ha, xem ra ta phải thoáng sửa chữa một chút ta lúc trước nói câu nói kia. Môi đỏ nữ tử trong mắt mặc dù mang theo vài phần chấn kinh, nhưng càng nhiều, vẫn là tựa như phát hiện bảo ngọc đồng dạng ngạc nhiên mừng rỡ, nàng nhẹ giọng cười nói, giàu có tính khiêu chiến người, không phải hắn, mà là ngài những này thủ hạ, một người đánh 20 mấy cái. Tại tốc chiến tốc thắng dưới tình huống, lại còn có thể làm được tự thân vô hại, thân thủ như vậy, chỉ sợ đều có thể cùng khu phố tàu vị kia tương để tịch luận. Sau khi nói đến đây, môi đỏ nữ tử quay đầu nhìn về phía Đồ Nạ Hủ ngoạn bị đạo, "Đồ Nạ Hủ tiên sinh, ngài còn chuẩn bị nhóm thứ hai người khiêu chiến a?" Đồ Nạ Hủ mặt đen lên, không nói gì. Nhưng hắn biết, đối phương chính là vì mình mà đến, hơn nữa thủ hạ của mình đều đã bị đánh ngã, chính mình cái này làm lão bản nếu là không ra mặt nữa, chỉ sợ liền phải tổn thương uy tín. Tôn Nghiêm là một người lập thân gốc dễ, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Đồ Nạ Hủ không chần chờ nữa, cầm lấy treo trên tường một thanh hai ống súng săn, cho súng lắp đặt hai viên đạn đem sau, lại thuận tay đem cửa ra vào trên kệ áo một đỉnh nón cao bồi đeo ở trên đầu. Lập tức, đẩy cửa đi ra. Ừ, quả nhiên không hổ là bị chọn chúng người. Hoàn toàn chính xác có cốt khí. Môi đỏ nữ tử có chút kinh ngạc, nhìn về phía Đồ Nạ Hủ trong ánh mắt, cũng nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Mà ở bên ngoài, có ý tứ. Nhìn xem lấy ra một thanh hai ống súng săn Đồ Nạ Hủ, Trương Huyền không có muốn tránh né ý tứ, cứ như vậy đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn đối phương đi tới. Đối phương nếu như muốn nổ súng lời nói, vừa rồi tại cửa sổ thời điểm liền có thể mở. Làm gì còn vẽ vời thêm chuyện đi tới. Nếu như đối phương thật dự định đang đối mặt chính mình nổ súng, Trương Huyền cũng có nắm chắc 10 phần, có thể ở đối phương hướng chính mình triển lộ sát ý một mấy mắt, đem nó trực tiếp giết chết. Mặc dù bọn hắn giờ phút này cách nhau 20 mét, mặc dù Trương Huyền trên thân không mang súng cũng không xuyên giáp, nhưng Trương Huyền vẫn là cái kia Trương Huyền. Lạch cạch lạch cạch. Đồ Nạ Hủ giày ra giẫm tại dơ giấy bẩn thỉu đất xi măng bên trên, các đá cùng thuộc ra ma sát thanh âm, tại hiện trường hoàn cảnh bên trong có chút chói tai. Hai người khoảng cách cũng đang không ngừng rút ngắn. 15 mét, 10 mét, 5 mét. Thẳng đến Đồ Nạ Hủ đi đến Trương Huyền trước mặt, cùng Trương Huyền mặt đối mặt một phút này. Trầm mặc một đường Đồ Nạ Hủ, rốt cuộc mở miệng nói ra, "Ngươi giết ta nhiều ít người?" "Vên tiên sinh, không có tính, có lẽ 5 cái, có lẽ 7 cái, lại có lẽ càng nhiều. Ai biết được?" Trương Huyền mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, dường như chỉ là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể như thế. "Nếu như là trước kia, ta có lẽ sẽ dùng khẩu súng này, vì ta huynh đệ đã chết nhóm báo thủ." Đồ Nạ Hủ đem trong tay súng săn biểu diễn tại Trương Huyền trước mặt. Đây là một thanh lão súng, mặc dù thường ngày giữ gìn gì đó coi như không tệ, nhưng từ trôi nắm cùng bộ phận súng ống linh bộ kiện cũng có thể thấy được, khẩu súng này ít ra cũng phải có 20-30 năm lịch sử. Từ trên thân thương lưu lại những cái kia vết thương đó có thể thấy được, đây tuyệt đối là một thanh có chuyện xưa súng. Cho nên, ngươi bây giờ muốn báo thù à? Trương Huyền nhìn lướt qua thanh này súng săn, nở nụ cười, súng là hảo thương, nhưng khoảng cách này, bà ngươi chỉ sợ còn không có biện pháp đối ta tạo thành uy hiếp.
Không.
Ngoài dự liệu chính là, Đồ Nạ Thủ lắc đầu nói, ta không có ý định báo thủ, ta chỉ hy vọng ngươi có thể ở giết chết ta về sau, buông tha thủ hạ ta những huynh đệ này. Nói, Đồ Nạ Thủ vậy mà đem trong tay súng săn, hai tay đưa cho Trương Huyền. Hán cũng không sợ chết, nhưng hắn sợ tại chính mình trước khi chết sẽ có rất nhiều người bởi vì chính mình mà chết. Ngay tại vừa rồi, hắn đã đoán được Trương Huyền thân phận. Cái này cái gọi là bờ rủ sơ binh, chính là trong truyền thuyết kia Las Vegas con rơi ma ảnh. Trước đây không lâu Las Vegas bật màn hoàng hồn đêm sự kiện, dù là cho tới hôm nay đều vẫn là rất nhiều người trà dư tiểu hậu thảo luận đề tài, nhất là Đồ Nạ Hũ bọn hắn những này lăn lộn hắc đạo thế giới dưới đất người, đối với nó bên trong rất nhiều chi tiết thì càng là hiểu rõ. Một buổi tối thời gian, trực tiếp hoặc gián tiếp chết hơn 600 người. Đây là kinh khủng bực nào một con số. Hắn Đồ Nạ Hũ trong tay người liền xem như lại lật gấp 10, cũng không bằng nam nhân trước mắt này một buổi tối giết nhiều người. Cho dù cảnh sát bên kia tập hợp báo cáo nói, chết tại bật màn trong tay người, cơ bản đều là chút kẻ phạm tội hoặc là hắc bang phần tử, nhưng người nào lại có thể cam đoan hắn sẽ không giết người tốt đâu? Huống chi, hắn Đồ Nạ Hủ có thể xa xa chưa nói tới là một người tốt, nhưng càng ngoài dự liệu chính là giết ngươi. Không, ta nhàn không có việc gì, giết ngươi làm cái gì? Dường như nghe được cái gì tốt cười trò cười như thế, Trương Huyền A một chút, ta lần này đến là muốn cầu cạnh ngươi, chuyện đều không có xong xuôi, ta lại làm sao có thể sẽ giết ngươi đâu. Nói, Trương Huyền chỉ sau lưng cách đó không xa, dừng ở làm việc cửa đại sảnh chỗ đậu xe bên trên chiếc kia chế rộ lẹt xe con, cười nói, chiếc xe này có chút ố huế, có thể xin các ngươi hỗ trợ hoàn toàn xử lý một chút ta. Đồ Nạ Thủ kinh ngạc nhìn Trương Huyền. Nếu như xem nhẹ Trương Huyền sau lưng kia đầy đất thi thể cùng người trọng thương lời nói, chỉ sợ lúc này hắn thật sẽ tưởng là trước mắt nam nhân này là cái gì dễ nói chuyện tuổi trẻ sinh viên đại học. A, đúng rồi. Nói, Trương Huyền móc móc túi, lấy ra ví tiền của mình, từ bên trong lấy ra một nhỏ sấp tiền mặt, chụp lên Đồ Nạ Hủ hai tay dâng súng săn trên thân đường. Đây là thù lao, ta cũng không biết các ngươi nơi này thu phí tiêu chuẩn là thế nào. Bất quá số tiền này hẳn là đủ, nhiều, coi như là tiền đoa. Đúng rồi, ngoại trừ chiếc xe này bên ngoài, ta còn có chút việc, muốn theo Đồ Nạ Hủ tiên sinh ngài hỏi thăm một chút. Đồ Nạ Hủ nhìn một chút Trương Huyền, lại cúi đầu nhìn một chút kia một nhỏ sấp đắp lên trên thân thương tờ giảng lìn. Trong lúc nhất thời, lại rơi vào trầm mặc. Nửa giờ sau, trong phòng tiếp tân. Tóm lại, tình huống không sai biệt lắm chính là như thế cái tình huống, thì đảng gỗ gia tộc từ trước đến nay coi trọng thân tình. Chỉ bất quá chuyện lần này, quả thật có chút quá tại phiền toái. Cho dù 25 triệu đô la Mỹ bọn hắn lấy ra được đến, tiền này cũng là tuyệt đối không thể giao. Cấm chỉ tiếp xúc cùng ma túy có liên quan tất cả sản nghiệp, đây là rất nhiều năm trước Hỉ Đạn Gỗ gia tộc liền định ra tới quy củ, cũng chính là dựa vào tuân thủ một cách nghiêm chỉnh các loại quy tắc, gia tộc này khả năng kéo dài đến nay. Nhưng bây giờ, đầu quy củ này đã bị đánh phá, rất khó nói, tiếp xuống Hỉ Đạn Gỗ trong gia tộc vẫn sẽ hay không tiếp tục tuân ra đến cái gì ghê gớm chuyện. Mặc dù nói, ta cùng Hỉ Đạn Gỗ gia tộc thật có một chút giao tình cùng chuyện làm ăn qua lại, nhưng xác thực đối với việc này, không tiện nhúng tay nói chuyện. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, ta tại Mexico cũng là thật không có cái gì có thế lực bạn bè. Đồ Nạ Thủ đem Hỉ Đạn Gỗ gia tộc chuyện đại khái cùng Trương Huyền nói một lần. Mà Trương Huyền sau khi nghe xong, khẽ nhíu mày nói, muốn chiếu ngươi nói như vậy, cái này gọi Ali, nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng, kỳ thật cũng không thể xem như Hỉ Đạn Gỗ gia tộc người a. Kỳ thật, cũng không thể nói như vậy, dù sao Ali cho Hỉ Đạn Gỗ gia tộc làm việc đã có rất nhiều năm. Đồ Nạ Thủ huyện chuyển nói rằng, Tây Ban Nha gia tộc thế lực so sánh Mỹ quốc tới nói, kỳ thật muốn càng thêm mật thiết lại rộng khắp một chút, thật giống như gì mở ra, người này ngài là nhận biết. Cho nên, đại khái chính là như thế một cái tình huống mà thôi. Hóa ra là dạng này, ngươi nói như vậy ta liền hiểu. Trương Huyền hiểu rõ gật đầu, cho nên, chuyện này trước mắt, là bị án cùng nàng ca tại xử lý. Nghe nói là chuyện như vậy, bất quá bọn hắn cụ thể muốn làm thế nào, trước mắt thật đúng là không có ai biết, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Được thôi. Trương Huyền nghĩ nghĩ, nói, đúng rồi, ta chỗ này có chiếc xe, chính là trước đó bị án lái tới chiếc phe ra gì kia. Chương 992, Ô Phệ Lị ạ, chương 992, Ô Phệ Lị ạ, xin lỗi để cho ngươi chờ lâu tiểu thư, đây là ngươi điểm cả chua thịt muối ý mặt cùng hai cây xúc xích nướng, mặt khác đây là nước chanh, yên tâm, là không thêm đường. Buộc cao đuôi ngựa, buộc lên cao đổi tạp dề người nữ phục vụ vẻ mặt tươi cười đem người Tuyết tiểu thư điểm món ăn một đĩa đĩa bày tại trên bàn. Cảm ơn. Người Tuyết tiểu thư mười phần lễ phép đối nhân viên phục vụ nói lời cảm tạ. Lúc này, trước mặt của nàng còn bày biện một cái in con thỏ đầu bếp đồ án đóng gói hộp. Nhìn bữa ăn thành phẩm đi lên, người Tuyết tiểu thư liền đem đóng gói hộp mở ra. Trong hộp, bốn cái nhan sắc khẩu vị không đồng nhất, nhưng mặt ngoài đều đổ không ít đường trắng donut đang lặng lặng nằm tại bên trong. Quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh ngoài cửa sổ. Người Tuyết tiểu thư chọn vị trí, nên tính là nhà này nhà hàng nhất nơi hẻo lánh, nhưng lại tầm mắt tốt nhất một vị trí. Ngồi ở chỗ này, người Tuyết tiểu thư có thể thấy rõ ràng nơi xa tiệm sửa xe cửa chính tất cả tình huống. Nàng vừa rồi liền thấy, cửa ra vào cái kia lão bảo an vội vội vàng vàng đem tiệm sửa xe cửa lớn đóng lại. Hiển nhiên là xảy ra sự tình. Bất quá, nàng cũng không tính đi qua, bởi vì nàng tin tưởng Trương Huyền sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Đem trong hộp hai cái donut dùng cái đĩa xin đi ra, đặt ở xúc xích nướng đĩa bên trên, người Tuyết tiểu thư mười phần tỉ mỉ đem hộp một lần nữa phong tốt. Bốn cái donut, nàng chỉ ăn hai cái, mặt khác hai cái là cho Trương Huyền. Đến mức cơm trưa, nàng tính toán đợi Trương Huyền làm xong việc sau khi đi ra lại điểm. Mặc dù cùng Trương Huyền ở chung có mấy ngày, nhưng nàng cho tới bây giờ cũng còn không rõ ràng lắm Trương Huyền ẩm thực khẩu vị. Đến mức nàng đặc biệt trở lại tới donut. Trên thế giới này tại sao có thể có người không thích ăn donut đâu? Ít ra, người Tuyết tiểu thư là nghĩ như vậy. Nơi xa trên quầy TV đang phát hình buổi sáng tin tức, đều là bản địa một chút lông gà vỏ tỏi nhỏ. Mặc dù không có gì dinh dưỡng, nhưng có một số việc vẫn là thật buồn cười. Trong tiệm khách nhân không phải rất nhiều, có thể là còn chưa tới giờ cơm nguyên nhân. Ngoại trừ người Tuyết tiểu thư bên ngoài, cũng chỉ có lẻ tẻ 3 năm cái khách nhân ở dùng cơm. Mà trong tiệm đầu bếp cùng phục vụ sinh, lúc này sau khi hết bận, cũng ngồi ở cách đó không xa trên chỗ ngồi nhìn xem tin tức, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng cười. Điều hòa không khí hơi lạnh mở cũng không phải rất đủ, cho nên người Tuyết tiểu thư ngụm nhỏ ăn mì thời điểm, mũi thở hai bên vẫn là khó tránh khỏi toát ra từng tia mồ hôi dịn. Đinh linh linh, nhà hàng đại môn bị người đẩy ra. Hoan nghênh quang lâm, tùy tiện ngồi, muốn ăn chút gì không? Theo phục vụ viên tiếng chào hỏi vang lên. Người Tuyết tiểu thư ngẩng đầu nhìn lại. Cửa tiệm, không biết lúc nào thay quần áo khác Trương Huyền, vừa vặn quay đầu nhìn qua. Đến một phần cùng với nàng giống nhau như lúc, nhiều tính tiền đoa. Trương Huyền tiện tay móc ra tiền đưa cho chào đón phục vụ viên, liền tới người Tuyết tiểu thư đối diện ngồi xuống. Giải quyết. Người Tuyết tiểu thư hỏi. Ừm, coi như thuận lợi. Trương Huyền cười gật đầu. Thuận lợi a. Lần này rất nhiều ít. Người Tuyết tiểu thư ánh mắt rời xuống, nhìn thoáng qua Trương Huyền mới đổi bộ quần áo này. Mặc dù đã nhìn không ra cái gì, nhưng người Tuyết tiểu thư vẫn là mười phần nhạy cảm từ Trương Huyền trên thân ngửi được một tia chưa tán đi mùi máu tanh. Cái này cũng không biết, có ít người có thể cứu giúp trở về, có ít người không nhất định. Trương Huyền cũng là rất thành khẩn nói, bất quá ít ra không hề động súng, cho nên ta cảm thấy là thật rất thuận lợi. Ừm, như thế. Người Tuyết tiểu thư đồng ý gật đầu. Nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng, ngẫm lại, cảm thấy khả năng Trương Huyền điểm đồ vật khả năng còn cần một chút thời gian khả năng bên trên, mà Trương Huyền lại vừa vận động xong, có thể sẽ đói. Thế là, người Tuyết tiểu thư đưa tay bên cạnh đồ nát hộp đẩy hướng Trương Huyền, "Ăn đi." "Cảm ơn, ta không quá ưa thích đồ ngọt." Trương Huyền cười đưa tay cự tuyệt. "Ừm." Người Tuyết tiểu thư không nói gì thêm, cúi đầu tiếp tục ăn lấy mặt của mình. Bất quá, đáy mắt bên trong vẫn là lóe lên một vẻ thất lạc. Trương Huyền bắt được cái này một cảm xúc biến hóa. Vậy một cái lông mày, ý mắng thở ra một hơi, chợt đưa tay đem một bên nhìn qua còn không có động đậy xúc xích nướng đĩa cho rời tới, "Bất quá, đồ nát ngoại lệ, ngươi cái này xúc xích nướng ta cũng ăn, một hồi trên mặt ta tới, ngươi ăn của ta liền tốt, ta thế nhưng là đói chết." Sớm biết hẳn là trước ăn bữa sáng lại đi vào nói, Trương Huyền cũng mặc kệ bẩn không tay bẩn, trực tiếp tay không đem đắp lên xúc xích nướng phía trên một cái donut cầm lấy ăn một miếng. Một bên ai, còn một bên phát ra ửng tiếng than thở, nhìn có chút hưởng thụ. Người Tuyết tiểu thư ngẩng đầu nhìn Trương Huyền một cái, không nói gì thêm, liền lại tiếp tục túi đầu ăn lên mặt của mình. Bất quá, khoe miệng lại là không tự chủ khơi gợi lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Dùng cơm thời gian, luôn luôn nhàn nhã buông lỏng. Dù là đối Trương Huyền tới nói cũng giống như vậy. Chờ phục vụ viên đem Trương Huyền điểm bữa ăn đưa đi lên, Trương Huyền dừng lại gió bao hút vào. Ngắn ngủi mấy giây liền đem mặt toàn bộ huyễn xong về sau. Trương Huyền lúc này mới thỏa mãn vô bụng, hô. No rồi no rồi. Đương nhiên, lượng dạ mà thôi, bất quá cũng là thích hợp. Với hắn mà nói, cái này đống nhiên nên tính là bữa sáng, cho nên, vẫn là không muốn ăn quá nhiều tốt. Người Tuyết tiểu thư cũng là không có ăn hết tất cả. Một bàn mặt ăn một nửa, mới bên trên hai cây xúc xích nướng cũng chỉ ăn một cây, mặt khác một cây vẫn là tiến vào Trương Huyền bụng. Đến mức đố nất. Nàng dự định một hồi trên đường trở về từ từ ăn. Đinh linh linh, hoan nghênh lần sau quang lâm. Có lẽ là bởi vì Trương Huyền tiền đoa cho xác thực không ít. Trong tiệm phục vụ viên thái độ rõ ràng muốn so vừa lúc bắt đầu muốn nhiệt tình rất nhiều. Bất quá, chờ Trương Huyền hai người bọn họ đứng tại cửa tiệm bên đường lúc, lại phát hiện một cái có chút khó giải quyết vấn đề. Kia chính là, bọn hắn làm như thế nào trở về đâu? Tới thời điểm mở chiếc kia trệ rồ lẹt, Trương Huyền đã lưu tại tiệm sửa xe để bọn hắn xử lý. Đây cũng chính là nói, bọn hắn hiện tại đã không có phương tiện giao thông. Muốn từ bên này trở lại bọn hắn nơi đó, chỉ dựa vào hai cái đuổi đi đường lời nói, chỉ định là không quá hiện thực. Nơi này, có thể đánh tới xe a? Nhìn qua có chút trống rỗng đường đi, Trương Huyền không khỏi hỏi một câu như vậy. Một bên người Tuyết tiểu thư còn tại ngụm nhỏ ăn trong hộp donut, cũng không đáp lại. Xách, tốt à, xem bộ dáng là không được, dạng này cũng chỉ có thể về tiệm sửa xe, tìm đồ nạ hủ muốn chiếc thay đi bộ xe đang nói đây. Một chiếc màu đỏ xe mở mui chạy chậm xe, liền từ xa xa tiệm sửa xe cửa lớn lái ra, cũng một đường lái đến Trương Huyền hai người trước mặt. Trên vị trí lái, một cái tóc vàng gợn sóng, mang theo kính dâm lại thân mang một thân màu đỏ thắm hẹp eo váy liền áo gợi cảm nữ lang một tay vịn tay lái, một tay khoác lên cửa xe trên khung cửa. Hướng hai người chấp chấp cái cằm, khẽ cười nói, lên xe à, đồ nạ thủ tiên sinh để ta đưa các ngươi đoạn đường. Hừ hừ. Trương Huyền nhớ kỹ nữ nhân này. Lúc trước chính mình tại đánh ngã đồ nạ hủ kia hơn 20 hảo đàn em thời điểm, từng xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy nữ nhân này cùng đồ nạ hủ đứng chung một chỗ. Lúc mới bắt đầu nhất, Trương Huyền tưởng là nữ nhân này hơn phân nửa là đồ nạ hủ thư ký hoặc là tình nhân một loại nhân vật. Nhưng ở đồ nạ hủ cùng Trương Huyền bàn giao tình huống thời điểm, nữ nhân này cũng chưa từng xuất hiện. Hơn nữa, hiện tại khoảng cách gần nhìn, nữ nhân này cũng không giống như là cái gì người bình thường. Ophelia An không nhóm nước. Một bên người Tuyết tiểu thư bất thình lình mở miệng nói ra như thế một cái tên. Kia tóc vàng gợn sóng thoáng đem kính dâm chuyển xuống tới một chút, khép mắt cẩn thận nhìn nhìn. Giống như là phát hiện gì rồi mới mẹ đồ chơi như thế, kinh hỉ nói, "A ta mới vừa rồi còn tưởng là nhận lầm người, nguyên lai thật là ngươi à, người Tuyết tiểu thư thật sự là đã lâu không gặp, xem ra ngươi gần nhất qua cũng không tệ lắm à." "Nhận biết, người quen." Trương Huyền nhìn về phía một bên người Tuyết tiểu thư, trong ánh mắt mang theo vài phần hỏi thăm. Nàng là tối cao nghị hội người. Người Tuyết tiểu thư nói, trước kia gặp qua hai lần, không quen. Người Tuyết tiểu thư thật đúng là hoàn toàn như trước đây lãnh đạm đâu, rõ ràng ta cùng ngươi thế nhưng là ngủ qua cùng một cái giường quan hệ đâu. Ophelia một mặt hề bại dáng vẻ, có mắt người đều có thể nhìn ra nàng cái này thuần là đang diễn trò. Bất quá, Phương Chu tối cao nghị hội người, làm sao lại xuất hiện tại đồ nạ hủ tiệm sửa xe bên trong, chẳng lẽ? Mau lên xe a, các ngươi không có xe, chỉ sợ không tiện lắm a. Vừa vận tiện đường đưa các ngươi đoạn đường, nơi này không phải để thời gian dài dừng xe. Nếu là lưu lại quá lâu, chỉ sợ ta liền phải ăn một tờ giấy phạt. Bị người Tuyết tiểu thư gọi ra thân phận về sau, Ophelia cũng không nhắc lại đồ nạ hủ, vô vô một bên ghế kế bên tài xế thúc giục. Trương Huyền kẻ tài cao gan cũng lớn, tự nhiên không sợ đối phương làm cái gì còn quấn quấn, thế là cũng không chần chờ nữa, trực tiếp kéo ra. Mà người Tuyết tiểu thư thì càng không có ý nghĩ gì, nhìn Trương Huyền lái xe cửa, liền cũng liền cất bước lên xe chỗ ngồi phía sau. Chờ người Tuyết tiểu thư sau khi lên xe, Trương Huyền cũng tới xe. Thắt chặt dây an toàn, phải lái xe. Ophelia nói, cỗ xe cũng đã phát động, hướng phía nơi xá chạy tới. Còn nhớ rõ lần trước tại Pháp thời điểm a? Khi đó ta cũng chỉ là ra cái nhiệm vụ, lại không hiểu thấu bị người đuổi giết. Nếu không phải vừa vận đụng phải người Tuyết tiểu thư ngươi, chỉ sợ lúc ấy ta liền đã chết. Ta còn nhớ rõ lần kia cùng ngươi cùng một chỗ tại một gian quán trọ nhỏ bên trong chen lấn ba cái ban đêm, khi đó ta là thật cho là ta phải chết. Bất quá cũng may, những tên khốn kiếp kia cuối cùng vẫn là không thể đem tin tức phong tỏa tốt. Ngày thứ tư, bọn hắn liền bị chạy tới chợ giúp toàn bộ xử tử. Ta nhớ được, khi đó ngươi rất thích ăn đồ ngọt. Ách, nhìn hiện tại cũng vẫn là rất thích ăn. Bất quá, ngươi đoán thế nào, ta chỉ thích như vậy ngươi, mặc dù ngươi vẫn luôn đối ta đều rất lãnh đạm đúng rồi, lần kia ta không nói nguyên nhân, là bởi vì nhiệm vụ vẫn còn giữ bí mật giai đoạn, hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, lần kia ta đi Pháp, chính là vì chiêu một cái khốn nạn tiến Phương Chu, để hắn làm người quản lý, thật giống như lần này như thế. Đô nạ thủ tiên sinh đã đồng ý Phương Chu đề nghị, qua mấy ngày cụ thể hợp đồng xuống tới về sau, hắn liền sẽ trở thành lưu rót dưới mặt đất vị thứ 5 Phương Chu người quản lý. A, nói đúng ra, hẳn là bốn vị. Bởi vì trước mấy ngày, có cái thằng xui xẻo treo, này mới khiến đồ nạ hủ tiên sinh nhận được tiện nghi. Ai có ít người là thật may mắn, dù là ngồi ở trong nhà cái gì cũng không làm, liền có thể được đến người khác tha thiết ước mơ tất cả, nhưng có ít người cũng rất không may, rõ ràng chẳng hề làm gì, liền bị người đánh tới cửa, giết tốt mấy tên thủ hạ không nói, kém chút cái mạng nhỏ của mình cũng mất. Trên đường đi, Ophelia liền không ngừng qua miệng của mình. Từ cùng người Tuyết tiểu thư đi qua một chút chuyện cũ, một mực hàn huyên tới hiện tại chính mình ngay tại làm sự tình. Từ trong miệng của nàng, Trương Huyền biết được hai cái coi như mấu chốt tin tức. Một là nàng cùng người Tuyết tiểu thư từng có qua lại. Mặc dù tại người Tuyết tiểu thư xem ra, đoạn kia đi qua khả năng cũng không tính là gì, Ophelia người này cũng không tính được cái gọi là người quen hoặc là bạn bè. Nhưng Ophelia dường như cũng không phải như vậy nghĩ. Đến mức hai đi, dĩ nhiên chính là New York người quản lý chuyện. Cho nên, vừa rồi ngài cùng Đô Nạ Hủ tiên sinh, nhưng thật ra là đang thương lượng người quản lý vị trí chuyện. Trương Huyền đặt câu hỏi. Ophelia cười nhìn thoáng qua Trương Huyền, đúng vậy a, chỉ là không có nghĩ đến. Ta phải gọi ngài Huyền tiên sinh, vẫn là phải gọi ngài Tô Z tiên sinh. Trước đây, Ophelia là không biết Trương Huyền. Nhưng, tại nhìn thấy người Tuyết tiểu thư một phút này, nàng liền đã đoán được Trương Huyền thân phận. Dù sao mở đéo Lin cùng Las Vegas chuyện, đến nay cũng còn rõ ràng trước mắt. Chỉ cần là có chút tình báo con đường người, đều có thể biết trong đó rất nhiều nội tình. Còn lại là Ophelia loại này trực tiếp phục vụ tại Phương Chu tối cao nghị hội người. Theo ngài vui vẻ là được rồi, an không nhóm Đức tiểu thư. Trương Huyền tùy ý nhún vai. Vậy ta vẫn gọi ngài Huyền tiên sinh a, ta cảm giác cái tên này sẽ êm tai một chút. Bất quá, kỳ thật ngươi có thể cùng người Tuyết tiểu thư như thế, gọi ta Ophelia. Ophelia nói, còn xuyên thấu qua trong xe kính chiếu hậu, nhìn thoáng qua ghế sau xe bên trên người Tuyết tiểu thư. Mặc dù nàng chiếc xe này là bốn tòa xe, nhưng như thế nào đi nữa, đó cũng là chiếc xe thể thao mui trần, cái này chỗ ngồi phía sau là thật là hẹp một chút. Cũng may người Tuyết tiểu thư dáng người tương đối mà nói nhỏ nhắn xinh xắn một chút. Không phải một cái bình thường người trưởng thành ngồi vào trong, là thật sẽ có chút chen. Tốt à. Ophelia tiểu thư. Trương Huyền cũng không thèm để ý, hỏi, liên quan tới ngài lúc trước nói cái kia, New York Phương Chu người quản lý số lượng chuyện, không biết rõ ngài đối ổ rèn chung cư. Ngài khẳng định là muốn hỏi, liên quan tới người thi hành lão thử trước sinh sự tình A. Ophelia mở miệng ngắt lời nói, liên quan tới chuyện này, ta xác thực là biết một vài thứ. Sau khi nói đến đây, Ophelia lần nữa nhìn thoáng qua trong xe kính chiếu hậu, thấy người Tuyết tiểu thư cũng nhìn lại, Ophelia trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Xem ở người Tuyết tiểu thư trên mặt, ta liền nói đơn giản nói đi. Đem bên tiên sinh lái đến chiếc xe kia, dùng phương pháp an toàn nhất xử lý đi, tuyệt đối không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngoài ra, buổi trưa, ngươi mở ta trong gara chiếc xe kia, tới cái này địa chỉ, đem xe đưa cho bên tiên sinh về sau, lại đem bên tiên sinh chiếc phe ra gì kia lái về, làm một chút biển số xe thủ tục phương diện xử lý tại Trương Huyền rời đi tiệm sửa xe về sau. Đố nạ phụ là thật đem Trương Huyền lời nhắn nhủ chuyện toàn bộ đều cho an bài xong xuôi. Đồng thời, lo lắng đang làm thủ tục trong lúc đó, Trương Huyền có thể sẽ không có thay đi bộ xe dùng, còn để trợ thủ của mình đem xe của mình cho đưa qua. Nhưng mà, ngay tại hắn đem hết thảy đều an bài ngay ngắn rõ ràng thời điểm, một cú điện thoại đống nhiên đánh vào. Giang giác. Uy, ta là Đố Nạ Hủ. Cái gì? Thì đàn gỗ gia tộc thế nào? Chương 993, thì đàn gỗ gia tộc việc nhỏ chương 993, thì đàn gỗ gia tộc việc nhỏ học viện, đây là ngoại giới đối cái tổ chức kia xưng hô. Đương nhiên, bọn hắn nội bộ tổ chức, kỳ thật cũng là xưng hô như vậy chính mình. Tổ chức này cơ cấu vô cùng kỳ quái, cùng trước kia tuyệt đại đa số tổ chức đều không quá đồng dạng, bọn hắn dường như ưa thích quan cấp trên của mình gọi. Huấn luyện viên. Bên trong đa số học viên đều sẽ nghe theo mấy cái này cái gọi là huấn luyện viên mệnh lệnh, đến chấp hành một chút không hiểu thấu, nhìn không ra mục đích thật sự nhiệm vụ. Cũng tỉ như nhà kia xui xẻo chung cư, bọn hắn cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi. Nói đến, tổ chức này, kỳ thật cũng là tại những năm gần đây thời điểm mới xuất hiện. Mặc dù thời gian cũng không tính ngắn, nhưng cho tới hôm nay, Phương Chu cũng còn không có làm rõ ràng bọn hắn chân thực nội tình. Bất quá có thể biết là, cái này cái gọi là học viện dường như vẫn thật là ưa thích cho người ta lên lớp. Bọn hắn thành viên phân tán tại các nơi trên thế giới, thu nạp các loại có tiềm lực. Chức nghiệp giả. Tóm lại, ngươi biết ta nói chính là cái gì? Thật giống như lão thử tiên sinh như thế, phàm là bị bọn hắn tìm tới người, tại trải qua một đoạn thời gian bọn hắn hệ thống tính huấn luyện, thường thường tự thân năng lực đều có thể thu hoạch được tăng lên cực lớn, trong đó rất nhiều người nổi bật, càng là tại sau khi đi ra, có thể nắm giữ lên thẳng người thi hành tiêu chuẩn. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là mỗi một lần đều như thế gặp may mắn. Nếu là học viện, ngoại trừ học sinh tốt, vậy thì nhất định sẽ có học sinh xấu. Cho nên, trong bọn họ cao thủ số lượng, kỳ thật cũng không có nhiều như vậy. Bất quá dù vậy, Phương Chu nội bộ đối tổ chức này vẫn là ít nhiều có chút kiêng kỵ cùng nhức đầu. Dù sao những năm gần đây, không biết do có bao nhiêu Phương Chu sát thủ hoặc là người thi hành lựa chọn gia nhập bọn hắn, mà Phương Chu lại đối cái này hoàn toàn không biết gì cả. Có chuyện muốn nói, cấp cao nhất mấy cái kia người thi hành bên trong, liền có như vậy một hai, là có học viện bối cảnh. Bất quá, lời đồn đại này đến nay cũng còn không có đạt được chứng thực chính là. Bất kể nói thế nào, lão thử tiên sinh nếu là học viện xuất thân, thì hắn vấn đề cũng sẽ không quá nhỏ. Chúng ta không rõ ràng lão thử tiên sinh đến cùng bởi vì cái gì, muốn bị bọn hắn bắt về, nhưng Nguyên tiên sinh, hữu nghị nhắc nhở, ngài gần nhất, tốt nhất vẫn là không nên quá cao điệu tốt, ngươi giết bọn hắn nhiều người như vậy, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Có lẽ, người giết ngươi, đã ở trên đường. Tại Ophelia nói xong những ngày thời điểm, xe, cũng rốt cuộc lái vào Trương Huyền phòng ở chỗ cộng đồng, một cái rẽ ngoặt, liền tới Trương Huyền nhà cửa chính. Hiển nhiên, lúc trước Trương Huyền cùng Đô Nạ Hú mở tiểu hội thời điểm, Ophelia liền đã thông qua chính mình con đường, đem Trương Huyền rất nhiều chuyện đều cho hiểu rõ ràng. Nếu như là dạng này, vậy thì không còn gì tốt hơn. Trương Huyền đẩy cửa xuống xe, quay đầu nhìn thoáng qua chính mình tòa này tiểu pháp tiểu dương lâu, nói, dù sao, ta cũng không muốn khắp thế giới khắp nơi đi dạo, đi tìm bọn họ ẩn thân. Chính như ta hiểu biết như thế, ngài đích thật là một cái vô cùng tự tin người. Ophelia nghiêng người, nhẹ nhàng đặt ở trên tay lái, trước ngực khe danh vô cùng sống động, giọng nói chuyện cũng tràn đầy sức hấp dẫn, thế nào, có hứng thú hay không làm kiêm chức? Cho ngươi cái người thi hành vị trí thế nào? Chớ vội cự tuyệt, phải biết, các ngươi kêu bên trong có rất nhiều vương bài đặc công, cũng là tại Phương Chu bên trong có trên danh nghĩa, ngay cả sau khi nói đến đây, Ophelia bỗng nhiên cười khẽ hai tiếng, không còn nói đi xuống dưới, tóm lại, hôm nay ta có thể nói cho ngươi chỉ chút này. Nếu như ngươi có ý tưởng, có thể để người Tuyết tiểu thư gọi điện thoại cho ta, nàng biết mã số của ta. Lúc này, người Tuyết tiểu thư cũng đã từ trên xe bước xuống. Nghe được Ophelia lời nói, trực tiếp một chút mặt mũi cũng không cho lắc đầu nói, ta đổi di động, điện thoại của ngươi ta cũng quên. Ách, Ophelia khỏe mắt không tự chủ có chút kéo ra, trên mặt kiểu mị nụ cười đều kém chút không nhịn nổi. Bất quá, tâm lý của nàng tố chất vẫn là rất mạnh, cho dù người Tuyết tiểu thư tuyệt tình đến tận đây, nàng vẫn có thể mặt mũi tràn đầy ưu oán tại trên một tờ giấy, viết xuống chính mình phương thức liên lạc. Tại đưa cho người Tuyết tiểu thư trước đó, còn thuận tiện hướng trên tờ giấy lưu lại chính mình một vết đỏ bừng dấu son môi. "Tốt, cứ như vậy, đi trước." Ophelia hướng Trương Huyền liếc mắt đưa tình sau, tại một hồi xe thể thao tiếng oanh minh bên trong, nên ngang rời đi. "Cho." Người Tuyết tiểu thư đem kia mang theo dấu son môi tờ giấy đưa cho Trương Huyền. Trương Huyền dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn nàng nói, "Ngươi sẽ không phải tưởng là một cái người thi hành vị trí, liền có thể đả động ta đi." Nói xong, Trương Huyền cũng không quay đầu lại hướng cửa nhà đi đến. Nhìn xem Trương Huyền bóng lưng, người Tuyết tiểu thư méo một chút đầu, nhìn thoáng qua trên tờ giấy số điện thoại sau, liền trực tiếp đem tờ giấy đoàn thành đoàn, nhét vào trong túi. Bất quá, hai người bên này vừa mới tiến sân nhỏ, thậm chí đều còn chưa kịp mở cửa phòng. Một chiếc màu đen Benz S500 vô cùng lo lắng thắng gấp một cái, dừng ở ngoài cửa viện. "Nguyên tiên sinh, Nguyên tiên sinh." Trên xe, Đỗ Nạ thủ tiệm sửa xe cái kia Âu phục nam, từ trên xe cuốn quýt chạy xuống tới. "A, là ngươi. Ta cho là ngươi ít nhất cũng phải tới giữa trưa hoặc là buổi chiều mới trở lại đến. Thế nào các ngươi tiệm sửa xe hiệu suất nhanh như vậy sao?" Trương Huyền vẫn là không có nhớ kỹ tên của đối phương, bất quá, đó cũng không phải vấn đề gì. Tình huống có biến. Âu Phục Nam đang khi nói chuyện, còn vô ý thức nhìn lướt qua bên cạnh yên tĩnh đứng đấy, cùng cái bút bê linh vật như thế người Tuyết tiểu thư. Nhưng nhìn lướt qua thu tầm mắt lại về sau, vừa sợ hoảng sợ một lần nữa đem ánh mắt dừng lại tại người Tuyết tiểu thư trên thân, La Thất Thanh, người Tuyết. Khu khụ. Trương Huyền nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, trên mặt treo lên nụ cười hiền hòa, thật không tiện, ta còn chạy về đi ngủ bù, nếu như không có có chuyện gì khẩn yếu lời nói, ngươi có thể cái chìa khóa xe lưu lại. Đúng rồi, chiếc phe ra di kia, ngay tại bên cạnh trong gara, ta sẽ để cho biểu muội ta mở cửa cho ngươi. Nói, Trương Huyền nhìn thoáng qua bên trên người Tuyết tiểu thư, thấy người Tuyết tiểu thư không có phản ứng gì, liền dùng tuổi trỏ nàng một lần. Đúng. Cái phản ứng người Tuyết tiểu thư mặt không thay đổi gật đầu, ta là biểu muội. Ách. Âu Phục Nam rõ ràng bó tay rồi một hồi lâu, lúc này mới nhớ tới, lão bản mình lời nhắn nhủ chuyện. Thế là tại đem chiếc kia xe Benz chìa khóa xe giao cho Trương Huyền đồng thời, có chút vội vàng nói, là như thế này, lão bản bên kia mới vừa thu được một tin tức, nói là Hỉ Đản Gỗ gia tộc xảy ra chút vấn đề.
Ừm.
Vấn đề gì? Roberto Hỉ Đản Gỗ, và hôm nay sớm đi thời điểm, bị không rõ sát thủ ám sát, chết tại trong nhà trong bể bơi, hiện tại toàn bộ Hỉ Đản Gỗ gia tộc đều đã loạn thành một bầy.
Roberto,
nghĩ tới, Trương Huyền chân mày hơi nhíu lại. Cái này Roberto chính là vì An Cha, đồng thời cũng là Hỉ Đản Gỗ gia tộc đương nhiệm người cầm lái. Đương nhiên, nếu như hắn còn sống. Trước đây, Trương Huyền từng cùng Hugo cùng một chỗ gặp qua người này một mặt. Nhìn qua, là cái coi như hiền lành người trung niên. Trở lại chuyện chính. Mặc dù Hỉ Đản Gỗ gia tộc là cái mạ phi ạ gia tộc, nhưng kỳ thật lực sát thực không nhỏ. Vượt ngang nhiều cái quốc gia sản nghiệp, tài sản đâu chỉ hơn 100 triệu. Mà lần trước, Trương Huyền đã từng gặp qua, Roberto bên người phòng hộ lực lượng mạnh. Cho dù là Trương Huyền, nếu muốn giết tới trước mặt đối phương, vậy cũng ít ra cần hoa mười mấy phút, giết tới 100 người mới có thể làm tới. Có thể như thế một vị mạ phi ạ đại buột, vậy mà vô thanh vô tức chết tại nhà mình trong bể bơi. Sát thủ chưa bắt được. Trương Huyền hỏi. Không có. Âu Phục Nam lắc đầu, là Roberto thiếp thân nữ hầu phát hiện thi thể của hắn. Trước mắt, bể bơi chung quanh hẳn là còn chưa phát hiện dấu vết gì. Rõ ràng. Có thể vô thanh vô tức tới gần Roberto loại kia cấp bậc nhân vật. Ngoại trừ một ít chui vào kỹ năng kéo đầy đỉnh cấp sát thủ bên ngoài, liền chỉ có một khả năng. Kia chính là Roberto bên người người. Trương Huyền nhưng không tin, Roberto đang bơi lội thời điểm, bể bơi chung quanh sẽ không có nhân viên bảo an bảo hộ. Có thể cho dù là dạng này, phát hiện thi thể, lại là một cái phổ thông thông tiếp thân nữ hầu. Hoặc là Roberto bên người nhân viên bảo an tất cả đều là thùng cơm, hoặc liền là những cái kia nhân viên bảo an sớm tại ngay từ đầu, liền bị cái nào đó trong gia tộc quyền lực cực lớn người cho điều đi. Chỉ là, ngay tại Trương Huyền suy tư chuyện này thời điểm, Âu Phục Nam lại bổ sung một câu, hiện tại thì Đản Gỗ gia tộc có rất nhiều người đều hoài nghi, là vị án tiểu thư phái người ám sát cha của nàng. Hiện tại, vì vị án tiểu thư đã bị ca ca của nàng Samuel cho chuyển rời đến phía ngoài phòng an toàn đi. A. Trương Huyền lần này lông mày là nhíu sâu hơn. Cái này đều cái nào cùng cái nào? Vì án thật tốt, làm sao lại giết chính mình cha ruột? Liền xem như muốn đoạt quyền đoạt vị. Vậy cũng hẳn là trước tiên đem Samuel cái kia thùng cơm đại ca cho diệt trừ mới là giải pháp tối ưu a. Dù sao Roberto sau khi chết, hắn Samuel mới là gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất a, tóm lại, hiện tại Hỉ Đản Gỗ gia tộc tình huống chỉ sợ rất không ổn, Đồ Nạ phụ tiên sinh để cho ta nói cho ngài chỉ những thứ này. Ngoài ra, Đồ Nạ phụ tiên sinh còn để cho ta chuyển cáo ngài một cái đề nghị. Nói, hắn đề nghị ngài tốt nhất vẫn là rời đi trước New York, tìm địa phương khác tránh một chút. A, cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Nhà bọn hắn chuyện, muốn ta tránh cái gì? Trương Huyền trên mặt nhiều ít mang theo vài phần không thể tin, hiển nhiên là bị cái này đề nghị lôi không nhẹ. Cái này, Âu Phục Nam trên mặt vẻ làm khó càng lớn, thật vất vả mới làm tốt tâm lý kiến thiết nói, bởi vì Hỉ Đản Gỗ trong gia tộc có ít người cho rằng, vì án tiểu thư mưu hại mình cha nguyên nhân, kỳ thật chính là vì cho ngài cái này cái gọi là con rể chính danh. A, chuyện này đã để Trương Huyền liên tiếp chấn kinh. Ngài muốn à? Ngài lần trước như thế cao điệu cùng vị án tiểu thư xuất hiện tại New York các đại thế lực ngầm trước mặt, đồng thời vị án tiểu thư còn chính miệng thừa nhận thân phận của ngài, có thể đã mắt, Roberto tiên sinh liền phủ nhận ngài tồn tại, đồng thời còn trực tiếp rũ sạch ngài cùng vị án tiểu thư cùng Hỉ Đản Gỗ quan hệ của gia tộc, vị án tiểu thư trong cơn tức giận, tự mình định ngày hẹn Roberto tiên sinh tiến hành tranh luận, kết quả lỡ tay giết Roberto tiên sinh. Âu Phục Nam càng nói thanh âm lại càng nhỏ. Nói đến phần sau, liền nhìn Trương Huyền mặt cũng không dám nhìn. Trên thực tế, Trương Huyền sắc mặt cũng không có khó coi đi nơi nào. Bởi vì giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy chuyện này có chút quá hoang đường tới, liền hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút gì tốt. Đồng nhiên, một bên người Tuyết tiểu thư quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, vẻ mặt thành thật, vì án tiểu thư thật là một cái dám yêu dám hận người tốt. Trương Huyền mặt tối sầm, ngươi đi theo mù ồn ào cái gì? Lát về gắt chuyện kia ngươi không có tham dự thế nào? Tình huống thật ngươi lại không biết. Trở về phòng xem TV đi. A, người Tuyết tiểu thư quay người về phòng, tại Trương Huyền nhìn không thấy góc độ, trong mắt của nàng hiện lên một vẻ trò đùa quái đản được như ý giảo hoạt. Đem người Tuyết tiểu thư đuổi sau khi trở về, Trương Huyền đưa tay khoác lên Âu Phục Nam trên vai, hít thở sâu một hơi, nói: "Đi, chuyện này ta đã biết, ngươi trở về cùng Đồ Nạ Hủ tiên sinh nói. Nếu là lại có cái gì tin tức mới, liền trực tiếp điện thoại liên hệ ta, hắn có điện thoại ta." Mặt khác Trương Huyền lung lay trong tay xe Benz chìa khóa, xe ta liền lưu lại, đến mức chiếc phe ra gì kia. "Ngươi tạm thời vẫn là trước mở ra cái khác đi, xe này ta về sau còn hữu dụng." "Cái này, tốt ta." Âu Phục Nam thật không dám nhìn Trương Huyền ánh mắt, liên tục gật đầu, ra cửa liền hướng phía nơi xa chạy tới. Nhìn, tựa hồ là sợ Trương Huyền tức giận, cho hắn cổ vặn xuống tới như thế. Xách, thật sự là hai bay vạ gió a. Trương Huyền có chút phiền não gãi đầu một cái, đi ra cửa viện bên ngoài, đi vào xe bên trước sau bắt đầu đánh giá. Bất quá, cái này xem xét, thật đúng là để hắn nhìn ra ý đồ. Chiếc xe này, lại còn là cải tiến qua xe chống đạn. Thùng thùng, bấm tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa kính xe, lại kéo cửa ra nhìn một chút cửa xe độ dày. Trương Huyền có thể khẳng định, chiếc xe này chống đạn đẳng cấp hẳn là sẽ không quá cao. Bất quá, hẳn là thế nào cũng có thể cản 9 ly loại hình đạn xạ kích. Miễn cưỡng đủ thì Đản Gỗ gia tộc vẫn là đi một chuyến a, bất kể là ai, cái này nước bẩn cũng không thể bạch hướng trên đầu ta tới a. Trương Huyền trong ánh mắt lóe ra mấy phần nguy hiểm qua mang. đã kẻ sau màn đã hạ quyết tâm, muốn đem chính mình dính dấp vào. Vậy cái này bàn cờ, liền đều đừng hạ. Nhưng mà, ngay tại Trương Huyền chuẩn bị trở về phòng cầm ra hỏa thời điểm, một trận điện thoại gọi tới. Giang giác. Uy. Giờ. Ta còn tưởng rằng ngươi mất tích. Phí ngươi nhiều quốc tế hậu cần công ty tổng bộ văn phòng. Tiên sinh, ngài xe này hóa ra, thật là không phải lúc, gần nhất công ty của chúng ta đơn đặt hàng nhiều hơn không ít, chỉ sợ gần nhất phải bận rộn một đoạn thời gian. Nếu không, ngài về nhà nghỉ mấy ngày, nhìn xem đến lúc đó có thể khôi phục hay không trạng thái làm việc. Mù Phỉ trong tay ôm một đống văn kiện, trên mặt chất đầy nụ cười, có chút huyền chuyển nói rằng. Uy, ta nói Mù Phỉ, ta nhịn ngươi rất lâu, ta mẹ nó là thương binh ngươi hiểu a? Ba một cái. Giật vô án mà. Tốt ta, gãy mất chân, không có lên hành. Hơn nữa hắn vô bàn dùng tay, cũng là chính mình bị thương tay. Liên lần này, cho hắn đau hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt, nhè răng trợn mắt. Nhưng thuộc hạ ngay tại trước mặt, hắn thế nào cũng không chịu bỏ lòng tiêu ngạo tiêu đau, cũng chỉ có thể kìm nén, chịu đựng. Vừa mới còn trắng xoát xoát mặt, không có mấy giây liền nghẹn đỏ lên. Chương 994, giận việc nhỏ chương 994, giận việc nhỏ ai nha, ta cũng biết ngài không dễ dàng, nhưng bây giờ chuyện làm ăn đều đã bày ở trước mặt, cũng không thể không đối phó à. Ngài nhìn nếu không dạng này, chúng ta lên bệnh viện cho ngài mở phòng đơn. Sau đó đem văn phòng chuyển rời đến bên kia đi, dạng này ngài coi như nằm tại trên giường bệnh, cũng có thể dành tay làm việc Mù Phỉ tận tình quyết bảo, hiển nhiên cũng không có thể làm cho giật cảm thấy trấn an. Dù sao, ngươi nhìn hắn lời nói này, cái nào người làm công nghe xong có thể chịu được. Ngươi giật chỉ vào Mù Phỉ, nửa ngày đều nói không ra lời, đây là lần thứ nhất hắn cầm cái này ngây thơ Mù Phỉ nửa điểm biện pháp đều không có. Đem hắn mở a, dạng này công ty chẳng phải thật không có người đứng đắn làm chuyện đứng đắn sao? Nhưng nếu là giữ lại hắn a, cái này không tinh khiết tìm cho mình tội chịu a. Thế là nhẫn nhịn nửa ngày giật chỉ có thể quay đầu nhìn về phía cách đó không xa khác một cái bàn làm việc sau Trần nữ sĩ, trong giọng nói bao hàm bi thống cùng ủy khuất, "Trần nữ sĩ, ngươi có thể hay không nói một câu a?" "Nhưng, rất xin lỗi, giật tiên sinh, nhưng Mù Phỉ nói đúng, ngươi gần nhất quả thật có chút buông lỏng." Trần nữ sĩ nhún vai, trong tay vội vàng tại trên bàn phím gõ cái gì, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn giật một cái, liền bày ra một bộ thương mà không giúp được gì tư thế. "Đến, lần này xong." "Tiên sinh." Mù Phỉ còn muốn nói chút gì thời điểm, cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài gõ vang. Cốc cốc cốc. Giữa trưa tốt Trần nữ sĩ. Trương Huyền đẩy cửa tiến đến, đầu tiên là cùng Trần nữ sĩ lên tiếng chào, lại đối bên trên Mù Phỉ nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới nhìn về phía giật. Không thể không nói, nhìn thấy giật cái này thảm trạng thời điểm, Trương Huyền giật nảy mình. Cái này đều mẹ nó ngồi xe lăn, còn tới công ty làm gì? Nguyên lai giật là như thế chuyên nghiệp một người a. Quá tốt rồi, cắt lốt ngươi xem như tới. Thật giống như nhìn thấy cứu tinh như thế, giật trên mặt hiện lên nồng đậm cầu sinh dục cùng cảm kích, một tay đẩy xe lăn chuyển tới Trương Huyền trước người nói, sự tình vừa rồi ở trong điện thoại đầu nói không rõ lắm. Đi đi đi, chúng ta ra ngoài đi nói. Ừm. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì, nhưng ngươi thật giống như còn có việc khác cần hoàn thành. Trương Huyền tự nhiên là thấy được Mù Phỉ trong tay kia một đống lớn văn kiện. Mặc dù không rõ ràng những cái kia là cái gì, nhưng nhìn qua hơn phân nửa có chút trọng yếu. Ai đều là một chút việc nhỏ, ta thương lượng với ngươi đây mới là quan hệ tới công ty sinh tử tồn vong đại sự. Đi mau, trễ liền không còn kịp rồi, giật đẩy Trương Huyền, một bộ không dằn nổi bộ dáng. Trương Huyền gặp hắn dạng này, cũng không tốt nhiều lời cái gì, thuận tay đẩy hắn xe lăn, đối Trần nữ sĩ cùng Mù Phỉ gật đầu ra hiệu một chút. Liền đẩy giật ra văn phòng. Mà trong văn phòng, Mù Phỉ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, "Ai, giờ tiên sinh như thế không đem chuyện làm ăn để ở trong lòng, phải làm sao mới ổn đây a, thật vất vả công ty chuyện làm ăn bắt đầu đi đến quỹ đạo chính, dựa theo lúc đầu hợp đồng, hắn trích phần trăm tiền thưởng cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng làm cấp trên giờ lại như thế bưng lòng, hắn không khỏi bắt đầu vì chính mình cùng công ty tương lai cảm nhận được một chút lo lắng. Công việc này tốt như vậy, hắn có thể không nghĩ là nhanh như thế liền thất nghiệp a Mù Phỉ." Lúc này, Trần nữ sĩ mở miệng nói ra, "Đem ngươi trên tay những cái kia hợp đồng lấy ra cho ta xem một chút a." Về sau, những chuyện này cũng không cần tìm giờ, trực tiếp tới cùng ta báo cáo là được. Nếu như thật sự là trọng yếu hợp đồng, ta sẽ mặt khác đơn độc cùng giờ thương lượng. Nghe này, Mù Phỉ lập tức vui mừng, thật sao? Vậy thì làm phiền ngài, Trần nữ sĩ. Ừm. Tại Mù Phỉ thiên ân vạn tạ bên trong, Trần nữ sĩ nhận lấy những này hợp đồng. Bất quá, lúc này nàng vẫn là theo bản năng nhìn thoáng qua chưa đóng lại văn phòng cửa lớn, nhìn xem một đường đi ra công ty cửa ra vào Trương Huyền hai người bóng lưng. Trần nữ sĩ trong mắt lóe lên một vẻ lo lắng, cũng không biết hai người kia gom lại một chỗ, là không phải là một chuyện tốt ta. Đẩy ngồi ở trên xe lăn dở, Trương Huyền một đường đi tới lầu một trong quán cà phê, đang cùng Phan Quạc Lông Hạc bị điểm chén uống về sau, Trương Huyền liền đẩy giật đi vào nơi hẻo lánh một vị trí ngồi xuống. Vi, vì cái gì chỉ chọn chính ngươi? Ta đâu? Chẳng lẽ ta xem ra không có chút nào khác ta? Dẫn Trương trong mắt, đối Trương Huyền chỉ chọn chính mình cà phê hành vi này, cảm thấy có chút khó có thể tin. A, ngươi cũng muốn a? Trương Huyền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía dở, ngươi người này có phải hay không? Dẫn lại dùng cái kia coi như hoàn hảo tay phải chỉ vào Trương Huyền, mặt mũi tràn đầy im lặng. Nhưng lời đến quẹ miệng, giật lại cho mạnh mẽ nên trở về, bất đắc dĩ thở dài, được rồi. Xem ra ngươi nên cũng đã nhận được tin tức, cũng không trách ngươi, có câu nói gọi, tan đàn sẻ nghẽ, ta cây to này khẽ đảo, các ngươi bầy khỉ này lập tức liền chạy chẳng phải không cho ngươi điểm cà phê. Đến mức đó sao ngươi, còn âm thầm mắng ta, cẩn thận một hồi ta cho ngươi đưa về công ty đi a. Trương Huyền cười chỉ giật, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, đợi một chút, lời này của ngươi là ý gì? ừm. Ngươi nghe không hiểu, tan đàn sẻ nghe ý tứ chính là dừng lại, ta hỏi không phải cái này, ngươi mới vừa nói ngươi muốn thế nào. Ta lập tức liền bị điều đi a. Giật buông tay, sắc mặt quái dị nói, náo loạn nửa ngày nguyên lai ngươi không biết rõ a. Ta trong công ty tổng cộng cũng không biết mấy người, ta đi đâu biết đi. Cho nên, chuyện gì xảy ra? Trương Huyền hỏi. Giật giải thích nói, kỳ thật cũng không có việc lớn gì, chủ yếu là Canada sự kiện kia không cẩn thận bị ta làm động. Bất quá kỳ thật cũng không tính được làm hư hại, dù sao mặc kệ quá trình thế nào, kết quả tóm lại là 89/10. Chỉ có điều, cũng là bởi vì cái này có chút quanh co quá trình, hai ngày trước kia bên kia họ quyết định đem ta tạm thời rời trong nước, thả đi ra bên ngoài trước luyện một chút, cho nên hai ngày nữa ta liền phải đi. Bất quá cũng đừng quá lo lắng, để bảo đảm hai chỗ công tác có thể tiếp tục tiến hành tiếp, về sau bọn hắn sẽ còn phái một người khác tới đón tay công việc của ta. Cho nên, đến lúc đó ngươi nên là không cần lo lắng không có chuyện làm. Sau khi nói đến đây, giận trên mặt, Minh Hiển lộ ra một vẻ cười trên nỗi đau của người khác xào chán đủ cười. Mà Trương Huyền thì là cao mày. Mặc dù làm chút việc nhi với hắn mà nói không tính là gì, toàn bộ làm như là soát nhiệm vụ thành tiểu chỉ tiêu. Nhưng hắn hiện tại trong tay phiền toái thế nhưng là không ít. Lại muốn xử lý hỉ đạn gỗ gia tộc điểm này tự phá sự, lại muốn xử lý cái kia cái gọi là học viện còn phải nghĩ biện pháp đem lao thử cấp cứu đi ra. Chớ nhìn hắn hiện tại coi như nhàn nhã, nhưng lại cũng nhàn nhã không được mấy ngày. Hơn nữa, mới cấp trên, ý vị cũng không chỉ là nhiệm vụ lượng gia tăng. Rất nhiều chuyện tại giật nơi này chính là có cũng được mà không có cũng không sao việc nhỏ, có đôi khi liền lên báo đều không cần báo cáo, giật bên này chính mình liền giúp chính mình làm định. Có thể mới cấp trên. Có trời mới biết này sẽ là người thế nào. Ta hiện tại đã bắt đầu có chút hối hận lúc trước cùng người thông đồng làm vậy. Trương Huyền nhíu mày híp mắt nhìn xem giật. Lời nói không cần nói khó nghe như vậy, cái gì gọi là thông đồng làm vậy? Ta bộ kia phải gọi cùng nhau giàu có. Ngươi liền nói, ngươi có hay không ăn vào chỗ tốt, có hay không hưởng thụ được tiện lợi a? Giật một bộ vô lại sắc mặt, cũng là Trương Huyền bật cười lắc đầu, tính toán. Chuyện này tạm thời không đề cập tới, mặc dù quả thật có chút khó giải quyết. Bất quá ngươi đã còn có thể cùng ta cười đùa tí tưởng, vậy đã nói rõ, lần này chức vị điều động, hẳn là chỉ là tạm thời. Hắc, còn phải là ngươi a Carlos, liếc mắt một cái thấy ngay ta. Giật cười hắc nói, yên tâm đi, ta lần này điều ra ngoài, lâu là nửa năm, ngắn thì 2-3 tháng liền có thể trở về. Đến lúc đó, chúng ta vẫn có thể cùng một chỗ cùng nhau giàu có. Sau khi nói đến đây, giật thần thần bí bí xích lại gần Trương Huyền nói, bất quá, ta nghe nói lần này phái tới tạm thời đỉnh ta vị trí, sẽ là cái có chút xảo trá ra hỏa. Cho nên, tại ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất vẫn là hơi hơi điệu thấp một chút, miễn cho gặp phiền phức. Ta ngược lại thật ra muốn điệu thấp. Trương Huyền lắc đầu, tính toán, cho nên, ngoại trừ chuyện này đâu. Nếu như chỉ là đơn thuần thay cái mới cấp trên loại chuyện nhỏ nhặt này, giờ đại khái có thể ở trong điện thoại trực tiếp cùng Trương Huyền nói rõ, hoàn toàn không cần thiết còn để Trương Huyền chuyên môn chạy chuyến này. Hơn nữa, mặc dù vừa rồi trong phòng làm việc, nhìn giờ tựa hồ là bị mụ phì ép không có biện pháp, cho nên mới sẽ để cho mình đến giúp hắn thoát thân. Nhưng Trương Huyền vẫn là nhạy cảm phát giác được, giờ trong ánh mắt chỗ ẩn giấu một tia khẩn trương. Hiển nhiên, là xảy ra chuyện lớn. Hugo gặp phải phiền toái. Quả nhiên, giờ mới mở miệng, liền trực tiếp nói thẳng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tuy nói Trương Huyền đến nay cũng còn không cùng Hugo đọ sức qua, nhưng Trương Huyền trước đây cũng là phán đoán qua Hugo thực lực cụ thể. Cho dù các phương diện đều hơi thua chính mình một bậc, nhưng dù nói thế nào đó cũng là hai chỗ vương bài đặc công. Cá nhân thực lực, tự nhiên không thể nghi ngờ. Đồng thời Trương Huyền trước đây cùng mẹ dì hiểu qua, Hugo từng nhiều lần đơn độc chấp hành qua rất nhiều tương đối nguy hiểm độc lập nhiệm vụ, đồng thời cực ít kêu gọi trợ giúp. Như thế, hoàn toàn có thể được xưng là chiến tích lớn lao. Có thể, liền Hugo đều xảy ra vấn đề, có thể nghĩ, cái phiền toái này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nói kỹ càng một chút, Trương Huyền ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc. Có lẽ ngươi đã biết, chính là trước đây Hỉ Đản Gỗ gia tộc chuyện. Giật nhỏ giọng nói, Hỉ Đản Gỗ gia tộc sự tình. Mê Thi cô sự kiện kia a? Đúng. Giật gật đầu, cũng là bởi vì chuyện kia, Hỉ Đản Gỗ gia tộc cầu tới trên đầu của chúng ta, ta vốn là muốn cho ngươi đi xử lý. Nhưng lúc đó ngươi còn tại đội vàng xử lý ngươi kia hai người bạn chuyện, hơn nữa điện thoại của ngươi lúc ấy còn đánh nữa thôi thông, ta liền dứt khoát để Hugo đi một chuyến. Lúc đầu hết thảy đều làm thật tốt, nhưng thẳng đến một cổ thế lực khác tham gia. Nhiệm vụ lần này độ khó, liền thẳng cấp tăng lên mấy cái cấp bậc. Một cỗ thế lực khác. Đúng, bắt cóc Hỉ Đản Gỗ thành viên gia tộc, là Mexico một chỗ thế lực, lúc đầu, cái thế lực là này không có gì. Nhưng bọn hắn gần nhất, đang cùng một sát thủ tổ chức tiếp xúc, đồng thời, song phương có ý định đạt thành cùng loại phương chu như thế phương thức hợp tác, cái kia thế lực, ngươi hẳn là sẽ không lạ lắm ai được. Vừa nhắc tới tổ chức sát thủ, hơn nữa còn là Mexico tổ chức sát thủ, Trương Huyền có thể nghĩ tới, cũng chỉ có cái này. Không sai, chính là ai được. Giờ gần đầu, gần nhất, ai được thế lực bành trướng không ít, hiện tại, dường như đã bắt đầu thử đối ngoại quyết trương. Nhưng tổ chức sát thủ quyết trương phương pháp, tự nhiên không có khả năng cùng những gia tộc kia thế lực hoặc là lực lượng vũ trang địa phương như thế, đoạt địa bàn tranh chuyện làm ăn, như thế không coi là gì, hơn nữa phong hiểm cũng quá lớn. Cho nên, bọn hắn lựa chọn cùng Phương Chu như thế con đường, cũng chính là cái gọi là người quản lý cơ chế. Bất quá cùng Phương Chu người quản lý cơ chế không giống nhau lắm chính là, bọn hắn sẽ không thu lấy thường quy kinh tế rút thành, mà là thông qua nhân lực điều động phương thức, từ vai được tổng bộ cùng cái khác người đại diện hướng mục tiêu người đại diện thế lực chuyển vận sát thủ chuyên nghiệp hoặc là tay súng, trợ giúp nên người đại diện diệt trừ địch nhân, sau đó thu lấy thích hợp thù lao. Loại phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể trong khoảng thời gian ngắn phát triển chỉnh hợp ra một món lớn hạ cấp thế lực. nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, kia chính là lợi nhuận phân phối chắc chắn sẽ không quá cao, đồng thời có đảm bảo ở trong đó sẽ không có người ăn mất tiền trợ cấp. Bất quá tại Mexico loại địa phương kia có vẻ như cũng không có cái khác tốt hơn phương pháp. Tóm lại, Hugo tới Mexico về sau chuyện mới làm được một nửa liền bị vai đột sát thủ truy kích. Mặc dù Hugo thực lực sát thực đủ mạnh, nhưng đối thủ cũng không yếu. Nghe nói còn có phương chu người thi hành cấp bậc cao thủ ra tay. Ngay tại 3 giờ trước đó, ta đã mất đi cùng Hugo liên hệ. Mặc dù có thể khẳng định hắn hiện tại không chết, nhưng tình huống hẳn là cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Tuy nói ta cũng nghĩ điều động càng nhiều lực lượng đi giúp hắn, nhưng ta hiện tại chức vụ đã bị giải trừ. Hơn nữa lần hành động này đúng sai quan phương tính chất, thuần túy là vì trả hì đạn gỗ gia tộc lần trước hỗ trợ ân tình, nói là việc tư cũng không đủ, cho nên thường quy trợ giúp là xin không tới. Hugo không chỉ là đồng nghiệp của ta, hắn đồng dạng ta bạn tốt nhất, ta từng thề, tương lai ta nếu là có đứa bé, nhất định phải làm cho hắn tới làm hài tử của ta cha đỡ đầu, chỉ là thiếu khuyết nhân lực, thiếu khuyết tình báo, thiếu khuyết vật tư. Tại loại này cực đoan nhiệm vụ dưới tình huống, ta có thể nghĩ đến lại có thể dựa vào người, cũng chỉ có ngươi, Carlos. Theo dần giảng thuật, ánh mắt của hắn cũng trước nay chưa từng có chăm chú. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, hắn thậm chí kém chút không có lên cho Trương Huyền đập một cái. Đương nhiên, hắn chân gãy, dậy không nổi. Ta hiểu được. Hiểu rõ xong chuyện đã xảy ra, Trương Huyền cũng nhẹ gật đầu, ta cùng ai được, hoàn toàn chính xác cũng còn có một khoản có thể coi là, hơn nữa nhìn lúc trước ngươi giúp ta bình sự tình phân thượng, lần này ta có thể giúp ngươi, bất quá. Cái này nên tính là việc tư a. Nếu là việc tư, vậy ta liền không thể làm không công. Ngươi yên tâm. Tiền ta có là. Ngươi muốn bao nhiêu chỉ quản mở miệng chính là. Giờ tương đối lớn tức giận vỗ bộ ngực. Nhưng Trương Huyền chỉ là cười lắc đầu, ta đối tiền không hứng thú. A. Giờ sợ hãi cả kinh, chẳng lẽ ngươi đối ta. Ngươi mẹ nó là người. Trương Huyền sắc mặt biến thành màu đen, chỉ vào cách đó không xa quầy thu ngân, một hồi ta kia đơn, ngươi mua. Chương 995, vì bị ản việc nhỏ chương 995, vì bị ản việc nhỏ chơi thì chơi. Trương Huyền cũng không có khả năng thật liền cho giờ làm không công. Dù là giờ chuyện này vừa bận cũng cùng chính mình sau đó phải xử lý chuyện có liên quan. Nhưng dù sao một mã thì một mã. Lúc trước trải qua các loại sự kiện ở trong, Trương Huyền cũng đã ý thức được. Thời đại này, cùng hậu thế vẫn là có rất lớn khác biệt. Trương Huyền không rõ ràng Phương Chu đến tuột cùng là thế nào tại cái này hơn 20 năm ở giữa, hoàn thành đối toàn bộ thế giới dưới đất độ cao thống nhất. Nhưng ít ra hiện tại, viên tinh cầu này thế giới dưới đất bên trong, vẫn tồn tại rất nhiều Trương Huyền chỗ không hiểu rõ bí ẩn thế lực. Ngoài đường, học viện, còn có. Cái kia cho tới bây giờ, Trương Huyền cũng còn không có bắt được cái đuôi thần bí người giám thị. Tại hiện ở thời đại này bối cảnh hạ, cho dù là Phương Chu tại Trương Huyền phiền toái danh sách bên trong, cũng đã không tính là số 1. Cho nên, hắn cần phải có nhất định phong hiểm giảm sóc bảo hộ. Kia không đáng hoàn toàn tín nhiệm, nhưng kia năng lượng lại là có thể lợi dụng. Trương Huyền để dần hỗ trợ cho người Tuyết tiểu thư cứ vậy mà làm cái thân phận mới, cũng để hắn hỗ trợ sẽ thu hoạch được thân phận mới người Tuyết tiểu thư đưa về Los Angeles, cùng chị gái xạ lạ ở cùng một chỗ. Ít ra cũng phải là cùng một tòa nhà. Mặc dù kia cũng sớm đã tại xạ lạ bên người xếp vào có bí mật đặc công tiến hành giám thị cùng bảo vệ. Nhưng Trương Huyền không cho rằng, liền kia mấy đầu mặt hàng, có thể là cái kia cái gọi là học viện đối thủ. Nếu là thật xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ mấy người kia liền kéo dài thời gian cái này cơ sở nhất một đầu đều làm không được. Mà người Tuyết tiểu thư lại khác biệt. Người Tuyết tiểu thư năng lực chiến đấu Trương Huyền là nhìn ở trong mắt. Nếu là học viện hoặc là ai được một loại phiền toái tìm tới cửa, và người Tuyết tiểu thư bản sự, cho dù không có cách nào tiêu diệt được đến, cũng hoàn toàn có thể bảo hộ chị gái xạ lạ an toàn rời đi. Lại không tốt, cũng hoàn toàn có thể kiên trì tới kia trợ giúp lực lượng, thậm chí Trương Huyền đuổi tới. Ngoại trừ cái này, vì ứng đối về sau có thể sẽ xuất hiện phiền toái, Trương Huyền còn để dần đem lần hành động này tập hợp cũng phân biệt đưa ra thành chính quy tình báo hành động nhiệm vụ. Cứ như vậy, chính mình tiếp xuống làm những chuyện như vậy, liền cũng có thể trở thành Trương Huyền phó bản thành tựu chỉ tiêu. Trừ cái đó ra, cùng người Tuyết tiểu thư như thế, dẫn cho Trương Huyền cũng làm một cái thân phận mới. Đương nhiên, cái thân phận này tạm thời còn sẽ không có tác dụng, thậm chí sẽ không ghi lại ở kia trong hồ sơ, cho nên tạm thời đè xuống không nhắc tới. Nói tóm lại, trước mắt Trương Huyền đã làm tốt tiếp xuống nhật trình an bài. Lao thử tạm thời còn không biết tại vị trí nào, học viện người cũng không biết lúc nào mới có thể tìm tới cửa. Cho nên, Trương Huyền quyết định lợi dụng trong khoảng thời gian này bay một chuyến Mexico, xác định Hugo sinh tử an nguy về sau, lại tiện tay giúp Hugo đem hỉ đạn gỗ gia tộc rơi ở chỗ đó thế lực con tin cấp cứu đi ra. Trong lúc này nếu có rảnh rỗi lời nói, Trương Huyền còn dự định thuận tiện đem viên này cái gọi là mai được cho trực tiếp bóp nát, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bất quá, coi như là trả lại một nhân tình á tại đi Mexico trước đó, Trương Huyền còn cần đi tìm một người. Xin lỗi, vì bị ản tiểu thư, nhưng Samuel tiên sinh bàn giao qua. Đối với việc này tra ra manh mối trước đó, ngài chỉ có thể ở biệt thự trong phạm vi hoạt động. Nếu như ngài muốn cái gì lời nói, ta có thể an bài người phía dưới đại ngài ra ngoài mua được. Trước biệt thự viện cửa chính chỗ, một thân điệu thấp thường phục, thậm chí còn đeo một đỉnh màu đen mũ lưỡi trai vì ản sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó, bên cạnh còn đi theo một cái mặt mũi tràn đầy bất an cùng sợ hãi tuổi trẻ hầu gái. Hai tên hộ vệ áo đen ngăn tại trước cổng chính, giọng nói chuyện chẳng những cứng nhắc, hơn nữa một người trong đó còn đưa tay cản vì ản trước mặt, nhìn qua tương đối vô lễ. Samuel đến tột cùng muốn làm cái gì? Đem ta giam lại coi như xong, tại sao phải che đậy trong biệt thự tất cả thông tin thiết bị? Vì ản ngữ khí bất thiện, một bàn tay đẩy ra bảo tiêu cản đường tay, liền muốn mạnh mẽ xuống tới. Nhưng một bên hầu gái liền vội vàng kéo vì ản cánh tay, nhỏ giọng khuyên nhủ, tiểu thư, những người này tất cả đều là gương mặt lạ, hẳn không phải là trong gia tộc người, chúng ta vẫn là không nên tùy tiện chọc giận tốt của bọn họ. Vivian nghe này, theo bản năng dừng bước, tả hữu quan sát một lần. Quả nhiên chính như hầu gái nói tới, hộ vệ chung của nhóm, cơ hồ tất cả đều là nàng chưa thấy qua gương mặt lạ. Xem như Roberto con gái lớn, Vivian bình thường đi theo cha bên người, không ít hỗ trợ xử lý một vài gia tộc bên trên việc vặt. Cho nên, đối với trong gia tộc một chút lực lượng, nàng có thể nói là khá hiểu. Nhưng những người này, hiển nhiên không tại nàng hiểu phạm vi bên trong. Còn đứng ngay đó làm gì, mời Vivian tiểu thư trở về phòng đi thôi, ở bên ngoài đợi, nếu là gặp phải sát thủ làm sao bây giờ? Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Một cái quần áo ăn mặc tựa như quản gia như thế, thái dương hơi trắng bệnh người trung niên lạnh giọng mở miệng. "Vâng, Lãn Nạt tiên sinh." Mấy tên bảo tiêu cung kính gật đầu, bước nhanh đi đến Vivian xung quanh, một người trong đó mở miệng nói, "Vivian tiểu thư, mời không để cho chúng ta khó xử." Nhìn điệu bộ này, nếu là Vivian không nghe bọn hắn, chỉ sợ bọn họ liền phải chuẩn bị động thủ. "Các ngươi?" Vivian mặt như phủ băng. Nàng cũng không nghĩ đến, Samuel vì phòng ngừa nàng cùng người bên ngoài tiếp xúc, vậy mà lại làm được loại tình trạng này. Đây là lo lắng cho mình cùng hắn đoạt quyền a? Vẫn là nói, lo lắng cho mình làm những chuyện như vậy bại lộ. Nghĩ tới đây, Vivian ánh mắt có chút nheo lại, hít thở sâu một hơi sau, bình phục tâm tình nói, "Tốt, ta trở về." Nói, liền chuẩn bị cất bước hướng biệt thự chủ Trạch Phương hướng đi đến. Nhưng vào lúc này, hưu phốc, một viên đạn từ xa mà đến gần, lập tức đánh vào cái kia Lạn Nạt tiên sinh bên cạnh trên cành cây. Vậy ra mảnh gỗ vụn cùng đạn đánh trúng mục tiêu phát ra trầm đủ. Trong nháy mắt liền để tất cả mọi người ở đây vì thế mà kinh ngạc. "Cẩn thận sát thủ." Có bảo tiêu hô to. Trung quanh tất cả bảo tiêu đều cấp tốc ngăn tại Vivian trước người, rút ra riêng phần mình súng ngắn, tiểm hộ Vivian lui ra phía sau đồng thời, cũng không ngừng hướng về phía đạn phóng tới phương hướng liên tục khai hỏa. Mặc dù biệt thự là xây ở trên núi, nhưng vị trí tầm mắt đều rất không tệ, hầu như không tồn tại bị ngắm bắn tay cự ly xa cao đánh thấp khả năng. Nhưng Vivian bọn hắn trước mắt vị trí là tại biệt thự cửa chính, mà ngoài cửa đường núi lại coi như khoáng đạn. Dạng này tất nhiên tầm mắt khoáng đạn, nhưng tương tự, cũng cho bên ngoài địch nhân tốt đẹp xạ kích tầm mắt. "Trở về phòng tử bên trong đi." Lạn Nạt chính mình, cũng đồng dạng tại hai tên bảo tiêu hiểm hộ hạ, bước nhanh hướng phía kiến trúc nội bộ chạy tới. Mà phía ngoài tay súng, dường như thương pháp không phải rất tốt, lại liên tiếp bắn mấy phát, lại đều không có đánh trúng bất luận kẻ nào. Chỉ là, trong lúc hỗn loạn, mấy quả bom khói, không biết lúc nào, đã từ tường viện bên ngoài ném đi tiền đến, màu trắng sương mù trong nháy mắt, liền tràn ngập toàn bộ sân trước. Mà chờ sương mù tan đi, tiếng súng ngừng. Trong biệt thự đám người bắt đầu kiểm kê nhân số thời điểm mới phát hiện, vốn hẳn nên được bảo hộ tại tận cùng bên trong nhất Vivian, lại là biến mất không thấy hình bóng. Trong rừng, hai thân ảnh một trước một sau, bước nhanh xuyên thẳng qua tại tràn đầy lá rụng trên đồng cỏ. "Chậm một chút, chậm một chút." Ta theo không kịp. Vivian mang theo thở dốc đội vàng kêu rừng chạy ở trước mặt cái kia toàn thân áo đen, thậm chí còn mang theo khăn trùm đầu, tựa như giặc cướp như thế thân ảnh. Chờ hai người đứng vững, Vivian trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc cùng ý cười nói, "Ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này?" "Vợ dù sợ bên tiên sinh, dạng này ngươi vậy mà đều có thể nhận ra ta đến." Giác cướp lấy xuống khăn trùm đầu, không phải Trương Huyền lại có thể là ai đâu. Nhìn xem còn có chút thở Vivian, Trương Huyền nhìn thoáng qua cổ tay trên đồng hồ thời gian, nói, "Xe đã ở phía trước chờ, ngươi nếu là không muốn được bắt về lời nói, chúng ta tốt nhất vẫn là đừng ở chỗ này ngốc đứng. Nói hình như ngươi sẽ bỏ mặc bọn hắn đem ta bắt đi như thế." Mặc dù nói thì nói thế, nhưng Vivian vẫn là mười phần từ tâm đi theo Trương Huyền bước chân. Cũng may ngọn núi này trải qua khai phát, cũng sớm đã không có cái gì khó đi đường. Cho nên hai người dưới đường đi đến, coi như thuận lợi. Liên quan tới cha người sự tình, xin nén bi thương. Ừm. Nâng lên cái này, Vivian cảm xúc rõ ràng xa suốt mấy phần. Bất quá, có lẽ là tính cách cho phép, nàng cũng không có biểu lộ ra quá nhiều tâm tình chập chờn, rất nhanh liền chỉnh lý tốt biểu lộ cùng suy nghĩ, hỏi, "Đã ngươi biết ta ở chỗ này, vậy ngươi hẳn là cũng biết Samuel ở nơi nào à? Ngươi có thể mang ta đi tìm hắn a?" "Đi tìm hắn? Tự chui đầu vào lưới a?" Trương Huyền hỏi ngược một câu, "Ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể là đối thủ của hắn a?" Lời này, để Vivian lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, đi vài bước sau tỉnh táo lại, vì Vivian mở miệng hỏi thăm hỏi, "Cho nên, ngươi lần này tới cứu ta, là vì trả hết lần giúp các ngươi ân tình?" "Hoàn toàn chính xác có phương diện này nhân tố. Mặc dù ta đối với các ngươi ra sự tình không phải hiểu rất rõ, nhưng ta biết, loại chuyện này cuối cùng khẳng định phải có cái kết quả. Cho nên, cùng nó để một cái đối ta có địch ý người thượng vị tiếp nhận hỉ đạn gỗ gia tộc sản nghiệp thế lực, ta còn là càng có khuynh hướng để ngươi thượng vị. Mặc dù ở chung không nhiều, nhưng Trương Huyền trước mắt cùng vị Vivian cũng đã coi như là bằng hữu. Đồng thời ngoại trừ phương diện này bên ngoài, càng mấu chốt, vẫn là hỉ đạn gỗ gia tộc thế lực. Mặc dù là cái mạ phỉ ạ gia tộc, nhưng gia tộc kia thực lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Cho dù là giật cùng Hugo loại người này đều phải bình đẳng đối đãi. Cho nên, tại có tuyển dưới tình huống, Trương Huyền tự nhiên vẫn là hy vọng có thể khiến cho hỉ đạn gỗ gia tộc trở thành minh hữu của mình. Bất quá đã đều đã nói đến đây, Vivian vẻ mặt liền có chút ngưng trọng lên, nói, "Ngươi là nghĩ như vậy sao? Kia lấy năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể trực tiếp diệt trừ Samuel, vì cái gì một, ta không có nhiều thời giờ như vậy, một chút, ta còn muốn đuổi 8 giờ đêm máy bay đi Mexico. Cho các ngươi trước đó nhờ cậy chúng ta làm chuyện thu cái đuôi. Hai, chuyện nhà của các ngươi, ta không có ý định quá mức can thiệp, cho ngươi phụ một tay có thể. Nhưng ngươi phải biết chỉ dựa vào giết người, là không có cách nào phục chúng, muốn trưởng khống toàn cả gia tộc, chân chính có thể tạo được tính quyết định nhân tố, chỉ có thể là chính ngươi. Nói đến đây, Trương Huyền quay đầu nhìn thoáng qua vị vị ẩn, ta xem qua tư liệu của ngươi, cho nên đối năng lực của ngươi vẫn là có không ít lòng tin, chẳng lẽ ngươi không có cái này tự tin a? Đang khi nói chuyện, hai người cũng đã đi tới trên đường lớn. Đằng sau, trong biệt thự Bảo Tiêu đã lái xe đuổi theo ra tới. Mặc dù còn không có gặp phải, nhưng từ phía sau anh minh ô tô tiếng động cơ cũng có thể thấy được. Bọn hắn đã nhanh đuổi theo tới. Bất quá, Trương Huyền lần này cũng không phải một người tới. Hai vị rất đúng giờ đi. Một chiếc cửa sau xe rộng mở, dừng ở ven đường cũ kỹ xe van bên cạnh. Toàn thân áo đen bẹ gì đang đem một chi lắp đặt bội số lớn ông nhắm xuống trường, trang về một cái đàn xẻo lộ trong dương. Thấy Trương Huyền hai người từ trong rừng cây đi ra, bẹ gì còn thuận tiện hướng vị vị án chớp chớp cái cằm, nha, đây chính là vị vị án đại tiểu thư. Cũng là nhìn thấy người thật ta, hoàn toàn chính xác muốn so tin tức trên tấm ảnh đẹp một chút. Ta đồng sự. Trương Huyền đối vị vị án giới thiệu sơ lược một chút bẹ gì sau, liền trực tiếp lên cỗ xe tay lái phụ. Bình một phát đóng cửa xe sau, còn hướng phía ngoài vị vị án hô, thất thần làm gì? Lên xe a. Tốt. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng lúc đến con đường, vì vị án biết, từ giờ trở đi, nàng liền không còn là cái kia chỉ cần hưởng thụ ngàn vạn vinh hoa gia tộc đại tiểu thư. Gia tộc trách nhiệm, tương lai tàn khốc, đã lặng yên rơi vào trên vai của nàng. Không chần chờ nữa, vì vị án ngồi lên xe van ghế sau xe, mà mẹ gì đem cái kia đàn xẹo lỗ cái dương đặt ở vị vị án bên cạnh trên chỗ ngồi về sau, liền ngồi lên vị trí lái. Khởi động ô tô, một chân ga liền rời khỏi nơi này. Mặc dù dần đã không phải là cấp trên của ta, ta cũng có thể ở ngay trước mặt hắn mắng hắn ngớ ngẩn phế vật, nhưng lần này hắn tìm ta hỗ trợ, ta vẫn là tới, biết vì cái gì a? Bởi vì ngươi người này rất hợp khẩu vị của ta, Carlos, cho ngươi hỗ trợ, ta cam tâm tình nguyện. Lái xe mẹ gì, dường như lại khôi phục đến lúc trước hai người mới quen thời điểm, nàng bên trên Trương Huyền trong nhà chở Trương Huyền đi ra ngoài chơi thời điểm bộ dáng. Mặc dù cũng không có quá nhiều thiếu thiên, nhưng mẹ gì trong giọng nói vẫn là có nhiều cảm khái. Cảm ơn mẹ gì. Trương Huyền khẽ gật đầu, quay đầu ta nhất định giúp ngươi lợi hại gõ dần một khoản. Ha ha, vậy ta có thể chờ lấy xem kịch vui. Mẹ gì cười lớn, bất quá cười xong, nàng nhìn lướt qua trong xe kính chiếu hậu vị vị ản, đối Trương Huyền nói, một hồi ta trước đưa ngươi đi sân bay à, cam đoan ngươi có thể theo kịp máy bay, bất quá vị này vị vị ản tiểu thư. An bài thế nào? Trương Huyền không có gấp lên tiếng, mà là quay đầu nhìn thoáng qua vị vị ản. Vị vị ản thận trọng cười cười, ta cũng dự định đi sân bay. Bất quá, có thể mượn một chút điện thoại à? Ta muốn đánh mấy cái điện thoại. Trương Huyền tiện tay móc ra điện thoại di động của mình, ném cho vị vị ản, nói, hiện tại hỉ đạn gỗ gia tộc tình huống, chỉ sợ sẽ không như ngươi nghĩ lạc quan, người đề nghị. Nếu như ngươi cần nhân thủ, có thể thử tìm một cái người bên ngoài. Mà nghe được Trương Huyền nói như vậy vị bị ản, thì là khẽ nhíu mày, cầm trong tay điện thoại, lại không có lập tức bắt đầu quay số điện thoại. Thế này, Trương Huyền mở miệng lần nữa, nếu như ngươi không biết rõ tìm ai, vậy ta có thể cho ngươi tiến cử lên, ta dở tiệm sửa xe đồ nạ hủ, người này mặc dù thế lực không bằng nhà các ngươi lớn như vậy, nhưng hắn lập tức liền muốn làm bên trên phương chu người quản lý, trong tay, hẳn là có thể có chút ám bài, có hắn hỗ trợ, ít ra có thể giúp ngươi chống được 3-4 thành áp lực. Cảm ơn ngươi đề nghị, nhưng ta hiện tại lo lắng cũng không phải là cái này. Chương 996, đến rủ ạ dẹt. Chương 996, đến rủ ạ dẹt không phải cái này. Trương Huyền nhìn lướt qua phía sau vị bị ản, nói, hiện tại, chẳng lẽ còn có so cái này càng vấn đề mấu chốt cần giải quyết ta? Ừm, cũng là không phải, chủ yếu. Ta cảm thấy, chuyện này khả năng còn có những người khác tham dự trong đó. Vị bị ản suy tư hơn 10 giây, lúc này mới nói ra ý nghĩ của mình cũng phân tích. Đoạn thời gian trước, ta cứu bị người Mexico bắt cóc thời điểm, cha còn để Samuel tới tìm ta, ngay lúc đó Samuel, hết thảy đều còn rất bình thường, đồng thời về sau đối chuyện ăn bài cũng đều là dựa theo vừa bắt đầu kế hoạch chúng ta tốt như thế. Nhưng cách mới không bao lâu, cha ngộ hại, hắn cũng sẽ ta giam lỏng. Biến hóa này, thật sự có chút quá nhanh, nhanh đến, ta hiện tại cũng còn có chút không trở về được thần. Vì bị ản trong ánh mắt cất giấu một chút bất an, mà tại cái này bất an phía trên, lại là cấp độ càng sâu suy nghĩ, cho nên ta đang suy nghĩ, hắn sẽ làm ra chuyện như vậy, có phải hay không là có người xúi giục, lại hoặc là có người uy hiếp. Trong gia tộc, phải chăng xảy ra một chút chúng ta trước mắt còn không biết biến hóa? Vì bị ản ý nghĩ, để Trương Huyền cũng nghĩ đến một sự kiện. Lúc đầu nhìn thấy Samuel thời điểm, Samuel cho Trương Huyền cảm giác hoàn toàn chính là cái mới vừa từ tháp ngà đi ra con gà con. Mặc kệ là tâm tính vẫn là làm việc thủ pháp, đều non như cái đứa bé. Có thể lúc này mới qua bao lâu, vậy mà đều dám làm ra mưu hại cha ruột, giam lòng thân muội, liên hợp gia tộc lực lượng đoạt quyền thao tác tới. Cũng đúng như vị vị ạn nói tới, sự biến hóa này xác thực quá nhanh. Bất quá, Trương Huyền không quan tâm cái này, hắn lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng nói ra, vấn đề này có lẽ ngươi có thể chờ chiến tranh sau khi thắng lợi, lấy bên thắng thân phận tự mình đi hỏi hắn. Chiến tranh? Vì bị ản trong ánh mắt mang theo vài phần mở mịt. Đúng, mặc kệ bước lên cuộc chiến tranh này người là ai, lại có mục đích gì. Nhưng bây giờ, đã đến lưỡi lê thấy đỏ thời điểm. Trương Huyền nhìn về phía vị bị ản trong ánh mắt, mang theo vài phần thâm ý, ngươi bây giờ muốn làm, chính là đem hết toàn lực. Đấu tranh. Đấu tranh. Đúng, ngươi nói đúng. Vì bị ản suy nghĩ ổn định lại, ánh mắt cũng dần dần kiên định, ta sẽ đấu tranh, ta cũng biết. Thắng. Tại một số phương diện bên trên, vì bị ản cùng Trương Huyền cũng là rất giống. Cũng thì như. Vậy đến tự sâu trong linh hồn tự tin. Cho dù bị vị ản vừa mới thoát ly Samuel trưởng khống, nhưng nàng trên thân cũng đã tản ra loại kia tất thắng tự tin. Trương Huyền không rõ ràng nàng có bài tẩy gì, nhưng bây giờ đã nàng đã điều chỉnh tốt trạng thái, kia Trương Huyền liền có thể bước ra đi làm chuyện của mình. Lúc này, một mực lái xe trầm mặc không nói bẻ gì mở miệng nói, sân bay cũng sắp đến rồi, hai vị, chúng ta là thời điểm nên tách ra. Thời gian đảo mắt đã là mấy canh giờ về sau. Dù A Gẹt Gạp ra hẻm buồn dạ lẹ sân bay quốc tế xe hàng cửa ra vào, một người mặc màu xám chế phục, nhìn qua giống như sân bay công nhân bốc vác thanh niên, đang dùng trong tay phân biệt thẻ quét ra một bên các cổng. Giọt răng rắc, theo cửa sắt mở ra, thanh niên quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa bảo an vọng. Vọng bên trong, một cái nâng cao bụng địa trung niên bảo an đang cười ha hả hướng hắn phất tay, tại hắn trên tay kia còn nắm nuốt một nhỏ sấp đô la Mỹ. Thanh niên đối nhân viên an ninh kia mỉm cười gật đầu ra hiệu một chút, liền cất bước đi ra cái này phiến đại môn. Đúng vậy, người trẻ tuổi này chính là ngựa không dừng vó, một đường từ Mỹ quốc chạy tới Trương Huyền. Xách, thời gian này ở loại địa phương này, chỉ sợ là bắn không trúng xe a từ sân bay đi ra, xuất hiện tại Trương Huyền trước mắt, chính là một mảng lớn hoang vu đường cái. Thành phố nơi xa lóe ra đèn đồng, nhìn xem dường như rất gần, nhưng cần nhờ hai chân đi qua, sợ là đều phải đi đến hừng đông đi. Trương Huyền không có khuynh hướng tự ngược đãi, còn không đến mức hành hạ như thế chính mình. Đúng rồi, giật vừa rồi giống như phát cái tin nhắn ngắn tới. Từ trong túi móc ra một bộ mới tinh Nokia điện thoại, mở ra hộp thư, tìm tới đầu kia vừa rồi chính mình tại hối lộ bảo an lúc, giật gửi tới đầu kia tin tức, Hugo cùng ta mất liên lạc trước đó, cuối cùng vị trí là Mexico rủ ạ diệt thành, mà cái cuối cùng cùng hắn quen biết, mà ta lại có thể liên hệ với người, là một chỗ hướng dẫn du lịch ta đã để hắn đi sân bay đón ngươi. Chờ ngươi tới chỗ về sau, hắn sẽ cho ngươi cung cấp tất cả hắn có khả năng cung cấp tin tức. Nhưng cần thiết phải chú ý chính là, người này thuần túy là vì tiền tài mà công tác, không đáng hoàn toàn tín nhiệm. Cho nên, người tốt nhất vẫn là phải làm tốt nhất định để phòng công tác. Trước đây, Trương Huyền thông qua công ty, cũng chính là phí ngươi nhiều quốc tế hậu cần công ty vận chuyển hàng hóa máy bay, trực tiếp đặt đến ở vào Mexico miền Bắc dù ạ gẹt dạp dạ hẻm gồn dạ lẹ sân bay quốc tế. Đồng thời tại hạ máy bay thời điểm, còn lấy công nhân bút vắt thân phận, tránh đi nhân viên kiểm tra, cũng một đường điệu thấp đi ra sân bay. Mặc dù dọc theo con đường này gió êm sóng lặng, chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng dưới mắt vẫn là có một vấn đề bày tại Trương Huyền trước mặt. Kia chính là chính mình không có cái kia cái gọi là hướng dẫn du lịch phương thức liên lạc. Nếu không, quay đầu đi làm chiếc xe. Trong phi trường xe không ít, xe con tới xe hàng lớn có thể nói là cái gì cần có đều có. Trộn một chiếc đi ra, đối Trương Huyền tới nói cũng là độ khó không lớn. Bất quá cũng may, ngay tại Trương Huyền nghĩ đến muốn không nên quay đầu lại thời điểm, một chiếc màu nâu nhỏ xe bán tải chậm rãi từ đằng xa tới gần. Đèn xe chiếu vào Trương Huyền trên mặt, trướng mắt cường quang, để Trương Huyền thoáng híp híp mắt. Cùng cụt, đèn lớn đóng lại, cửa xe mở ra. Từ trên xe xuống tới một người mặc màu xám áo giả kín, cái cằm còn lưu một nắm râu ria, ước chừng ba chừng hơn 10 tuổi trung niên nam tính. Ai nha, ngài chính là bên tiên sinh a. Thật sự là xin lỗi, dù ạ dẹt thành ban đêm luôn luôn có chút nguy hiểm, trên đường đi ta đều không làm sao lái quá nhanh, liền sợ bị người theo dõi, để ngài đợi lâu thật sự là thật không tiện. Nam nhân xoa xoa tay, cũng không biết có phải hay không là lạnh, hay là hút ăn một ít dược vật. Tại lúc nói chuyện, tiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng run rẩy hai lần. Mà tại hắn đến gần thời điểm, Trương Huyền xác định chính là dược vật, không chỉ là trên thân, thậm chí hắn lúc nói chuyện, trong miệng thậm chí cũng còn không ngừng phun ra một cỗ nồng đậm lớn em mở mùi vị. Ừm, chỉ có thể nói, không hổ là Mexico. À xin lỗi, suýt nữa quên mất. Ta gọi Tát Ngói Kéo, nhận biết ta người đều thích gọi ta ngoại hiệu, đến. Tát Ngói Kéo cười hì hì hướng Trương Huyền buông tay. Nhưng, Trương Huyền nhìn cũng chưa từng nhìn hắn đưa qua tới tay, trực tiếp vòng qua bên người của hắn, hướng phía xe đi đến, cũng nói, tự giới thiệu vẫn là miễn đi, một hồi ngươi đem ta mang vào trong thành liền tốt. Đương nhiên, trên đường nếu có thể thuận tiện giải thích cho ta một chút tình huống thì tốt hơn, chuyện sau đó, liền không cần làm phiền ngươi. Mặc dù Trương Huyền nói lời vẫn khá lịch sự, nhưng điệu bộ này, rất rõ ràng liền không có đem Tát Ngói Kéo coi ra gì. Tát Ngói Kéo hiện ra nụ cười trên mặt cứng một chút, nhưng vươn đi ra tay xoa xoa ngón tay, thuận thế hướng chính mình kia bóng nhảy trên tóc lau lau, quay đầu đuổi theo Trương Huyền bước chân, cũng tiếp lấy cười nói, hẳn là. Dỡ tiền sinh cho ta một khoản không nhỏ thù lao, để cho ta cần phải an bài tốt ngài. Cho nên ngài yên tâm, ngài mọi yêu cầu ta đều sẽ hết sức thỏa mãn. Nói, còn nhanh chạy hai bước đuổi tới Trương Huyền trước người, có chút không lưng, giúp Trương Huyền mở ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Ừm, xe cũng là túi. Bất quá bây giờ cũng xác thực không có lựa chọn khác. Trương Huyền đối Tát Ngói Kéo gật gật đầu sau, liền ngồi vào trong xe. Thuận tay giúp Trương Huyền đem xe cửa đóng lại về sau, Tát Ngói Kéo lại chạy chậm lấy về tới xe vị trí lái. Lên xe về sau, Tát Ngói Kéo vừa định đưa tay mở ra trong xe điều hòa không khí, đã thấy Trương Huyền đã đem cửa sổ xe cho quay xuống. Thế này, Tát Ngói Kéo giật mình cười một tiếng, "A, hóa ra là dạng này, ngài không thích mùi khói à? Xin lỗi, là ta cân nhắc không chu toàn." Trương Huyền lắc đầu, "Cái này cũng không phải cái gì đứng đắn mùi khói, mà Tát Ngói Kéo chỉ là tùy ý cười một tiếng, "À, ngài là thành phố lớn người tới, đối với chúng ta loại địa phương nhỏ này khả năng không phải hiểu rất rõ. Ở chỗ này, loại này mùi khói đã coi như là rất bình thường." Đang khi nói chuyện, Tát Ngói Kéo cũng đã phát động cố xe. Dọc theo lúc đến con đường, xe từ từ đi xa. Hugo tiên sinh là bạn của ta. Đương nhiên, chúng ta là cho là như vậy, bất quá bất kể như thế nào, hắn gặp nạn, ta khẳng định là phải giúp một tay, ngươi khả năng không biết rõ, hiện tại dù Azet thành tình huống đã khác biệt bình thường, toàn bộ dù Azet thành hắc bạch hai đạo đều đang tìm Hugo tiên sinh. Đại khái tại một ngày trước ta, theo ta được biết, lúc ấy Hugo tiên sinh còn tại ẩn thân khách sạn bên trong, không có hành động. nhưng một đám giả mạo cảnh sát vai đồn sát thủ đống nhiên lại tìm cửa. Hugo tiên sinh năng lực sát thực không nhỏ, chẳng những thuận lợi đào thoát, còn giết đối diện không ít người. Nhưng lần này, vai đồn hiển nhiên đến có chuẩn bị. Bọn hắn chẳng những xuất động đại lượng sát thủ, thậm chí còn mua được quan viên chính phủ, đem Hugo tiên sinh liệt vào tội phạm truy nã. Trong thành Hắc Bang, gia tộc tội phạm, cảnh sát, sát thủ, tất cả mọi người đối Hugo tiên sinh triển khai bao vây chặn đánh. Ta lúc ấy tại quan sát bên ngoài thời điểm còn nghe được có người nói, trong thành tam đại gia tộc đều tham dự lần này vây quét. Nói tóm lại, Hugo tiên sinh mặc dù lợi hại, nhưng trung quy là song quyền nan địch tứ thủ. Có tin tức nói, Hugo tiên sinh trọng thương thoát đi tòa thành thị này, nhưng cũng có người nói, hắn đã bị bắt lại. Nhưng cụ thể như thế nào, ta hiện tại cũng là không có chút nào rõ ràng, chỉ biết là chính là, hiện tại mặc dù trong thành vẫn còn tình trạng khẩn trương, nhưng trên đầu đường những cái kia người lùng bắt đã bị triệt hồi, không có gì bất ngờ xảy ra, qua mấy giờ hừng đông về sau, tòa thành thị này liền lại sẽ khôi phục trước đó bộ dáng. Trên đường đi, tắt ngói kéo đối Trương Huyền kỹ càng giảng thuật Hugo tao ngộ. Mà nghe nói Hugo vậy mà cũng rơi vào cái toàn thành đều địch hoàn cảnh, Trương Huyền cũng không khỏi phải có chút giật mình. Ai? Nơi này, thế lực mặc dù còn dễ lẫn lộn, nhưng nói cho cùng, tại trên một ít chuyện, những này cái gọi là Hắc Bang, gia tộc, thậm chí Bạch Đạo bên trên những người kia, đều là quan hệ mật thiết. Có lẽ là dược hiệu đã chậm rãi qua đi, tắt ngói kéo giọng nói chuyện cũng dần dần bình thường. Ngoài cửa sổ xe gió lớn đem hắn kia lôi thôi đầu bóng thổi lên, lộ ra tấm kia tang thương lại mệt mỏi khuôn mặt. Lúc này, xa xa trên đường chân trời, màu đỏ mặt trời mới mọc đã chậm chậm dâng lên. Hoa hồng ánh nắng, từng điểm chiếu xuống không thành phố nơi xa kiến trúc phía trên, cho cả tòa thành thị đều phủ thêm một tầng áo đỏ. À đúng rồi, tắt ngói kéo rốt cuộc nhớ tới một sự kiện, chỉ ghế sau xe bên trên một cái màu đen túi nhựa đối Trương Huyền nói, đây là trước đó giờ tiên sinh giao cho ta, muốn giao cho ngươi đồ vật đều ở bên trong, ngươi nhìn một chút còn thiếu chút gì, một hồi tới chỗ về sau, ta suy nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi đến. Trương Huyền đưa tay đem kia nhìn qua chiếu nặng cái túi cầm tới, đồ vật bên trong cũng không nhiều, ngoại trừ một thanh không rõ tác dụng chìa khóa cùng hai sấp tiền mặt loại này phổ biến vật phẩm bên ngoài, còn có một cái màu trắng mềm chất áo chống đạn, cùng một thanh Glock 19 súng ngắn, cùng hai cái ép đầy đạn dự bị hộp đạn. Ừm, rất cơ sở ban đầu trang bị. Đối Trương Huyền tới nói, cũng là tạm thời đủ. Thời gian cấp bách, mặc dù giờ tiên sinh nói là để cho ta tìm một cái vạn vô nhất thất địa phương cho ngài đặt chân, nhưng ngài cũng đã biết, hiện tại dù ạ diệt thành, nơi nào còn có cái gì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tắt ngói kéo bất đắc dĩ cười khổ, chiếc chìa khóa kia là ta bác gái nhà, bọn hắn một nhà rất nhiều năm trước kia liền đã di dân đi ốc sở chạy lìa, cho nên phòng ở hiện tại là ta đang quản, mặc dù nói không chắc tốt bao nhiêu, nhưng ít ra đây đã là ta có thể tìm tới an toàn nhất phòng ốc, cho nên chúng ta hiện tại là tại đi câu người nhà trên đường. Trương Huyền vừa nói, một bên cũng đã đem cái tia thanh gỡ lọc súng ngắn lấy ra, bắt đầu phân giải kiểm tra súng uống. Đúng, đại khái còn có hơn 10 phút lộ trình a. Đang khi nói chuyện, chung quanh trên đường lớn dòng xe cộ cũng tại dần dần tăng nhiều. Hiển nhiên, bọn hắn hiện tại đã tiến vào bình thường nội thành phạm vi bên trong. Cùng tắt ngói kéo nói như thế, trên đường đi, Trương Huyền thấy được không ít cầm trong tay ra hỏa vũ trang nhân viên đang tại trên đầu đường du đãng. Nhìn qua, tựa hồ là đang đề phòng thứ gì. Mặc dù ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy mấy chiếc ngồi cảnh sát xe cảnh sát, nhưng nơi này cảnh sát căn bản liền mặc kệ loại chuyện này. Thậm chí, còn phối hợp những này phi pháp vũ trang nhân viên, đối diện quá khứ cỗ xe cùng người qua đường tiến hành đề ra nghi vấn. Ngài nếu không, vẫn là trước tiên đem đồ vật thu một chút, phía trước có kiểm tra, nếu như bị người thấy được chỉ sợ nói không rõ ràng. Tắt ngói kéo nhỏ giọng nói. Trương Huyền gật gật đầu, nhanh chóng đem phân giải xuống ống lắp ráp tốt về sau, liền đem tất cả mọi thứ thu hồi trong túi, đặt ở dưới chân, dùng đuổi che kín. Rất nhanh, tại hai tên cầm súng phần tử chỉ dẫn dưới, tắt ngói kéo đem xe dừng sát ở bên đường. Chờ hai cái kia cầm súng phần tử tới gần về sau, tắt ngói kéo treo lên lịnh nọt nụ cười dùng tiếng Tây Ba Nha nói, sớm như vậy liền bắt đầu kiểm tra, hai vị thật sự là vất vả. Nói, còn thuận tay móc ra một cái màu trắng hộp thuốc lá đưa tới. Hộp thuốc lá căng phồng, bên trong chứa hiển nhiên không phải là thuốc lá. Một người trong đó tiếp nhận đồ vật, theo cửa sổ xe rộng mở, hướng bên trong nhìn một chút, thấy Trương Huyền cũng không phải là người nước Mỹ tướng mạo, liền khoát tay nói, tốt, không sao, đi qua đi. Chương 997, băng thờ án đệ hủy diệt, thượng, chương 997, băng thờ án đệ hủy diệt, thượng, có lẽ thật sự là hối lộ có tác dụng. Việc kiểm tra người thậm chí đều không có trông xe bên trong có hay không giấu đồ vật, liền trực tiếp phất tay cho đi. Cảm ơn a. Tắt ngói kéo cười rạng rỡ, đối với ngoài xe mấy cái kia tay súng luôn miệng nói tạ. Đồng thời, cũng chậm rãi phát động cỗ xe, nhẹ nhàng kích thích tay lái, đem lái xe qua cửa ải này. Chờ xe hơi hơi mở ra một chút về sau, tắt ngói kéo thở phào nhẹ nhõm nói, đã bên ngoài còn có người đang kiểm tra, kia Hugo tiên sinh hiện tại hẳn không có bị bắt. Nói, còn quay đầu nhìn thoáng qua bên trên Trương Huyền, thấy Trương Huyền sắc mặt như thường, liền vừa cười vừa nói, ngài cũng nhìn thấy, đây chính là bây giờ dù ạ dẹp thành hiện trạng. Cho nên, để bảo đảm an toàn, ngài hiện tại tốt nhất vẫn là trước an định lại, lại làm tính toán khác, tin tưởng lấy Hugo tiên sinh năng lực, nhất định có thể biến nguy thành an. Trương Huyền chỉ là cười cười, cũng không nói cái gì. Không bao lâu, tắt ngói kéo đem xe lái vào một bộ phim nhìn qua có chút cũ nát dơ giấy bẩn thỉu, lại con đường chật hẹp tới hoàn toàn không cách nào dung nạp hai chiếc ô tô song song thông hành cư dân cộng đồng bên trong. Có lẽ là tắt ngói kéo tại một khu vực này coi như có chút danh tiếng. Trên đường gặp phải không ít người khi nhìn đến tắt ngói kéo xe lúc, đều dừng bước lại quan sát lấy. Mà tắt ngói kéo cũng thả chậm tốc độ xe, hạ xuống cửa sổ xe, dùng tiếng Tây Ban Nha cùng những người này thân thiện chào hỏi. Chỉ có điều, chỉ có số ít người cho Tát Ngói Kéo về ứng. Mà đối cái này, Tát Ngói Kéo cho giải thích là, ta đã có một đoạn thời gian chưa từng trở về, mặc dù ta ở chỗ này lớn lên, nhưng từ khi ông nội ta qua đời, ta bác gái một nhà xuất ngoại về sau, cũng rất ít trở về. Đối Tát Ngói Kéo giải thích, Trương Huyền từ chối cho ý kiến. Rất nhanh, xe tại một tòa mang tường gạch sân nhỏ một tầng nhà trệt ngoài cửa viện dừng lại. Tới tới, nơi này chính là ta cô mụ phòng ốc. Tát Ngói Kéo xuống xe tới tới cửa sân trước, đưa tay trực tiếp đem hoàn toàn không có khóa cửa sân mở ra, cũng tránh ra thân thể, đối Trương Huyền cười nói, mặc dù đơn sơ một chút, nhưng ta trước đó có tu sửa qua, thủy điện gì gì đó đều là thông. Mặc dù ngẫu nhiên cũng biết hết nước mất điện gì gì đó, nhưng đồng dạng cũng sẽ không đình chỉ quá lâu. Sân nhỏ không lớn, cơ bản đều là trên mặt đất, nhưng nhìn xem vẫn còn tính sạch sẽ, không có cái gì cỏ dại loại hình. Chính là tường viện độ cao không tính là rất cao, thậm chí mới miễn cưỡng tới Trương Huyền bả vai vị trí. Góc tường vị trí còn bày cái thang cùng một chút công cụ nhỏ, nhìn qua tựa hồ là mới. Hẳn là trước đó Tát Ngói Kéo tới tu sửa thời điểm lưu lại. Đi theo Tát Ngói Lôi đi nhập, dùng chìa khóa mở cửa phòng. Đập vào mi mắt là một cái không tính quá phòng khách rộng rãi. Tuy nói đồ dùng trong nhà đầy đủ, nhưng đều đã có chút cũ kỹ. Ngoại trừ phòng khách, còn có hai gian phòng ngủ, một cái phòng bếp cùng một cái phòng vệ sinh. Chỉnh thể tới nói, chính là một gian rất bình thường phòng ở cũ. Đồ dùng trong nhà trước mắt chỉ những thứ này, ngài nếu là cần khác đồ điện loại hình, cũng có thể nói với ta, phụ cận liền có một cái người bán cố cửa hàng, ta có thể đi giúp ngài mua được. Đứng trong phòng khách, nhìn qua dường như coi như hài lòng Tát Ngói Kéo nói như thế. Trương Huyền lắc đầu, không cần, ta không có cái gì đặc biệt cần. Vậy được. Tát Ngói Kéo đem chìa khóa xe đưa cho Trương Huyền, nói, chiếc xe kia liền để cho ngài, bình xăng bên trong còn có nửa dương dầu, chạm xăng dầu tại chúng ta tới trên đường, ngài nếu là không có chú ý, ta hiện tại mang ngài đi đây có thể. Không cần, nửa dương dầu đủ. Trương Huyền tiếp nhận chìa khóa xe, đem chính mình hành lý để ở một bên chụp vào một tầng vải tợ lặt tịch trên sofa. Hắn lần này tới, cơ bản không có mang cái gì đồ dùng hàng ngày, thậm chí liền thay giặt quần áo đều không mang. Liền hoàn toàn là tay không tới. Dù sao, hắn lần này, bản thân liền là chạy theo nhanh chóng giải quyết nhiệm vụ tới. Thậm chí tại hạ máy bay thời điểm, hắn liền đã làm tốt nên đón chiến đấu chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới, lần này giờ vậy mà an bài như thế đúng chỗ, thậm chí liền chỗ ở đều cho Trương Huyền sắp xếp xong xuôi. Ừm. Vừa rồi chúng ta tới cái kia giao lộ, có cái cửa hàng giá rẻ, một hồi ta đi cho ngài mua chút đồ rửa mặt gì gì đó, đến mức quần áo. Đúng rồi. Đang khi nói chuyện, Tát Ngói Lôi đi tiến phòng ngủ chính, mở ra tủ quần áo về sau, ở bên trong tìm kiếm một lần. Rất nhanh, tìm đi ra một cái màu đen dương hành lý nhỏ. Ta bác gái một nhà trước khi đi, cũng không có đem toàn bộ đồ vật đều mang đi. Nơi này có một ít ta cô phụ trước kia mặc qua quần áo, ngài nếu là không ngại không có việc gì, có thể xuyên là được. Trương Huyền đi vào phòng ngủ chính, nhìn xem trong dương đặt vào một chút quần áo cũ, cũng không chê, đưa tay cầm lấy một cái nhìn một chút. Ừm, số đo thiên đại, Tát Ngói Kéo cô phụ tám thành là người mập mạp. Sau đó, Tát Ngói Kéo lại cho Trương Huyền bàn giao một chút không quan trọng chú ý hạng mục về sau, liền không còn lưu lại, đội vàng rời đi. Mà Trương Huyền tại đổi thân nhìn qua cùng chung quanh cư dân phong cách đại khái giống nhau quần áo về sau, liền cũng mang lên súng, đi ra ngoài đi dạo một vòng. Mặc dù Trương Huyền một bộ mặt lạnh hoắc, xuất hiện tại loại này cũ kỹ khu dân cư bên trong vẫn là ít nhiều có chút dễ thấy, nhưng cũng may cũng không có người đi lên hỏi chút nói nhảm. Đem hoàn cảnh chung quanh đại khái ghi lại về sau, Trương Huyền liền chuẩn bị đi trở về liên hệ giờ tìm kiếm Hugo tung tích. Nhưng ngay tại trở về trên đường, Trương Huyền chợt phát hiện có mấy cái đuôi nhỏ đã lặng lẽ đi theo chính mình. Thủ lĩnh, ta quan sát qua, người này mặc dù mặc chẳng ra sao cả, nhưng là một bộ mặt lạ hoắc, hơn nữa còn là Tát Ngói Kéo tiểu tử kia mang tới. Tát Ngói Kéo những năm này thế nhưng là phát tài rồi, nhìn hắn đối kia cá nhân thái độ như thế cung kính, khẳng định cũng là dê béo. Bốn cái quần áo ăn mặc ít nhiều có chút lôi thôi, nhìn xem tựa như là kẻ lang thang, nhưng lại tất cả mọi người đều mang theo gia hỏa nam nhân. Đang xa xa đi theo Trương Huyền sau lưng, cầm đầu là một cái cổ có một đạo nhìn qua có chút dữ tợn vết sẹo nam nhân. Vết sẹo này nam ánh mắt mang theo vài phần hung ác nham hiểm, hiển nhiên là cái từng thấy máu. Nghe được bên cạnh đàn em nói như vậy, vết sẹo nam gật gật đầu, ta vừa rồi cũng nhìn thấy, tiểu tử kia tại vào nhà thời điểm, còn cầm cái túi, bên trong nói không chừng sẽ là vật gì tốt. Một lát nữa đợi tới cửa thời điểm, thừa dịp hắn mở cửa, trực tiếp cưỡng ép đem hắn đẩy vào đi khống chế lại, không muốn tạo thành cái gì rối loạn. Tốt, chơi hắn. Bốn người ra tâm bừng bừng, biểu lộ hưng phấn, cái này không biết rõ, còn cho là bọn họ lần này thật muốn phát một khoản tiền của phi nghĩa. Nhưng ngay tại kế tiếp đường tắt chỗ ngoặt thời điểm, mới vừa rồi còn đi tại trước mặt bọn họ cái thân ảnh kia, lại tại mất đi tầm mắt về sau không đến 2 giây, liền biến mất ở phía trước. Người đâu? Lúc này mới vừa đuổi tới chỗ ngoặt, phía trước chính là một đầu dài thẳng tắp, người làm sao lại biến mất không còn tăm hơi? Vết sẹo nam trong lòng dần dần có một tia bất an. Nhưng dục vọng cuối cùng vẫn là chiến thắng sợ hãi. Đáng chết, ta cũng không tin hắn còn có thể chắp cánh bay đi trong phòng chờ hắn, ta cũng không tin hắn sẽ không quay về. Nhưng mà ngay tại vết sẹo nam lời nói sau khi nói đến đây, một thanh âm bỗng nhiên từ bốn người sau lưng vang lên, ai phái các ngươi tới? Sợ hãi cả kinh, vết sẹo nam đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi còn tại trước mặt bọn họ người trẻ tuổi kia, giờ phút này vậy mà chẳng biết tại sao xuất hiện ở phía sau bọn họ đại khái xa 3-4 mét vị trí. Ngươi là từ đâu xuất hiện? Không đợi vết sẹo nam nói xong, Trương Huyền đã chậm rãi hướng bốn người đi đến, cũng tiếp tục mở miệng hỏi thăm, ta hỏi lần nữa, là ai phái các ngươi tới? Đáng chết thằng nhóc, vẫn rất có thể giả bộ. Vết sẹo nam sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, đột nhiên đưa tay liền muốn rút súng. Nhưng cũng chính là tại hắn có động tác một mấy mắt, mới vừa rồi còn chậm rãi đi tới Trương Huyền bỗng nhiên bạo khởi. Trong nháy mắt cũng đã cận thân. Một cái thân chính của tay, trực tiếp đem vết sẹo nam trước ngực xương sườn hướng đoạn hai cây, mà bản thân hắn càng là tại cự lực va chạm phía dưới, trực tiếp tại chỗ hai chân đằng không mà lên, trung điệp hướng về sau ném ra 2-3 mét. Người bên cạnh ba tên đàn em còn không có kịp phản ứng. Bên trái một người đã bị Trương Huyền một cái trái quấn cánh tay khóa lại cánh tay trái. Đồng thời chân phải một chút đá vào bên phải một người bắt chân, trực tiếp đem nó đạp trọng tâm bất ổn quỳ một gối xuống trên mặt đất. Theo sát lấy một chút pháo quyền đánh ra, bị khóa lại cánh tay trái tên kia liền Trương Huyền động tác đều không thấy rõ, huyệt thái dương liền bị đánh một cái, tại chỗ liền không có ý thức. Lúc này, phía bên phải một người khác vừa đem chính mình súng lục rút ra. Nhưng bởi vì ngõ nhỏ thực sự không tính là rộng rãi nguyên nhân, chỗ đứng của bọn họ vô cùng dày đặc. Trương Huyền đưa ra tay trái, một chút liền giữ lại vừa mới rút ra súng ngắn trực bộ, ngăn trở kích phát khai hỏa. Ngay sau đó tay phải hiện lên cổ tay chặt cực tốc cắt tại trên cổ tay, tay trái đồng thời phát lực, trong nháy mắt liền đem nó súng ngắn cướp đi. Tiêu quỷ một chân xuống đất ra hỏa còn muốn phản kháng, nhưng Trương Huyền nhìn cũng không nhìn, xách đầu gối một cái lên gối liền đem mũi lục gãy, người cũng ngửa mặt ngã xuống đất. Hiện tại còn đứng lấy, chỉ còn lại kia bị Trương Huyền đoạt súng tiểu tử. Tất cả phát sinh là như vậy cấp tốc. Tiểu tử này thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, phía bên mình cũng chỉ còn lại có chính mình một người. Hơn nữa mấu chốt nhất là, hắn là thế nào đem súng của ta cướp đi? Tiểu tử này đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi, nhưng nhịp tim lại tại thời khắc này gia tốc, không phải kích động mà là sợ hãi. Giang giác, lách cách. Tiểu tử này súng tại Trương Huyền trong tay, giống như là cái đồ chơi như thế, tùy ý phân giải thành từng cái linh kiện nhỏ, rơi xuống đất. Trương Huyền nhìn xem hắn, sắc mặt như thường, mở miệng lần nữa, ta cuối cùng hỏi một lần nữa, là ai phái các ngươi tới? Tiểu tử này toàn thân phát run, trong miệng lắp bắp hỏi, chỗ nào còn có thể nói ra một câu đầy đủ. Tốt a. Trương Huyền nhún vai, liền chuẩn bị lên trước cho hắn một chút hung ác. Nhưng lúc này, có lẽ là cầu sinh dục quấy phá. Tiểu tử này cắn răng một cái nhắm mắt lại, la lớn, chúng ta là băng thở án đệ người. Băng thở án đệ. Trước đây Tát Ngói kéo tại cho Trương Huyền giảng chú ý hạng mục thời điểm, liền có đề cập qua cái này băng phái. Nghe nói, cái này cái gọi là băng thở án đệ, chính là tham dự vây quét Hugo một trong mấy lực lớn. Hơn nữa cái này băng phái, dường như vẫn là xuất động tay súng số người nhiều nhất một cái thế lực. Cho nên, là các ngươi lão đại để các ngươi tới. A, đúng, là lão đại của chúng ta. Tiểu tử này sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía cái kia đã hai mắt trắng dã, không biết có phải hay không là chết vết xẻo nam. Rõ ràng, Trương Huyền hiểu rõ gật đầu, lập tức từ trong túi móc ra lúc trước xạ lạ tư cho chìa khóa xe của mình, ném tới tiểu tử này trong tay, nói, đi thôi, mang ta đi các ngươi bàn phái đại bản doanh. Hôm nay đi Hugo, dường như vẫn luôn tại số con rệp. Đầu tiên là buổi sáng ăn điểm tâm thời điểm, bị trong canh hạt cắt gặm gãy mất nửa bên răng, đang tìm lão đại của mình vết sẹo nam thời điểm, còn bị muốn đi trên thân chỉ có một chút tiền lẻ. Thật vất vả nói là trông thấy cái dê béo, nghĩ đến đánh một chút gió thu a, kết quả cái này dê béo lập tức liền biến thành một đầu ăn người mánh hổ. Bất quá, có lẽ là vận rủi bên trong tự có đổi máy bay. Liên quan hắn lão đại ở bên trong, bốn người bên trong, cũng chỉ có một mình hắn tại đầu này mánh hổ trước mặt toàn cần toàn bôi may mắn lưu xuống. Ngoại trừ cổ tay bị đánh có đau một chút bên ngoài, thậm chí liền một chút vết thương nhẹ đều không bị. Nhưng dạng này đổi máy bay, Diego thả rằng không cần. Ong ong ong. Xe bán tải động cơ dường như đã có chút năm tháng, trong xe tạp âm vẫn luôn rất lớn. Nửa ngồi tại vị trí lái bên trên, thậm chí liền chỗ tựa lưng cũng không dám dựa vào một chút, Diego hai tay đỡ tại trên tay lái, thỉnh thoảng thận trọng nhìn một chút bên trên mánh hổ. Có lẽ là tâm lý kiến thiết rốt cuộc làm xong, Diego rốt cuộc khẩn trương mở miệng nói, cái kia, vị tiên sinh này, mặc dù ta là băng phở an đệ người, nhưng băng phái doanh địa, giống chúng ta loại này không có danh khí tầng dưới chốt thành viên là không có cách nào đi vào. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Trương Huyền lúc này đang lặng lặng nhìn bên cạnh ngoài cửa sổ xe cảnh sát, đi lại ven đường con đường đồng thời, lạnh nhạt mở miệng, ngươi muốn làm, chính là đem ta đưa đến các ngươi bang phái trong lãnh địa, xem như trao đổi, ta sẽ thả ngươi còn sống trở về. A. Diego có chút ngộng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể thành thành thật thật mở ra xe. Lộ trình so Trương Huyền tưởng tượng còn muốn ngắn. Rất nhanh, xe ban tải liền tới một đầu nhìn qua có chút vắng vẻ trên đường phố. Tại đường đi phía trước cách đó không xa, có một nhà đã đóng cửa quán bar. Dù sao hiện tại vẫn là buổi sáng, thời gian điểm này, tuyệt đại bộ phận trưởng thành chỗ ăn chơi đều là sẽ không kinh doanh. Dù sao, lại chuyên nghiệp tiểu thư, đó cũng là muốn nghỉ ngơi. Chính là chỗ này. Trương Huyền nhìn xem trước mặt quán bar. Nói thật, cái này cái gọi là đại bang phái địa bàn, dường như so với hắn nghĩ nhỏ hơn một chút. Ách, lão đại của chúng ta nói với ta, nơi này là bang phái trọng yếu sản nghiệp, chỉ có đang bang phái bên trong người có mặt mũi mới có thể đi vào, cho nên ta muốn. Nơi này hẳn là liền xem như bang phái đại bản doanh đi. Diego cẩn thận nói. Mà Trương Huyền càng nghe càng cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng lắm, liền hỏi, đợi một chút. Ngươi, biết ta là ai à? Không có biết hay không? Ta cái gì cũng không biết, ta cũng đã không nhớ rõ ngài hình dạng cùng thanh âm. Cái này Diego dường như rất hiểu giang hồ quy củ, nghe xong vấn đề này, liền vội vàng hai mắt nhắm lại, tựa hồ sợ Trương Huyền động thủ giết người như thế. Nhưng, Trương Huyền nhíu mày, lại hỏi, ta lại xác nhận một chút, các ngươi lúc trước theo dõi ta là vì cái gì? Nhưng Diego tám thành là hiểu lầm cái gì, liền đội vàng lắc đầu. A, chúng ta chỉ là muốn làm chút tiền tiêu hoa, không có muốn hại người tính mệnh ý tứ a. Chương 998, băng phở án đệ hủy diệt, trùng. Chương 998, băng phở án đệ hủy diệt, trùng. Lúc đầu Trương Huyền tưởng rằng hành tung của mình bại lộ, sau đó Diego cái này bốn cái gia hỏa là đi theo dõi giám thị chính mình. Nhưng hiện tại xem ra, dường như cũng không phải như vậy. Tính toán, ngược lại tính sai liền tính sai. Không quan trọng, đâm lao phải theo lao, ngược lại chính mình lần này vốn chính là chạy theo nhanh thông tới. Mà cái này phở án đệ mục đích chính là lần này vây quét Hugo thế lực một trong. Vậy thì trực tiếp bắt bọn hắn khai đao. Kết quả là, Trương Huyền móc ra chính mình súng lục, có chút kéo ra trực bộ, kiểm tra súng ống lên đạn tình huống. Mà lúc này Diego, xem xét Trương Huyền thậm chí ngay cả súng đều móc ra, vội vàng cầu xin tha thứ, đừng giết ta. Ta thật đã rất phối hợp ngài chớ khẩn trương. Trương Huyền tiện tay vô vô Diego bả bay, đã ta nói không giết người, vậy thì nhất định sẽ không giết người. Nói, Trương Huyền đưa tay chỉ cách đó không xa, cái quầy rượu kia cửa lớn nói, đi, gõ cửa. A, Diego có chút ngây người. Thất thần làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình cho ngươi mở cửa xe a? Trương Huyền không đau không ngứa một trò đùa, kém chút để Diego sợ tè ra quần. Đừng. Ta đi, ta bây giờ liền đi, mặc dù trong lòng lại thế nào không nguyện ý, nhưng lúc này Diego cũng xác thực không có đường khác có thể đi. Có chút do dự dự đẩy cửa xuống xe, Diego cố gắng bóp bóp chính mình có chút như nhún ra hai chân, sau đó hít thở sâu một hơi, bày ra một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, một bước run lên hướng phía quán bar cửa lớn đi đến. Rất nhanh, Diego đi vào quán bar trước cửa, đưa tay gõ cửa trước đó, còn quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau. Nhưng không biết lúc nào, trên xe Trương Huyền đã không thấy bóng dáng. Diego. Bất quá, hắn cũng không cho rằng Trương Huyền sẽ chỉ là cùng chính mình mở nhỏ trò đùa. Nuốt ngụm nước bọt, vẫn là đưa cánh tay rơi xuống. Bành bành bành. Quán ba cửa là gỗ thật, hơn nữa trông có vẻ có chút dày đặc, Diego cái này mấy lần đập xuống, lại chỉ phát ra 3 tiếng không nhẹ không nặng trầm đủ. Thế thế, quyết định chắc chắn Diego trực tiếp dứt khoát đổi gõ vị truy. Đông đông đông. Lại là 3 lần đẩy cửa. Lần này, bên trong rốt cuộc có động tĩnh. Ai vậy? Cái này sáng sớm răng rắc. Theo cửa lớn giải tỏa, một cái nhìn qua có chút mắt buồn ngủ hiếm chung người gầy cao mày mở cửa đi ra. Nhưng nhìn đứng ở cửa cái quẹ mắt dường như còn mang theo điểm nước mắt kẻ lang thang người gầy lập tức không nhịn được nói, ngươi tốt nhất cho ta cái gõ cửa lý do, không phải ta nhất định khiến ngươi kiến thức một chút quả đấm của ta. Ta a, là ta a. Diego mặt mũi tràn đầy lấy lòng đối cái này người gầy nói, ta là ba ô thủ hạ, tháng trước tới qua. Cái gì ba ô? A, ngươi là vết sẹo người a. Người gầy tựa hồ là rốt cuộc nhớ tới Diego thân phận, quan sát toàn thể một chút nhìn qua ít nhiều có chút chật vật Diego, ngữ khí không tính là nhiều thân thiện nói đến. Ngươi tới nơi này làm gì? Vết sẹo người đâu? Là như thế này. Diego vắt hết óc mong muốn giải thích. Nhưng lúc này, bên cạnh một thanh âm truyền đến, ta là được giới thiệu đến gia nhập băng phở an đệ, vị tiên sinh này, có thể phiền thoái dẫn tiến một chút các ngươi nơi này quản sự à? Nhìn ngài tướng mạo liền biết, ngài nhất định là vị lấy giúp người làm niềm vui tiên sinh. Trương Huyền trên mặt mang mấy phần nụ cười, lúc nói chuyện, còn từ trong túi mò ra một nhỏ sấp gấp lại tới đô la Mỹ. Khi nhìn đến đô la Mỹ thời điểm, người gầy kia hai mắt tỏa sáng, khoát tay liền đem trước mặt ngăn cản chính mình tài lộ Diego đẩy ra. Trong mắt lóe ra tham lam quang, a, ngươi nói không sai, ta xác thực rất ưa thích trợ giúp người khác. Lời còn chưa nói hết, liền không kịp chờ đợi tránh ra thân thể, đối Trương Huyền nói rằng, tới đi, ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta nơi này quản sự, tin tưởng nhìn thấy có ngươi dạng này nhân tài ưu tú gia nhập, hắn cũng nhất định sẽ rất cao hứng. Vinh hạnh cực kỳ. Nhìn xem Trương Huyền vậy mà liền như thế đi bảo, Diego trừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời, trong lòng suy nghĩ phức tạp. Nơi này là địa phương nào, băng phở án đệ địa bàn? Chỉ như vậy một cái người đơn thương độc mã đi tới cái này đầm rồng hang hổ, sợ không phải đang tìm cái chết ta. Bất quá đối lập, hắn cũng hơi kinh ngạc Trương Huyền vậy mà đơn giản như vậy liền đem gác cổng giải quyết. Nói như vậy đến, cái này tại chính mình trong suy nghĩ luôn luôn cao đại thượng phở án đệ quán ba, dường như cũng liền chuyện như vậy. À đúng rồi, Trương Huyền mới vừa vào cửa, dường như vừa nghĩ ra sự tình gì như thế, quay đầu cười đối Diego nói, phiền thoái ở bên ngoài hơi hơi chờ ta một chút, Diego tiên sinh, yên tâm, sẽ không quá lâu, một hồi, ta còn có chút việc khác, muốn thỉnh giáo ngài. Nói xong, bình một lần, Trương Huyền liền thuận tay đem bên trên quán ba cửa lớn cho trùng điệp đóng lại. Mà nhìn xem trước mặt cửa lớn đóng chặt, còn có bốn phía quặng cuẽ đường đi. Đứng tại chỗ Diego sửng sốt một hồi lâu, nói một mình, nếu không, chạy a. Hai anh bạn, môn này thế nhưng là lão bản tại châu Âu mua được hàng cao đẳng, cũng đừng đập bể. Mặc dù Trương Huyền nhìn qua chính là một cái đợi làm thịt dê béo, đồng thời người gầy cũng bằng lòng cho phở rằng lìn một chút mặt mũi. Nhưng cái này đều đã đến địa bàn của bọn hắn bên trong, vừa đóng cửa, bên trong chuyện gì xảy ra bên ngoài đều sẽ không có người biết. Đến mức kia cái gì Diego, một cái bất nhập lưu manh mà thôi, ai quan tâm. Cho nên, người gầy mới vừa rồi còn có chút tham lam lấy lòng nụ cười, giờ phút này cũng chỉ còn lại có băng lãnh tham lam. Ừm, nhìn qua sát thực cấp cao, cách đâm hiệu quả hẳn là rất tốt. Có thể chống đạn a. Trương Huyền nhún nhún vai. Ha ha, đi theo ta. Người gầy dường như cũng không tính cùng Trương Huyền diễn quá lâu cảnh quay, liền trực tiếp mang theo Trương Huyền hướng quán ba chỗ càng sâu đi đến. Không thể không nói, mặc dù phía ngoài đường đi nhìn qua khắp nơi giờ giấy bẩn tiểu cũ nát, nhưng quán rượu này nội bộ lại là trắng lệ, trang trí cực kỳ xa xỉ. nơi xa phía sau quầy ba trong tủ kính các loại Trương Huyền nhìn đều nhìn không hiểu xinh đẹp danh tiểu, kia là một hàng lại một hàng. Trên trần nhà thủy tinh đèn treo, quầy thu ngân sau mạ vàng mít tấm, thậm chí ngay cả dưới chân đều dẫm lên một khối hoa văn xinh đẹp tới vừa nhìn liền biết không rẻ lông nhung thảm. Ngươi nếu biết chúng ta phở ạn đệ, kia một hồi gặp người, liền không cần nói. Nếu là không cẩn thận va chạm người, vậy coi như là ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Người gầy khẽ vươn tay, liền đem Trương Huyền tiền trong tay cho chiếm đi, vừa đi, còn một lần điểm sao phiếu trong tay, thỉnh thoảng còn rút ra một trường, đối với quang xem xét thật giả. Mà đối cái này, Trương Huyền cũng không phản kháng, ngay cả hiện ra nụ cười trên mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Đi theo người gầy sau lưng, Trương Huyền tùy ý đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đi xuống từng cái hành lang thông đạo, cùng gian phòng mặt treo minh bài về sau, người gầy cũng rốt cuộc đem Trương Huyền dẫn tới một gian có chút hẻo lánh trước của phòng. Đây chính là chúng ta quản sự phòng làm việc, người không có phận sự không thể tiến vào, người ở chỗ này chờ tin tức của ta a. Người gầy nghiêm khắc bàn giao một câu, liền đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Bất quá, trong cửa cũng không có đáp lại. Mà người gầy cũng không lên tiếng, trực tiếp liền đưa tay đẩy cửa đi vào, thuận tay còn cho cửa mang tới. Nhưng, mặc dù người gầy làm rất cẩn thận, hơn nữa trong phòng còn đen như mực. Nhưng nhãn lực cực tốt Trương Huyền xuyên thấu qua khe cửa, tự nhiên có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. Cái gì cây chổi đồ lau nhà thùng nước loại hình tạp vật, chất thành tràn đầy một phòng. Thế này sao lại là cái gì văn phòng, rõ ràng chính là cái gian tạp vật. Cái này người gầy cũng chưa từng nghĩ tới muốn cho Trương Huyền giới thiệu cái gì quản sự. Có lẽ, hắn một cái nhìn cửa lớn, chính mình cũng chưa hẳn có thể cùng cái gì quản sự đáp lời đâu. Bất quá, cái này cũng tại Trương Huyền trong dự liệu. Trong phòng, người gầy đang tự biên tự diễn, phóng đại âm lượng nói chuyện, đối, vị tiên sinh kia ta nhìn rất có thành ý, quản lý ngài nhìn. Tốt, tốt. Ngài chịu bán ta mặt mũi kia thật là rất cảm tạ ngài. Ngài yên tâm, hắn hiểu quy củ, ta nhất định thật tốt dẫn hắn nói xong, trên mặt hắn hiện lên một vẻ mưu kế được như ý cười bị ổi, một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu hài nhi, thanh này còn không phải cho người chơi ngoan ngoãn. Dương Dương tự đắc nghĩ đến, người gầy liền chuẩn bị đưa tay mở cửa ra ngoài cho Trương Huyền giao nộp. Nhưng hắn vừa mới mở cửa, một cái họng súng đen ngòm đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Người gầy sắc mặt xoát tái đi, theo bản năng giơ hai tay lên. Cái này mới nhìn rõ ràng, cầm súng chỉ vào hắn người, lại chính là cái kia dê béo lớn. Đắc. Trương Huyền một tay cầm súng, một tay bung tay, chỉ người gầy túi. Người gầy không dám lãnh đạo, vội vàng từ trong túi móc ra vừa rồi Trương Huyền cho hắn sấp kia tiền mặt, có chút khẩn trương trả lại cho Trương Huyền. Các ngươi quản lý văn phòng ở đâu? Vừa rồi trên đường tới, giống như không nhìn thấy. Trương Huyền đem tiền cất kỹ, cười đặt câu hỏi. Ách. Bên kia người gầy thận trọng đưa tay chỉ một cái phương hướng. Nhưng Hắc Bang chính là Hắc Bang, đâu có thể nào thành thành thật thật thúc thủ chịu trói. Ngay tại Trương Huyền quay đầu nhìn lại một cái mắt, ánh mắt hắn lạnh lẽo, liền chuẩn bị trực tiếp đoạt súng phản sát. Nhưng bình, một viên đạn trực tiếp xuyên thủng mi tâm của hắn. Trên mặt của hắn thậm chí cũng còn mang theo kia một kia vừa mới nổi lên dữ tợn. Cảm ơn. Trương Huyền thậm chí đều không thấy thi thể của hắn một cái, liền trực tiếp cất bước hướng phía người gầy chỉ phương hướng đi đến. Phu phu một tiếng, người gầy thi thể ngửa mặt mới ngã xuống đất. Nhưng tương tự, toàn bộ quán ba nội bộ cũng ồn ào náo động lên. Tiếng súng không phải âm nhạc, cho dù là âm nhạc, nhiều dân cũng giống vậy sẽ có người đi ra khiếu nại. Mà không khéo, Trương Huyền Nam hiểu nhất chính là xử lý những này khiếu nại nhân viên. Chạy, vẫn là không chạy. Nếu không vẫn là chạy a, có thể bạn nhất hắn vừa vặn đi ra làm sao bây giờ? Lúc này, đứng tại ven đường đi Hego rơi vào trầm tư. Lý trí nói cho hắn biết, hiện tại tốt nhất thừa dịp người còn chưa có đi ra trước đó đi đường. Mặc dù hắn không cho rằng Trương Huyền có thể còn sống đi ra, nhưng cho dù Trương Huyền chết, đi ra người cũng tám thành sẽ cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Dù sao, là hắn đem vấn đề mang tới. Nhưng không biết do vì cái gì, Trương Huyền câu nói mới vừa rồi kia, thật giống như có một loại nào đó làm cho người không cách nào kháng cự ma lực như thế. Để đi Hego trong lòng, vậy mà không dám dâng lên bất kỳ lòng phản kháng. Bất quá, đi Hego hiển nhiên cũng không đốc. Vẫn là tìm một chỗ trước giấu đi, nhìn xem tình huống lại nói. Cắn răng một cái, Diego liền chuẩn bị hướng xa xa đường đi chỗ ngoặt một cái quầy bán quà vặt chạy tới. Nếu là một hồi Trương Huyền bình yên vô sự đi ra, vậy hắn liền mua chai nước chạy về đến đưa cho Trương Huyền. Nhưng nếu là một hồi đi ra chính là trong bang phái tay súng, vậy hắn liền trực tiếp đi đường. Đến lúc đó bị bắt được liền nói chính mình là bị bức hiếp, dạng này cùng lắm là bị đánh một trận, xem ở một bang phái phân thượng, sẽ không có cái gì chuyện lớn. Diego nghĩ cũng là rất tốt. Chỉ là, hắn suy nghĩ, hiển nhiên bỏ ra quá nhiều thời gian. Hắn lúc này mới vừa cất bước, sau lưng cửa lớn liền bị người mở ra. Cách ít, hô, lại cạch. Trương Huyền giày dẫm ở bên ngoài trên sàn nhà, mà theo hắn đi lại, đế giày bên dưới không hiểu dính vào một vòng hạt cắt cùng cho bụi. Lúc này Trương Huyền áo có chút lộn xộn, nhưng cũng may coi như sạch sẽ. Ngoại trừ màu nâu đồ lao động ống quần bên trên dính một chút màu đậm chất lỏng bên ngoài, liền không có cái gì khác. À đúng rồi, đáng nhắc tới chính là Trương Huyền giày là màu đen. Diego, thấy Diego một bộ chuẩn bị đi đường dáng vẻ, Trương Huyền mở miệng gọi lại đối phương, ngươi là dự định đi phía trước mua nước à? Đang khi nói chuyện, Trương Huyền ánh mắt cũng vượt qua Diego đầu vai, rơi vào cách đó không xa giao lộ một cái quầy bán quà vật trên biển hiệu. A. Diego nơm nớp lo sợ xoay người, trên mặt mang lên lấy lòng nụ cười, đúng. Ta là dự định đi mua nước tới. Ai? Diego phát hiện, Trương Huyền lại là chính mình đi ra. Sau lưng, vậy mà không có bất kỳ ai. Không chỉ có như thế, mới vừa rồi còn tay không đi vào Trương Huyền, lúc đi ra, trong tay lại là nhiều một cái túi vải giấy tử. Mua nước lời nói, giúp ta cũng mua một bình, cảm ơn, ta về trên xe chờ ngươi. Nói, Trương Huyền thuận tay đem cửa quán rượu đóng lại, dạo chơi đi hướng đối diện xe bán tải. A Diego theo bản năng gật gật đầu. Nhưng đột nhiên, hắn phát hiện một cái chi tiết. Trương Huyền đi qua trên đường, vậy mà lưu lại từng cái nhàn nhạt dấu chân máu. Đây là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên, hắn liên tưởng tới mấy ngày gần đây nhất phát sinh toàn thành lớn rào sát sự kiện. Một cái có chút làm hắn khủng hoảng ý nghĩ, chậm rãi hiện hiện. Diego, tựa hồ là thấy Diego ngốc ngay tại chỗ, đi vào cửa xe bên cạnh Trương Huyền quay đầu hỏi một câu, ngươi không phải muốn đi mua nước à? A, ngài chờ một chút. Diego quay người bước nhanh chạy hướng nhà kia quầy bán quả vặt. Nhưng ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng là thế nào động. Hai chân đã sớm tại trong sự sợ hãi đã mất đi chi giác, toàn bằng bản năng đang di động. Nhưng trong lòng của hắn nào còn có dư cái này. Giờ phút này trong lòng của hắn cũng chỉ thừa ý niệm tiếp theo trong đầu, sẽ không như thế sao? Để cho ta gặp được a. Rất nhanh, Diego mua xong nước trở lại trên xe. Chính như vừa rồi như thế, Diego lái xe, Trương Huyền ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Vừa rồi Trương Huyền trong tay xách theo cái túi, đã ném tới ghế sau xe lên. Bên trong là cái gì, Diego không biết rõ, cũng không quá muốn biết. Bởi vì lúc này, trong xe đang tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thuốc nổ cùng mùi máu tươi. Cái kia, tiên sinh. Diego gượng cười nói, chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Phía trên những này địa chỉ, chúng ta từng bước đi. Trương Huyền cho Diego đưa tới một trương nhiễm máu, thậm chí cũng còn chưa khô thấu giấy ghi chú. Lần này, mùi máu tươi từ Diego xoang mũi chui vào, bay thẳng đỉnh đầu. Chương 999, băng phở án đệ hủy diệt, hạ, chương 999, băng phở án đệ hủy diệt, hạ, nọ rồng. Nọ rồng. Cái này đều mấy giờ rồi, thế nào còn không mở cửa? Đông đông đông. Đại khái tại Trương Huyền bọn hắn sau khi đi không đến 20 phút. Băng phở án đệ ba tên tổng bộ kế toán viên cao cấp liền tới đi làm. Bọn hắn cần đối cái này quý quán ba khoản tiến hành kiểm kê tập hợp, tính toán rõ ràng, bang phái sản nghiệp tại cái này quý, đến tuột cùng đã kiếm bao nhiêu tiền. Nhưng trước kia lúc này, quán ba mặc dù còn chưa có bắt đầu kinh doanh, có thể người ở bên trong cũng đã lên bắt đầu bận rộn, chuẩn bị xuống buổi trưa khai trường công tác mới là. Nhưng vì cái gì hôm nay, bên trong lại là an tĩnh cùng mộ địa như thế? Đáng chết, còn có người xuống a. Một cái tính cách có chút vội vàng sao động kế toán mắt thấy gõ cửa không có người trả lời, trong cơn tức giận, liền nâng lên chân đá đá cửa lớn. Nhưng có lẽ là bởi vì dùng sức quá mạnh nguyên nhân, cửa tại thời khắc này lại bị hắn đá một cái bay ra ngoài một cái khe hở. Ừm, không khóa cửa a. Không khóa cửa nói sớm a, hại ta đứng bên ngoài nửa ngày cái này kế toán trong miệng oán trách, dùng sức đem cửa đẩy ra. Két két. Không thể không nói, cánh cửa này mặc dù khí phái, nhưng cổng kềnh cũng là thực ngốc nặng, trước kia có đàn em mở cửa, kế toán viên cao cấp còn không có cảm thấy có cái gì. Nhưng hôm nay đến phiên chính hắn tự mình mở cửa, đã cảm thấy, đây có phải hay không là hẳn là tìm thời gian xách cái đề nghị, đem cánh cửa này cho đổi. Đang nghĩ ngợi, kế toán viên cao cấp tổ ba người cũng đã đi vào trong quán rượu. Nhưng vì cái gì không có mở đèn? Mặc dù lúc ban ngày, nhưng dù sao đại sảnh không có lấy ánh sáng cửa sổ, cho nên bên trong vẫn là tối như mực một bộ phim. Tới gần chốt mở một người nói, liền thuận tay đem đèn phòng khách quang mở ra. Nhưng theo ánh đèn sáng lên một phút này, nguyên bản mặc dù không tính là nhiều sạch sẽ, nhưng ít ra coi như chỉnh tề đại sảnh, giờ phút này lại là loạn thành một bộ phim. Các loại cái bàn gì gì đó, bảy xoay tám lệch ra nằm đầy đất, mà có nhiều chỗ, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy một chút vết máu. A thượng đế, cái này, đây là thế nào? Cầm đầu cái kia kế toán viên cao cấp ánh mắt tương đối nhọn, lập tức liền chú ý tới, cách đó không xa hành lang góc rẽ, thình lình nằm một bộ đã lạnh thấu thi thể. Vừa nhìn thấy tình huống này, hắn lập tức ý thức được, nơi này xảy ra chuyện lớn. Hắn khẩn trương lui về phía sau hai bước, đối bên cạnh đồng bạn nói, tranh thủ thời gian gọi điện thoại. Gọi điện thoại làm gì? Bị hắn kêu cái kia kế toán viên cao cấp hiển nhiên có chút bị sợ choáng váng, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng tình huống hiện tại. Nói nhảm. Cầm đầu cái kia kế toán viên cao cấp cắn răng giận dữ mắng mỏ, gọi điện thoại để cho người a. Phở án đệ quốc tế khách sạn, bang phở án đệ sản nghiệp một trong, mà phụ trách nơi này chính là trong bang phái người đứng thứ hai, đồng thời cũng là trong bang phái đấu võ phái lãnh tụ. Ni thẻ tư đầu ngươi, làm một cái tự nhận là tinh anh nhân sĩ. Ni thẻ tư luôn luôn cảm thấy mình là cái vô cùng tự hạn chế người. Liên giống với hôm nay, hắn giống như thường ngày, rất sớm liền rời giường, không có tiếp tục ỉ lại ôn nhu hương bên trong. Đứng tại khách sạn tầng cao nhất vườn hoa, Ni thẻ tư khỏe miệng mang theo vài phần ngạo nghễ độ cong, trong tay nắm nuốt một cái tiểu xảo hồng trà chén, nhẹ nói, bang phở án đệ có thể có hôm nay, thật không thể rời bỏ chúng ta những này bằng lòng tiêm nhiễm vũng bùn người, chúng ta bồi tiếp bang phái từ xóm nghèo đầu đường, đi thẳng tới tòa thành thị này đỉnh cao nhất. Có thể nói, cái này bang phái cũng sớm đã không thuộc về một người nào đó, hoặc là một cái nào đó dòng họ, bang phái là thuộc về trong bang tất cả mọi người. Đang khi nói chuyện, Ni thẻ tư có chút quay đầu, tự tin nhìn về phía sau lưng cách đó không xa một người mặc nhàn nhã âu phục, nhìn qua trên thân mang theo vài phần quý khí người trẻ tuổi. Cùng Ni thẻ tư như thế, trước mặt người tuổi trẻ trên bàn cũng bày biện một ly hồng trà, cầm trong tay hắn cái muỗng nhỏ, nhẹ nhàng khuấy đều bên trong trong suốt nước trà, tùy ý cười nói, ngươi nói là chính là a. Ngược lại, chúng ta tới tìm các ngươi đều chỉ là vì về sau hợp tác vấn đề, đến mức cùng với ai đàm luận, ai có thể làm chủ, ta không xen vào. Ha ha. Ni thẻ tư cười, dạo chơi đi đến trước mặt người tuổi trẻ sau khi ngồi xuống, thưởng thức đồng dạng, quan sát toàn thể người trẻ tuổi một vòng, nói, nhìn xem, các ngươi những con em gia tộc này, sở thích ăn mặc, khí chất, an nói, thậm chí ngay cả cảnh giới, đều so với chúng ta loại người này cao hơn một tầng. Nói thật, ta rất ưa thích cùng các ngươi loại người này liên hệ, nhưng tương tự, cũng rất e ngại cùng các ngươi loại người này liên hệ. A, người trẻ tuổi mang trên mặt mấy phần nghiền ngẫm, ưa thích từ đâu mà đến? E ngại lại từ đâu mà đến? Ưa thích chính là, các ngươi sẽ rất ít cùng người ngoài nói chuyện gì cái gọi là tình cảm, tất cả đều là từ lợi ích xuất phát, ai đối với các ngươi có lợi, các ngươi liền giúp ai. Ni Thẻ Tư sau khi nói đến đây, vốn cũng không quá lớn, ánh mắt có chút nheo lại, nhưng ta sợ hãi, cũng là điểm này, nếu có một ngày ta cũng đã mất đi giá trị lợi dụng, các ngươi có thể hay không cũng giống hôm nay dạng này, tìm một người đến thay thế ta. Không e dè đối đầu Ni Thẻ Tư ánh mắt, người trẻ tuổi cười lắc đầu, ta tin tưởng, loại này lựa chọn mãi mãi cũng sẽ không đến. Câu nói này lập lờ nước đôi, dường như không có cho Ni Thẻ Tư bất kỳ đáp lại nào, nhưng lại dường như đưa ra một cái có chút tàn khốc đáp án. Chỉ hy vọng như thế. Ni Thẻ Tư đứng người lên, chính thức đối người trước mặt vươn tay, đã dạng này, băng phở an đệ từ hôm nay trở đi, chính thức nhập vào Lạc Beo Tư gia tộc, mà từ giờ trở đi, ta cũng sẽ vì Lạc Beo Tư gia tộc phát triển, hết sạch một phần lực. Băng phở an đệ có đầy đủ nhân thủ, mà chúng ta Lạc Beo Tư gia tộc cũng có đầy đủ tài phú cùng quyền lực. Chúng ta cũng không phải là thượng hạ cấp quan hệ, chúng ta là hợp tác đồng bạn. Người trẻ tuổi đồng dạng đứng người lên, trên mặt nụ cười cùng Ni Thẻ Tư nắm tay, như vậy, đồng bạn, hợp tác vui vẻ. Lời này, hiển nhiên để Ni Thẻ Tư vô cùng hưởng thụ. Chỉ là, ngay tại hai người vui vẻ hòa thuận lúc, dưới lầu đột nhiên truyền đến trận trận chói hai tiếng súng. Ừm, chuyện gì xảy ra? Ni Thẻ Tư cao mày, đi đến mái nhà biên giới nhìn xuống đi. Nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy tại khách sạn cửa chính phương hướng, không ít người qua đường ngay tại chạy tứ phía, hoàn toàn không nhìn thấy đến tột cùng là ai tại nổ súng. Một bên người trẻ tuổi hỏi, là người của ngươi đang làm việc à? Ni Thẻ Tư không có lập tức trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía sau lưng cách đó không xa thang máy. Chỉ thấy thang máy vừa vặn đến tầng cao nhất, theo cửa thang máy đốt một chút mở ra, một cái nhìn qua có chút quần áo lộn xộn, chật vật không chịu nổi gã đeo kính, lảo đảo nghiêng ngã từ bên trong chạy ra. Một bên chạy, còn một bên lớn tiếng hét lên, xảy ra chuyện. Đồ ngươi tiên sinh, xảy ra chuyện. Bình tĩnh một chút, xảy ra chuyện gì? Ni Thẻ Tư lạnh giọng quát lớn, cũng bước nhanh về phía trước, một thanh liền theo ở người này bà bay. Hô. Hô, gã đeo kính từng ngụm thở hổn hển tốt mấy hơi thở hổn hển, lúc này mới hốt hoảng nói rằng, có người mới vừa từ cửa ra vào đánh vào tới. Trên đường đi nhìn thấy chúng ta người liền giết. Khách sạn nhân viên bảo an căn bản là ngăn không được a. Cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Có người? Một cái? Đối phương một người? Nếu như là tới một đám người, Ni Thẻ Tư còn có thể lý giải. Dù sao tại cái này trong lúc mấu chốt, có là người tại nhớ thương băng phở án đệ địa bàn cùng sản nghiệp, sẽ có hành động, cũng rất bình thường. Nhưng một người? Đúng. Gã đeo kính trong ánh mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, cũng chỉ có một người. Người này quả thực chính là ác ma hóa thân. Không có người, không có người nào là đối thủ của hắn. Ngay tại ta vừa rồi lên lầu thời điểm, hắn đã giết 20 mấy người. Người kia là ai? Ni Thẻ Tư sắc mặt nghiêm trọng, nắm lấy gã đeo kính tay cũng bắt đầu dần dần dùng sức. Mặc dù bị bắt có chút đau, nhưng gã đeo kính vẫn là cắn răng kiên trì nói, Hugo. Hắn nói, hắn gọi Hugo. Cái gì? Ni Thẻ Tư toàn vẹn lông tơ tựa như nổ tung như thế, đột nhiên quay đầu, dùng một loại kinh hãi cùng ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía người tuổi trẻ kia, dùng một loại cơ hồ là giọng chất vấn tức giận hỏi, hắn không phải đã trọng thương trốn à? Vừa qua, ngươi đã nói đây là ngươi tận mắt nhìn thấy. Ta xác thực tận mắt nhìn thấy. Người tuổi trẻ biểu lộ đồng dạng khó coi, nhất là đang nghe Hugo cái tên này lúc, cánh tay cơ hồ là theo bản năng run lên hai lần, hắn nghiêm túc đi lên trước đối mắt kiếm tia nam hỏi, ngươi xác định hắn cứ gọi là Hugo? Hắn dáng dấp ra sao? Ách, hắn gã đeo kính áp úng nửa ngày, lại cũng chỉ có thể biệt xuất đến một câu, ta cũng chưa từng thấy qua hắn tướng mạo, gặp qua hắn giải hạ người gì, đều đã chết, là hắn dùng đúng bộ đàm, đối tất cả chúng ta nói hắn gọi Hugo. Vậy hắn liền không khả năng là Hugo. Người trẻ tuổi, cũng chính là gã qua kiên quyết phủ nhận nói, Hugo không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Ít ra, ta biết cái kia Hugo, không có khả năng làm ra cao điệu như vậy sự tình. Nhưng là bây giờ dù ạ kẻ thành, ngoại trừ Hugo, còn có ai có thể đơn thương độc mã giết tiến khách sạn của ta đến? Ni Thẻ Tư nói, liền lập tức phân phó gã đeo kính nói, lập tức triệu tập ngươi có thể thông chi đến tất cả mọi người, để bọn hắn lập tức mang đủ vũ khí tới trợ giúp. Là lập tức. Vâng. Mà một bên, gợn qua ánh mắt lấp lóe, trong miệng thấp giọng tự nói, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Ta tận mắt nhìn thấy, người này có thể sẽ là bất luận kẻ nào, duy chỉ có không thể nào là Hugo. Ta gọi. Lòng kéo đào Hugo, vị tiểu thư này, có thể hỏi một chút ngài xưng hô như thế nào a? Khách sạn quầy ba nhỏ quầy ba trước. Trương Huyền đem một cây nơi cửa dính điểm huyết nước đọng gỡ lọc súng ngắn, đặt ở chất gỗ quầy ba trên mặt bàn. Mà đằng sau quầy ba, mặc áo sơ mi áo vest nhỏ, nhìn qua có mấy phần thanh thuần động lòng người khí chất mỹ nữ người pha rượu, giờ phút này nơm nớp lo sợ, toàn thân phát run lại nói không ra một câu. Bởi vì giờ khắc này, tại cái mới nhìn qua này dường như rất có lễ phép người trẻ tuổi sau lưng. Ngày xưa tinh xảo trang nhã quầy ba nhỏ, giờ phút này đã thành giết chóc nhạc viên. Mười mấy bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm đầy đất. Từ thi thể nội chảy ra huyết dịch, cơ hồ muốn chìm toàn bộ đắt đỏ sàn nhà bằng gỗ. Mà tại những huyết dịch này bên trong, thỉnh thoảng còn tán lạc mấy quả vàng nóng vỏ đạn. Vỏ đạn dính vào sền sệt huyết dịch, thuốc nổ hỗn tạp mùi máu tươi, đánh vào thị giác, khiếu giác xung kích. còn có tâm lý xung kích, kém chút không có để cô bé này tại chỗ phun ra.
Ừm, cũng là ta sơ ý. Trương Huyền cười cười, đem vừa đặt ở trên mặt bàn súng ngắn lấy xuống, một lần nữa cắm vào hông bao súng, đồng thời còn đem trong ngực súng trường hướng bên thân giật giật. Xin lỗi hù đến ngài, bất quá có thể phiền toái cho ta rót một ly nước chanh à?
Không thêm đường chủng loại kia, cảm ơn.
Tốt người pha rượu em gái run rẩy cho Trương Huyền đổ nước, nhưng tay thực sự run không khống chế được, cầm lấy chén nước còn đổ không ít đi ra.
Bất quá Trương Huyền cũng là không có chút nào để ý, thuận tay tiếp nhận cái này đổ gần một nửa nước chanh, đem nó uống một hơi cạn sạch.
Chậc chậc, chân giải khát, thoải mái hơn.
Chép miệng tắc lưỡi Trương Huyền, thuận tay từ trong túi mò ra một nhỏ quyển tiền mặt, rút ra một trương $100 mệnh giá tiền mặt, để ở ly hạ, đem ly liền tiền cùng một chỗ hướng phía trước đẩy. Cảm ơn ngài nước chanh, vị này không biết tên người pha rượu tiểu thư. Mặc dù ta giữa trưa không phải rất thích uống rượu, nhưng nếu như lần sau có cơ hội, ta rất tình nguyện nhấm nháp một chút tay của ngài nghệ.
Dứt lời, Trương Huyền đứng dậy, nhìn về phía cách đó không xa nhỏ cửa quán rượu. Trong hai rõ ràng nghe ra đến bên ngoài rất nhỏ tiếng bước chân, Trương Huyền hít thở sâu một hơi, hô.
Xem như tới, thật sự là có đủ chậm, những này lăn lộn hát bang, hoàn toàn chính xác không có gì tính kỷ luật, bọn hắn chẳng lẽ không biết thời gian là trong chiến tranh cần có nhất tranh thủ đồ bà ta. Nắm chặt thời gian cùng tiến lên không được a.
Dứt lời, Trương Huyền có chút quay đầu, lễ phép đối pha chế rượu sư em gái gật đầu thăm hỏi sau, liền nắm lên bên hông súng trường, cất bước hướng về phía trước.
Báng súng chống đỡ bay, ngón tay cái kích thích nhanh chậm cơ.
Hỏa lực sẵn sàng, giết chóc tiếp tục.
Cầu cứu,
cầu cứu.
Hắn tới rồi.
Không,
đừng có giết ta.
Bảnh,
thượng đế phù hộ, thượng đế phù hộ, thượng đế.
A,
a,
ác ma,
người ác ma này.
Đột đột đột.
Cốc cốc cốc.
Khách sạn trong hành lang, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng súng, cơ hồ tạo thành một khúc ăn khớp hòa âm.
Chỉ là bài này hòa âm, chỉ sợ sẽ không có người nào ưa thích.
Nhanh,
đi nơi này.
Tại mấy tên bảo tiêu hộ tống hạ,
Ni Thẻ Tư cùng vượt qua hai người, một đường cẩn thận từng ly từng tí, rốt cục mò tới khách sạn bãi đậu xe dưới đất.
Đúng vậy, bọn hắn muốn chạy trốn.
Không phải bọn hắn không muốn tử thủ khách sạn, cũng không phải băng thở ạn đệ tại người bên ngoài không có gấp trở về trợ giúp, chỉ là không biết rõ vì cái gì.
Hôm nay băng thở ạn đệ, tựa hồ là bị một loại nào đó không biết tên lực lượng đả kích.
Nhiều cái cứ điểm vô thanh vô tức bị người đổ sát không còn,
khắp nơi đều tại kêu gọi trợ giúp.
Trong bang phái người mệt mỏi buồn tẩu trong thành các nơi.
Mặc dù tại tiếp vào Ni Thẻ Tư mệnh lệnh về sau, đa số người đều hướng bên này chạy tới.
Nhưng
cho tới bây giờ, Ni Thẻ Tư cũng không dám thừa nhận một cái kinh khủng sự thực là,
tòa này phở án đệ khách sạn, giờ phút này dường như đã thành một cái thông hướng địa ngục lối vào.
Mỗi một lần có tiếp viện đến cũng hướng hắn hồi báo thời điểm, thường thường cũng không lâu lắm, nhóm này tiếp viện lực lượng liền toàn quân bị diệt.
Trước trước sau sau hơn 100 người che giả mang mọc tràn vào đến, kết quả liền một đóa bọt nước đều không có nhấc lên, liền chết cái 7-8 phần.
Thật giống như tòa nhà này bên trong đang có một đầu nổi cơn điên mãnh hổ, ngay tại điên cuồng đi săn đồng dạng.
Không, không phải mãnh hổ.
Mãnh hổ
có thể giết không được cái này hơn 100 hào cầm súng tay súng.
Chương 1000, băng phở án đệ hủy diệt, xong, chương 1000, băng phở án đệ hủy diệt, xong, nhanh, lao bản, bên trên chiếc xe kia.
Hai tên bảo tiêu bước nhanh phóng tới rừng ở cách đó không xa một chiếc màu đen SUV.
Mà nhìn thấy chiếc xe này thời điểm, Ni Thẻ Tư cũng là sắc mặt vui mừng, ta suýt nữa quên mất, hôm nay ta là ngồi chiếc xe này tới.
Có ý tứ gì?
Cùng ở một bên vừa qua nghi ngờ hỏi.
Chiếc xe này nhưng là ta từ Đức chuyên môn định chế xe chống đạn, dựa vào nó, ta mấy năm nay cũng không có thiếu tránh thoát bên ngoài những cái kia cựu giá truy sát.
Bất quá bây giờ không phải giới thiệu nó thời điểm, nhanh lên lên xe, để chúng ta rời đi nơi này.
Ni Thẻ Tư giờ phút này đã ở trong lòng âm thầm thề.
Chờ mình chạy trốn tới khu vực an toàn về sau, nhất định phải triệu tập tất cả nhân thủ, đem cái này không biết là người là quỷ Hugo hoàn toàn làm chết ở chỗ này.
Nghĩ tới đây, Ni Thẻ Tư trong ánh mắt dần dần lộ ra một vẻ dữ tợn.
Giang giác,
cửa sau xe bị một tên bảo tiêu mở ra.
Bảo tiêu lớn tiếng hô, nhanh nhanh nhanh.
Ni Thẻ Tư cùng vừa qua đều không chần chờ chút nào, trực tiếp liền bọt vào trong xe.
Mà ngoài xe, mấy tên khác bảo tiêu cũng chuẩn bị đi mở một chiếc xe khác, đến cho Ni Thẻ Tư hai người hộ giá hộ tống.
Ngay tại lúc này,
bành bành bành,
đinh hai nhức góc tiếng súng tại trống trải bãi đậu xe dưới đất một chút vang lên.
Mấy phát đạn từ xe ngay phía trước phóng tới,
trong nháy mắt liền đem mấy tên còn tại ngoài xe bảo tiêu toàn bộ đánh giết.
Lão bản ngồi xuống,
đã ngồi lên xe chống đạn vị trí lái bảo tiêu thấy thế, lập tức khởi động ô tô, thả tay xuống sắt liền chuẩn bị trực tiếp đem xe đi sau ngã xuống.
Bành.
Một viên đạn chính xác đánh vào bảo tiêu trước mặt trên kính chắn gió, nổ tung một đoàn xương trắng.
Mà ghế sau xe bên trên, Ni Thẻ Tư còn một mặt nhẹ nhõm đối bên cạnh gật qua nói, đừng sợ, chiếc xe này chống đạn đẳng cấp rất cao.
Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt,
bành bành bành,
viên đạn thứ nhất về sau, chỉ có điều dừng lại ngắn ngủi không đến một giây.
Càng nhiều đạn theo sát phía sau.
Đồng thời tại cỗ xe ở vào vận động trạng thái dưới, những viên đạn này như cũ tựa như mắt, mở truy tung như thế.
Mỗi một viên đạn đều tinh chuẩn rơi vào cái trước đạn điểm rơi bên trên.
Đoàn kia xương trắng đang nhanh chóng mở rộng.
Mà tại thấy cảnh này, bảo tiêu con ngươi đột nhiên co bảo, trong ánh mắt càng là một chút hiện lên hoảng sợ.
Nhưng hắn vừa theo bản năng há to mồm trong ngáy mắt.
Bành!
Một viên đạn trực tiếp đục xuyên mặt này, nhìn qua dường như không thể phá vỡ kính chống đạn.
Đạn một chút từ bảo tiêu miệng há to chui vào.
Phốc một lần,
lại từ sau gót của hắn chui ra, đem chỗ ngồi đầu gối xé nát nhừ.
máu tươi hôn tạp bóc, một chút phun tung tóe ở phía sau trên mặt, thậm chí còn mang theo vài phần nhẹ nhõm nụ cười Ni Thẻ Tư trên mặt. Ni Thẻ Tư toàn thân run lên bần bật, hoảng sợ quay đầu đi. Xuyên thấu qua kia đã có chút mơ hồ không rõ trước kính chắn gió, hắn có thể nhìn thấy một cái nhìn cũng không thân ảnh cao lớn, đang tay cầm một chi màu đen AR xuống trường, bước nhanh hướng đã dừng lại xe tới gần. Lái xe, nhanh lái xe a. Một bên vừa dứt qua cũng đã bị sợ vỡ mật, sớm đã đem chính mình công tử ca giá đỡ cho ném sau, gân cổ lên lớn tiếng thét chói tai vang lên. Mà Ni Thẻ Tư cũng tựa hồ là bị cái này tiếng thét chói tai cho gọi về thần. Hắn vội vội vàng vàng đưa tay từ dưới ghế ngồi móc ra một cái cỡ nhỏ vali xách tay, hai tay run rẩy đem mở rừng ra, từ bên trong lấy ra một thanh màu đen bạc, nhìn qua tạo hình tinh xảo lại đắt đỏ định chế khoảng M1911 súng ngắn. Nhưng ngay tại hắn muốn cho súng lắp đặt hộp đạn thời điểm, bành, lại là một tiếng súng vang. Một viên đạn theo vừa rồi cái kia bị đục xuyên chỗ chống chui vào trong xe, trực tiếp liền đem Ni Thẻ Tư nửa khối sọ não cho nhấc lên. Càng nhiều máu tươi cùng óc, đem toàn bộ trong xe không gian cho tắm đến sền sệt không chịu nổi, mà trong xe vừa qua, cơ hồ sụp đổ. Ta liền biết lúc này xuống tới, nhất định sẽ có thu hoạch. Di động tới xe cửa sau xe cái khác Trương Huyền, họng súng đè vào vừa qua đầu cái khác cửa kính xe bên trên, lạnh giọng mở miệng, là chính ngươi mở cửa. Vẫn là ta tự mình động thủ cho đầu của ngươi bên trên cũng mở cửa sổ mái nhà. Đừng, đừng giết ta. Vẫn qua hiện tại chỗ nào còn đuổi theo tin tưởng cái này cái gì cái gọi là đức định chế xe chống đạn, sợ hãi thôi động phía dưới. Hắn trực tiếp liền đem chính mình tầng cuối cùng bình chướng cho giật xuống. Đẩy cửa xe ra, liền hai chân mềm nhũn, từ trong xe trượt ra đến, một chút quỳ gối Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền quan sát toàn thể người này một vòng, nói, xem ngươi mặc quần áo ăn mặc và khí chất, nhất định là cái địa vị rất cao người đem. Nói, Trương Huyền còn nghiêng đầu nhìn thoáng qua trong xe Ni Thẻ Tư thi thể, người này là thủ hạ của ngươi a? Vẫn là ngươi là thủ hạ của hắn? A, đều không phải là, đều không phải là. Vẫn qua liền vội vàng lắc đầu không thừa nhận, trong giọng nói mang theo vài phần giọng nghẹn nào, ta đều cùng hắn không quen a, ta thậm chí đều không nhớ rõ hắn kêu cái gì, ta chính là nghe cha ta lời nói, tới chỗ này ăn một bữa cơm. Hơn nữa ta cơm này cũng còn không ăn á cha ngươi. Đúng, cha ta. Tựa hồ là bắt được cái gì cây cỏ cứu mạng như thế, vẫn qua vội vàng nói, ta gọi vẫn qua Lạc Beo Tư, ta là Lạc Beo Tư gia tộc người, phụ thân ta là ba lệ ở Tạ Lạc Beo Tư. Chỉ cần ngài có thể thả ta một mạng, cha ta nhất định sẽ cho ngài một số tiền lớn. Tại quá khứ vẫn qua hơn 20 năm trong cuộc đời, không phải chưa bao giờ gặp vấn đề cùng nguy cơ, nhưng mặc kệ là gặp phải dạng gì vấn đề, dạng gì nguy cơ, chỉ cần hắn báo ra tên của mình cùng tên của cha mình, những này cái gọi là vấn đề cùng nguy cơ, thường thường đều sẽ giải quyết dễ dàng. Xem như một tên Lạc Beo Tư con em của gia tộc, hắn là kiêu ngạo, mà xem như ba lệ ở Tạ Lạc Beo Tư trưởng tử, đồng thời cũng xem như Đeo Lạc Tư gia tộc tương lai người thừa kế. Vẫn qua khắc sâu rõ ràng một cái đạo lý, kia chính là tại tòa thành thị này, Lạc Beo Tư gia tộc chính là đạo lý. Nhưng mà, a, ngươi là Lạc Beo Tư gia tộc người a? Trương Huyền mừng tỉnh hiểu ra, mà trong mắt càng là xuất hiện mấy phần ngạc nhiên mừng rỡ. Vui ở nơi nào? Vui liền vui tại. Cái này Đeo Lạc Tư gia tộc, đồng dạng ở vào hắn đi săn trong danh sách. Tham dự vây quét Hugo Tam đại gia tộc bên trong, vừa vặn liền có cái này cái gọi là Lạc Beo Tư gia tộc. Thật sự là thật trùng hợp, xảo tới ta cũng không biết nên nói như thế nào. Trương Huyền vẻ mặt tươi cười đem vừa qua từ dưới đất nâng đỡ. Thậm chí, còn chi kỷ giúp vừa qua đem dưới đầu gối dính đến cho bụi cho bố bố. Ngươi phải sớm nói ngươi là Lạc Beo Tư gia tộc người, chẳng phải không cần vì sao? Mau dậy đi, mau dậy đi, vừa vặn ta có chút việc, muốn xin ngươi giúp một chuyện. Gờ dự qua trên mặt thậm chí cũng còn dính lấy bảo tiêu cùng Ni Thẻ Tư máu tươi cùng đầu góc. Cho dù là đứng lên, vẻ mặt này cũng không tính được rất dễ nhìn. Địa thế còn mạnh hơn người, mặc dù tạm thời mạng của mình hẳn là bảo vệ, nhưng đối phương tay cầm chân lý, còn chưa tới chính mình run uy phong thời điểm. Thế là Gờ dự qua quả quyết từ tâm lấy lòng cười nói, không có, không có vấn đề, của ngài sự tình chính là ta sự tình chính là Lạc Beo Tư gia tộc chuyện, ngài có chuyện gì chỉ cần phân phó, ta về đến gia tộc về sau, nhất định trước tiên giúp ngài làm. Gờ dự qua vô bộ ngực, lời thề son sắt bảo đảm. Không thể không nói, những đại gia tộc này xuất thân tử đệ, xác thực chính là cùng người bình thường không giống. Co được giãn được không nói, diễn kỹ này còn tốt dọa người. Cái này vỗ ngực tư thế, người bình thường nhìn đoán chừng thật đúng là cho là hắn cùng Trương Huyền là cái gì hảo hữu chí giao đâu. Năm nay Oscar ảnh đế không có gần qua, Trương Huyền biểu thị đều không mang theo nhìn. Ha ha, vậy ta an tâm. Trương Huyền đồng dạng cười ha ha, hai người bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Nhưng tiếp xuống Trương Huyền một câu, lại là trong nháy mắt liền để gần qua nụ cười cứng đờ. Ngươi xem chúng ta đã quan hệ đều đã đến nơi này, ngươi một hồi khi về nhà, muốn không mang theo ta cùng một chỗ. Đừng hiểu lầm, con người của ta không có yêu thích khác, chính là ưa thích tới tốt trong nhà bằng hữu làm khách, ngươi sẽ không không chào đón a. Khoảng cách phở án đệ khách sạn đại khái khoảng hơn 200m một chỗ giao lộ. Một chiếc nhìn bẩn thỉu xe bán tải đang dừng ở bên đường. Dù là trung quanh đường đi đã loạn không còn hình dáng, cái này xe bán tải còn kiên định đậu ở chỗ này, mà trong xe người điều khiển dường như cũng hoàn toàn không có muốn ý lái xe rời đi. Mà giờ khắc này, nghe khách sạn trong lâu tiếng súng dần dần ngừng. Diego không ngừng ở trước ngực vẽ lấy thập tự giá, trong miệng nói lẩm bẩm, thượng đế phù hộ, thượng đế phù hộ, thượng đế. Luật pháp. Giang giác, bành. Ghế sau xe cửa xe bỗng nhiên bị người kéo ra. Đem ngay tại cầu nguyện Diego giật nảy mình. Bất quá, vừa nhìn thấy đi lên người lúc, Diego lại nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khẩu khí này vừa lỏng ra đi, liền lại nói tới. Bởi vì đi theo Trương Huyền cùng lên xe, còn có một người khác. một cái nhìn qua toàn thân vô cùng bẩn, lại khó nén trên thân quý khí người trẻ tuổi. Đừng nhìn đi Hego chỉ là băng phở ạn đệ một cái tầng dưới chót tiểu lưu manh, nhưng đi theo nhà mình lão đại vẫn là nhiều ít có thể có chút kiến thức. Trong thành rất nhiều đại nhân vật, không nói nhận cái 7-8 phần, vậy cũng có 5-6-6. Càng xảo chính là gần qua hắn trước kia vẫn thật là gặp qua, kia là tại một trận trên danh nghĩa từ thiện trong tiệc rượu, lúc ấy hắn bị hắn lao đại kéo đi làm cái tạm thời phục vụ viên kiêm chức. Hắn nhớ kỹ lần kia kiêm chức thủ lao rất phong phú, chỉ là tiền đoa liền để hắn người một nhà chân thật ăn nửa năm thịt, nhưng hắn đồng dạng công trạng. Hắn từng trong đám người thấy qua cái này tại vạn chúng chen trúc xuất hiện tại vô số đèn flash bên trong người trẻ tuổi. Ngày đó hắn đứng ở đằng xa trong xó xỉnh, chung quanh không có bất kỳ ai, mà phục vụ viên chế phục hắn trong tay còn cầm lấy khối bẩn thỉu khăn lau. Mà vừa qua một thân thời trang cao cấp âu phục quý báo đồng hồ, tại rất nhiều đại nhân vật khuôn mặt tươi cười bên trong, thản nhiên tự nhiên đi đến đài cao đọc diễn văn. Thời điểm đó vừa qua là cái tên lưu, là cái hắn đi Hego đời này chỉ sợ cũng sẽ không có bất kỳ gặp nhau thượng lưu nhân sĩ. Nhưng bây giờ đã từng danh lưu, giờ phút này an vị tại xe của mình chỗ ngồi phía sau. A, chiếc xe này không phải là của hắn. Bất quá bất kể nói thế nào, lúc này vừa qua sớm đã không còn mới gặp lúc hăng hái cùng bình thản đúng dung. Toàn thân tràn đầy vết máu hắn, chật vật tựa như vừa rồi từ ven đường trải qua một đầu chó lang thang. Đồng thời, vượt qua ánh mắt trốn tránh, cho dù là nhìn thấy hắn như thế một cái tầng dưới chót tiểu lưu manh, đều biết sợ đội vàng lộ ra lấy lòng đủ cười. Giờ phút này, Diego ánh mắt hoảng hốt. Thất thần làm gì, lái xe. Trương Huyền một câu, đem Diego kéo về hiện thực. A a. Diego đội vàng xoay đầu lại, khởi động ô tô, đánh tay lái, liền nhanh chóng hướng phía nơi xa chạy tới. Bất quá lúc lái xe, hắn vẫn là sẽ thỉnh thoảng xuyên thấu qua trong xe kính chiếu hậu, nhìn lén vừa xuống xe chỗ ngồi phía sau Diego. Loại này tựa như triều thánh như thế nhìn trộm. Hiển nhiên chạy không khỏi Trương Huyền ánh mắt. Thế nào? Nhận biết. Trương Huyền cười hỏi. Diego theo bản năng gật gật đầu, nhưng lại liền vội vàng lắc đầu. Không không không, ta làm sao lại nhận biết như vậy đại nhân vật? Chỉ là trước kia vô tình thấy qua một lần mà thôi a đại nhân vật. Trương Huyền treo chọc đối với Dư Qua nói, xem ra ngươi dường như ở trong thành phố này rất nổi danh a bạn của ta. Trước kia làm qua ngôi sao a? Dư Qua xấu hổ cười một tiếng. Quay chụp qua một chút phim tuyên truyền, không phải rất nổi danh, thật hắn căn bản liền không biết Diego, chẳng qua là cảm thấy Diego là Trương Huyền cái này giết người không chớp mắt ác ma đồng bọn, cho nên tự nhiên sẽ sợ hãi. Thật sao? Trương Huyền hiểu rõ gật đầu, ta cũng không phải là rất ưa thích những cái kia đèn flash cùng ống kính. Đúng đúng, ta cũng không phải rất ưa thích. Vượt qua vội vàng phụ hỏa một câu. Mà lúc này, lý trí khôi phục không ít vượt qua, cũng coi như là đem đầu góc chuyển lên rồi. Hắn thử thăm dò hỏi Trương Huyền nói, "Ách, xin hỏi, ngài chính là Hugo tiên sinh?" Trương Huyền không có trả lời, mà là giống như cười mà không phải cười quét gật qua một cái, ta tưởng là ngươi nên gặp qua Hugo dáng dấp ra sao. Ách ha ha, ngài thật biết nói đùa. Gật qua cười cười xấu hổ, bất quá Trương Huyền câu nói này cũng làm cho hắn ý thức được một cái tin tức, kia chính là Hugo cũng không phải là Trương Huyền tên thật. Hơn nữa Trương Huyền chuyến này cũng chính là vì Hugo mà đến, là Hugo bạn bè, vẫn là Hugo địch nhân. Không đợi gật qua lần nữa thăm dò, Trương Huyền liền trực tiếp nói, chính như ngươi bây giờ nghĩ như thế, không sai, ta chính là vì Hugo mà đến, bất quá tạm thời còn không có tìm được hắn, nếu như, ta nói là nếu như ngươi biết chỗ ở của hắn, có hay không nói cho ta. Cái này, vẫn là không có cho Gertrude qua trả lời cơ hội, Trương Huyền tự mình nói, ta nghĩ, ngươi nhất định sẽ, chỉ là, ta hiện tại kỳ thật cũng không sốt ruột tìm hắn, cho nên, ta hiện tại cũng sẽ không sốt ruột hỏi ngươi. Bởi vì so với cái này, ta còn là quan tâm hơn một vấn đề khác. Nói đến đây, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Gertrude qua, Ad Lý Tư Phổ Lâm, người này ngươi biết không? Thiếu Nghị nhắc nhở một chút, hắn là hì đảng gộ gia tộc người. Mà đang nghe cái tên này thời điểm, vượt qua biểu lộ rõ ràng biến đổi. Trương Huyền cũng không sốt ruột nói chuyện, mà là cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Mặc dù trong xe mở điều hòa không khí còn rất mát, nhưng vượt qua trên trán vẫn là không ngừng toát ra từng tia mồ hôi dị, cũng không biết là nóng, vẫn là sợ hãi đến. Cũng may, hắn cũng không chần chờ quá lâu. Adly, ta đúng là biết. Lúc này vượt qua đã có thể 100% xác định trước mắt cái này đáng sợ nam nhân thân phận. Rốt cuộc 1000 chương, lịch sử tính một khắc. Vung hoa, cầu khen thưởng, no chương 1001, vạ lần gia tộc, thượng. Chương 1001, vạ lần gia tộc, thượng, chuyện, đại khái là tại 3 tháng trước phát sinh. Adlisdin, người này cao điệu đi tới rủ ạ diện thành, đồng thời rất nhanh, liền cùng vạ lần gia tộc người dựng vào đường dây. Theo ta được biết, Adli tới đây, chủ yếu là vì đã thông ma túy nhập hàng con đường, mà vạ lần gia tộc, có chúng ta nơi này lớn nhất vườn trồng trọt cùng phòng thí nghiệm. Cho nên, tìm tới bọn hắn, có thể nói là sáng suốt nhất một lựa chọn. Chỉ là, khả năng người khác không rõ ràng lắm, nhưng chúng ta những này, coi như có chút địa vị người, đối hỉ đàn gỗ gia tộc vẫn là hiểu rõ. Cơ hồ tất cả mọi người biết, thì đạn gỗ xưa nay không đụng kinh doanh ma túy, cái này ạt lý lại đánh lấy hỉ đạn gỗ gia tộc cơ hiệu. Trong đó ý vị, rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Ta nghe nói, vạ lần gia tộc nhiều lần đối ạt lý tiến hành thăm dò. Nhưng ạt lý lại từ đầu đến cuối không có để lộ ra cái gì, có thể mãi cho đến một ngày có một đám bọn bắt cóc, để mắt tới ạt lý, cũng tại hắn ra ngoài trên đường, đem nó bắt cóc. Đương nhiên, bọn bắt cóc không phải nhà chúng ta người, thân phận của bọn hắn, ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là, bọn hắn vậy mà dùng Atli đến uy hiếp Vạ Lần gia tộc, yêu cầu Vạ Lần gia tộc thanh toán 2.500 triệu đô la tiền chuộc. Mặc dù đã cùng Atli đạt thành hợp tác, nhưng Vạ Lần gia tộc cũng không phải người ngu, trực tiếp đem tin tức này chuyển cáo cho Hỉ Đạn Gỗ gia tộc. Chỉ là cái này nhất chuyển cáo, liền chuyển cáo xảy ra chuyện. Hỉ Đạn Gỗ gia tộc hoài nghi là Vạ Lần gia tộc tự biên tự diễn một màn như thế hí, chính là vì cho bọn họ một hạ mã uy, đồng thời nhục nhã Hỉ Đạn Gỗ gia tộc. Dù sao thời gian trước Vạ Lần gia tộc từng tìm tới qua Hỉ Đạn Gỗ gia tộc, hy vọng có thể cùng Hỉ Đạn Gỗ gia tộc hợp tác, đem ma túy của bọn họ bán đến Hỉ Đạn Gỗ gia tộc trong địa bàn đi, nhưng lại bị Hỉ Đạn Gỗ gia tộc mạnh mẽ từ chối. Lần này Atli tìm tới Vạ Lần gia tộc đặt thành con đường hợp tác, rất khó nói không phải Vạ Lần gia tộc tại tương kế tự kế, cho nên xung đột cứ như vậy bạo phát. Hỉ Đạn Gỗ gia tộc hoài nghi là Vạ Lần gia tộc để cho người ta bắt cóc Atli, cũng bắt đầu người liên hệ tay triển khai cứu viện. Bọn hắn hiển nhiên không có ý định thanh toán cái này 2.500 triệu đô la tiền chuộc, mà Vạ Lần gia tộc cũng không chịu ngồi chờ chết, cũng bắt đầu phát động mình người đoàn kết lên rủ ạ dẹp thành thế lực triển khai ứng đối. Bằng hữu của ngài Hugo tiên sinh cũng không là cái thứ nhất đi đến nơi này người. Trước lúc này, ngay cả Phương Chu mấy cái người thi hành đều bị Hỉ Đạn Gỗ gia tộc mời tới. Chỉ có điều nơi này cũng không phải là Phương Chu trưởng khống khu, lại thêm còn có khác một sát thủ tổ chức sợ hai Phương Chu xúc tu thừa cơ lách vào đến, liền cũng hỗ trợ ra tay can thiệp, thế là Phương Chu người cũng chỉ có thể không công mà lui. Hugo tiên sinh vừa tới thời điểm, hoàn toàn chính xác có rất nhiều người sợ ném chuột vỡ bình. Dù sao dù nói thế nào, Hugo tiên sinh cũng là kia là công, tùy tiện không động được. Nhưng, xấu chính là ở chỗ, lần này Hugo tiên sinh cũng không phải là lấy công chức thân phận tới, mà là lấy tư nhân thân phận đến giúp bạn bè bận điệu. Không có kia mặt này đại kỳ lẫn tẩy, rất nhiều cùng Hugo tiên sinh có thù người đều xuẩn xuẩn rụng động. Nhà chúng ta đương nhiên là cố hết sức khuyên can, nhưng trong nhà có ít người vẫn là quyết định muốn tham dự vào lần này săn bắn bên trong. Không có cách nào, thù riêng là một mặt, một cái khác mấu chốt chính là Vạ Lần gia tộc cho thật sự là nhiều lắm, rất nhiều người đều không thể cự tuyệt. Nên nói không nói, Hugo tiên sinh hoàn toàn chính xác lợi hại, đỉnh lấy nhiều như vậy nhà thế lực vây công phía dưới, lại còn có thể toàn thân trở ra. Đương nhiên, nói là toàn thân trở ra, khả năng không phải rất chuẩn xác, dù sao hắn cũng là bị thương. Đại khái là tại hai hơn 10 giờ trước đó, ta từng trên xe tận mắt thấy Hugo tiên sinh trọng thương, sau đó bị một đám không rõ thân phận người cứu đi. Không có ai biết những người này là ai, cũng không người nào biết những người này đem Hugo tiên sinh mang đi nơi nào. Bất quá, tại Hugo tiên sinh bị người mang đi về sau, Atli cũng xuất hiện ở Vạ Lần gia tộc. Có người nói, thật sự là Vạ Lần gia tộc tại tự biên tự diễn một màn như thế bắt cóc tiết mục. Nhưng chân tướng như thế nào, ta loại này người ngoài liền không được biết rồi. Ta hiện tại hiểu biết đến, cũng chỉ là Atli hiện tại dường như đã bị Vạ Lần gia tộc cho nhốt lên, bọn hắn tựa hồ là dự định dùng cái này đến uy hiếp Hỉ Đạn Gỗ gia tộc ngưng chiến. Dù sao, hiện tại Hỉ Đạn Gỗ gia tộc cũng xảy ra chút việc. Vô luận như thế nào, cũng là dọn không xuất thủ tới đối phó Vạ Lần gia tộc tại gờ dịch giảng thuật hạ cả sự việc cụ thể chân tướng, đều đã hiện ra ở Trương Huyền trước mắt. Nhìn như vậy tới, cái này cái gọi là Vạ Lần gia tộc, đích thật là rất có vấn đề. Rất khó nói bọn hắn cùng vị vị án nàng lao cha chết có quan hệ hay không. Mặc dù Trương Huyền cũng hoài nghi, Roberto kỳ thật chính là bị con trai ruột của mình hại chết. Nhưng trước đó nghe xong vị vị án phân tích, muốn nói không có người ở sau lưng thôi động, Trương Huyền cũng là không tin. Cho nên, Samuel phía sau ẩn giấu thế lực, vô cùng có khả năng chính là cái này cái gọi là Vạ Lần gia tộc. Là bọn hắn ủng hộ Samuel phát khởi lần này gia tộc đoạt quyền chi tranh. Mà làm, chính là muốn đem kinh doanh ma túy đánh vào Hỉ Đạn Gỗ gia tộc trong địa bàn. Đến mức cái kia Atli, hoặc là cái bị Samuel lợi dụng quân cờ, hoặc là liền cũng là người tham dự một trong. Bất quá bất kể như thế nào, hiện tại mạch suy nghĩ đã rất rõ ràng. Diego, tại suy nghĩ sâu xa hồi lâu sau, chỉnh lý tốt suy nghĩ cùng mục tiêu, Trương Huyền mở miệng nói ra, hôm nay sợ rằng còn phải lại làm phiền người theo ta một đoạn thời gian. Ngài lời này thật sự là quá khách khí, vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta a tiên sinh. Diego lúng túng cười. Hắn cũng không muốn bồi Trương Huyền khắp nơi giết người, nhưng hắn không có cách nào a, dù sao từ hắn giúp Trương Huyền lái xe, mang theo hắn đi dạo hết toàn bộ băng phở ạn đệ thế lực địa bàn bắt đầu. Hắn cũng đã là lên đầu này thuyền hải tặc. Nếu là Trương Huyền đem chuyện của hắn cùng bên ngoài những người kia nói chuyện, đến lúc đó không riêng gì hắn, ngay cả người nhà của hắn cũng sẽ bị những cái kia phẫn nộ bang phái phần tử tươi sống giàn vặt đến chết. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể đi theo Trương Huyền, chỉ có thể gửi hy vọng ở Trương Huyền đang làm xong việc về sau, có thể cho chính mình một cái thông khoái, mà không liên lụy tới người nhà của mình. Đương nhiên, nếu như Trương Huyền vận khí không tốt, bị người giết chết, đồng thời tại trước khi chết cũng không nói đến chuyện của hắn đến, vậy thì càng tốt hơn. Chỉ là không biết rõ vì cái gì, hắn luôn có loại cảm giác, cái mới nhìn qua này kinh khủng bên trong, lại mang theo vài phần hiền hòa nam nhân, xa so với hắn tưởng tượng, còn cường đại hơn. Ngươi không ngại vậy thì tốt nhất rồi. Bất quá, hiện tại chúng ta phải thay đổi nói. Trương Huyền cười nói, Diego, Vạ Lần gia tộc địa bàn, ngươi biết ở đâu a? Không đợi Diego nói chuyện, một bên gở dịch thật giống như bắt được cái gì bảo tàng như thế, hai mắt tỏa ánh sáng đội bằng nói, ta biết ta biết. Tiên sinh, ta biết nhà bọn hắn địa bàn ở nơi nào. Bọn hắn trang viên kia, ta trước kia cùng cha ta đi qua rất nhiều lần, ta thậm chí còn biết có một đầu đường nhỏ, có thể trực tiếp thông hướng bọn hắn trang viên cửa sau. Thật sao? Vậy thì làm phiền ngươi chỉ đường. Trương Huyền kinh ngạc tại gở dịch cảm xúc biến hóa nhanh chóng. Vừa mới còn nơm nớp lo sợ, tựa như một cái bị kinh sợ chim cút như thế, hiện tại liền hưng phấn lên. Hắn sẽ không phải tưởng là chính mình làm xong vạ lần gia tộc, liền sẽ buông tha nhà bọn hắn đi. Đừng ngốc, các ngươi đều là ta công trạng a.
Đương nhiên. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện mấy phần ngu đần gở dịt, Trương Huyền chỉ là mỉm cười lấy đúng, cũng không nói quá nhiều.
Cái gì?
Băng Phở Án đệ bị người tập kích,
còn chết mấy trăm người.
Vừa mới thượng vị nhỉ cặc bị người đập chết.
Ngay cả Lopez gia tộc cái kia ăn chơi thiếu gia đều bị người cho trói lại.
Lúc này đã tới gần trạm vào tối.
Như thường ngày như thế, chuẩn bị đi sân bắn nghịch súng đạm sở vạ lần, có chút kinh ngạc nghe bọn thủ hạ báo cáo.
Xem như một tay đem toàn bộ vạ lần gia tộc cái này sạp hàng lên, còn khiến cho toàn cả gia tộc có thể ở cái này lớn như vậy dù ạ dẹt thành đứng bước góc chân, đồng thời ba phần thiên hạ đạm hiệu sở.
Tự nhiên là gặp qua không ít sóng to gió lớn.
Chỉ là, hôm nay sóng gió, tựa hồ có chút quỷ dị.
Là ai làm?
Lopez gia tộc hiện tại là phản ứng gì?
Đạm sở đem trong tay vali xách tay buông xuống, bắt đầu chăm chú lên.
Đứng tại đạm sở trước mặt là một người mặc tây trang màu đen râu quai nón người trung niên.
Mặc dù dáng người cũng không cường tráng, nhưng hai mắt lóe ánh sáng, hiển nhiên không phải cái gì thường nhân.
Lopez gia tộc hiện tại đang toàn thành lục soát bắt cóc người tung tích, trước đây không lâu còn liên hệ ta, hy vọng chúng ta có thể phái ra nhân thủ giúp bọn hắn cùng một chỗ tìm.
Râu quai nón ngữ khí tỉnh táo nói, sở dĩ có thể như vậy, tất cả đều là bởi vì cái kia tập kích băng phở ạn đệ bắt cóc gỡ dịt Lopez người.
Tự xưng là Hugo, lỏng kẹo là Hugo.
Cái gì?
Đạm sở có chút không thể tin nhữ mày hỏi,
Hugo,
cái này sao có thể?
Lúc ấy cái kia tình huống, cách cái chết còn kém một bước, lúc này mới bao lâu, cái này đã hồi phục.
Trừ phi hiện tại Hugo liền đứng tại đạm sở trước mặt, đạm sở là không thể nào tin tưởng như thế hoang đường một tin tức, cho nên hắn quả quyết lắc đầu nói rằng, ngươi trở về thống chi Lopez gia tộc, liền nói nhân thủ của chúng ta tại vây quét sự kiện bên trong hao tổn quá nhiều, còn không có biện pháp trong thời gian ngắn tập kết quá nhiều người.
Nhiều lắm là, chỉ có thể cho hắn 200 người.
Lúc trước vây quét bên trong, Lopez gia tộc cũng liền chỉ cho hắn 200 tên tay súng, lần này hắn còn trở về, đã rất công đạo.
Ừm, ta một hồi liền trở về phục.
Bất quá, lão bản, người này như thế cao điệu tự xưng là Hugo, ta hoài nghi.
Hắn có thể là kia người.
Không cần khả năng.
Đạm Như Sở tùy ý gật đầu, hắn khẳng định là kia người, bất quá.
Sau khi nói đến đây, Đạm Như Sở lại lông mi liền nhíu lại, ngươi xác định, băng phở án đệ, thật là bị một người như vậy cho đơn thương độc mã diện.
Trên thế giới này, thật sự có nhân loại có thể làm được loại chuyện này a?
Không trách hắn không nghi ngờ.
Liền xem như Hugo, đều khó có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, liên tục giết chết rất nhiều người.
Mặc dù băng phở án đệ không bằng bọn hắn những gia tộc này thế lực.
Nhưng dù nói thế nào, đó cũng là dù ạ dẹt thành bang phái lớn nhất tổ chức, thủ hạ tay súng đông đảo, đồng thời cũng có một chút cao thủ.
Làm sao có thể dòn cùng bọn biển như thế, bị chỉ là một người giết băng.
Khẳng định còn có người từ một nơi bí mật gần đó ẩn nấp ra tay.
Dù sao đây chính là kia, bọn hắn đã tới, liền không khả năng chỉ tới một người.
Coi như cường hãn như Hugo, không phải cũng có đồng bạn xuất thủ tương trợ a?
Trước mắt chúng ta được đến tin tức, liền chỉ là như vậy.
Dâu quay nón lắc đầu, có lẽ hoàn toàn chính xác có người tại âm thầm ra tay, nhưng bất kể nói thế nào, phở án để khách sạn, quả thật cũng chỉ xuất hiện một người kia mà thôi, người này.
Mạnh quả thực như cái quái vật.
Sau khi nói đến đây, dâu quay nón trong ánh mắt mang theo vài phần ngưng trọng cùng thật lâu không tiêu tan chấn kinh.
Mặc dù hắn không có tự mình từng tới hiện trường, nhưng video theo dõi, Lopez gia tộc bên kia đã cho hắn phát tới.
Tuy nói chỉ có một đoạn ngắn, nhưng cũng đầy đủ phô bày người kia kinh khủng năng lực chiến đấu.
Hơn 20 tên cầm súng vũ trang nhân viên, tựa như con gà con như thế, bị hắn tại cùng một cái trong tầng lầu chia cắt rào sát.
Tới thời điểm là một đám người, vừa tiến vào kiến trúc nội bộ, liền bị đối phương lợi dụng địa hình cùng tốc độ qua lại xen kẽ thành mấy cỗ tiểu đội. Sau đó lại trong thời gian cực ngắn, bị từng cái đánh tan.
Tỉnh táo, kiên định, hiệu suất cao.
Người này, hoàn toàn chính là một đầu thuần túy vì giết chóc mà thành siêu cấp loại săn mồi.
Nhân loại là có cực hạn, mạnh hơn, hắn cũng thay đổi không thành ma quỷ.
Đạm Sở trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, mặc kệ người này là ai, mặc kệ mục đích của hắn là cái gì.
Nhưng hắn như là đã phát khởi công kích, kia dù ạ dẹt thành cũng sẽ không trầm mặc.
200 người, còn chưa đủ, ngươi đi liên hệ ai Mỹ lợi áo cục trưởng, mời hắn lại giúp hỗ trợ.
Dâu quay nón gật đầu, ta hiểu được.
Chờ dâu quay nón quay người rời đi.
Đạm Như Sở túi đầu nhìn một chút bên chân xuống ống vali xách tay, lại nhìn một chút nơi xa trang viên cuối trời chiều, lắc đầu, tính toán, hôm nay vẫn là nghỉ ngơi đi.
Tranh hồng ánh nắng chiếu xuống rừng cây ở giữa.
Cây rừng bóng ma bên trong, một cái đen nhánh thân ảnh, như ẩn như hiện.
Trời chiều a.
Quỳ một gối xuống tại trong bụi cỏ Trương Huyền, đang thuần thục đem súng trường đeo thương đeo bên trên bả vai, quan sát nơi xa trang viên phòng ngự tình huống đồng thời, cũng thuận tiện kiểm tra một chút trên thân vũ khí trang bị tình huống.
Lấy chiến dưỡng chiến, là Trương Huyền am hiểu nhất lại thường làm nhất chuyện.
Một thanh súng lục nhỏ, có đôi khi đánh lấy, liền đánh ra một thân nguyên bộ tác chiến trang bị đến.
Băng Phở Án Đệ mặc dù là cái hắc bang tổ chức, nhưng bọn hắn sử dụng vũ khí trang bị, chủ loại số lượng gì đó đều không ít.
Ngoại trừ không có mũ giáp cùng dụng cụ nhìn đêm bên ngoài,
áo chống đạn, chiến thuật eo phong, thậm chí còn có lựu đạn.
Trương Huyền có thể nói là nhặt được cái thoải mái.
Tuy nói vũ khí kém một chút, một thanh không có bất kỳ cái gì chiến thuật linh kiện M4 súng cắt binet, nhưng thắng ở súng hướng coi như không tệ, đường đạn ổn định.
Súng ngắn vẫn là trước đó cái kia thanh Glock 19, dù sao dùng đến coi như thuật tay, liền dứt khoát không có ý định đổi.
Bốn cái dự bị đạn súng trường hộ, ba cái dự bị súng ngắn hộp đạn.
Tính cả đã trang bị, tổng cộng 210 phát đạn.
Tuy nói thiếu là ít một chút, không nhất định đủ giết sạch trước mắt trong trang viên tất cả mọi người.
Nhưng Trương Huyền cũng không cần giết sạch tất cả mọi người.
Chắc chắn sẽ có người lựa chọn chạy trốn. Chương 1002, Vã Lần gia tộc, trùng, chương 1002, Vã Lần gia tộc, trùng, nhanh lên. Lên xe, đừng chờ ta đi qua đạp cái mông của các ngươi. Mỗi người lên xe trước đó, cần phải kiểm tra xong vũ khí của mình, đạn dược, chữa bệnh vật dụng, một hồi nếu là ai lại theo ta nói quên mang theo, vậy thì cút xuống xe cho ta đi. Đừng để Lopez nhà người chờ sốt ruột, chúng ta lần này cũng không phải đi dạo phố. Vã Lần gia tộc trang viên cửa chính, đùi bằng ồn ào náo động. Từng chiếc chứa đầy vũ trang nhân viên xe tải nhỏ, đang từ trong trang viên phi nhanh mà ra. Mấy tên cong súng trường tay súng, ngay tại cửa ra vào hai bên, nhìn xem những này từ từ đi xa cố xe. Ai, lại muốn đánh nhau, lúc này mới yên tĩnh bao lâu? Có một ngày sao? Một cái nhìn qua có chút quá độ mập mạp, đang cảm khái xoa xoa tay bên trong một cọng cỏ can. Bên cạnh, một tên khác tay súng nhún vai nói, không biết rõ, nhưng ta biết, ta đã có nửa tháng không có nghỉ ngơi qua, trong khoảng thời gian này là thật bận điệu, giấy nghỉ phép đều phê không xuống. Mập mạp liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, lần trước đều nói cho ngươi biết, để ngươi sớm xin phép nghỉ, có thể ngươi không nghe, lần này tốt đi, chờ lần sau nghỉ ngơi về nhà, lao bà ngươi lại muốn nói ngươi. A, nàng nào dám nói ta? Ngươi là không biết rõ ta ở nhà gia đình địa vị đúng, ngươi nói đều đúng. Mập mạp hiển nhiên không có ý định nhiều phản ứng tên này tay súng, mắt thấy xe đều lái đi ra ngoài, liền nói, đem cửa lớn đóng lại, ta đi nước tiểu cái nước tiểu. Nói, liền quay người hướng phía cách đó không xa rừng cây đi đến. Nhà vệ sinh cách chỗ này liền mấy trăm mét, ngươi không phải ở chỗ này a? Tay súng bất mãn nói, nhưng cũng vẫn là lớn tiếng nhắc nhở, người hướng phía trước một chút, chỗ đó có thể bị camera soi sáng. Biết, mập mạp cũng không quay đầu lại phất phất tay, rất nhanh, liền biến mất tại rừng cây ở giữa. Thứ, tay súng cũng không lại nhiều nhìn, quay người liền cùng cái khác đồng bạn cùng một chỗ, đem trang viên cửa lớn một lần nữa đóng lại. Vừa rồi cấp trên đã hạ lệnh, hiện tại trang viên tiến vào trạng thái giới nghiêm. Đợi một chút, phụ trách trạm gác ngầm anh em hẳn là liền phải tới làm. Bọn hắn đến trước lúc này, đem khả năng cần dùng đến hòm đạn chuyển tới. Cùng lúc đó, một bên khác, mập mạp đi vào trong bụi cây, nhìn chung quanh một vòng, thấy không có người về sau, liền thuần thục từ trong ngực móc ra một bộ điện thoại, bấm chính mình tình nhân điện thoại. Uy, thân yêu, ta thật đang nhớ ngươi, đừng không tin ai trò chuyện điện thoại. Mập mạp cũng một tay kéo ra khóa quần, chuẩn bị ngay tại chỗ đổ nước. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh lặng yên từ sau người tiếp cận. Không đợi mập mạp nói chuyện điện thoại xong, một cánh tay một chút đem nó cái cổ khóa lại, đồng thời phốc phốc một lần, một thanh băng lạnh dao găm liền nghiêng bên trên đâm vào nó hậu tâm. Ngay sau đó dao găm cấp tốc rút ra, vừa hung ác đâm vào động mạch cổ chỗ, dùng sức kéo một phát. Xuy, đại lượng máu tươi phun ra ngoài. Trương Huyền kịp thời tránh đi, cũng nhẹ nhàng đem nó thi thể thả trên mặt đất, thuận tay còn giúp lấy mập mạp đem điện thoại của máy, điện thoại tắt máy. Bá rồi, đem dao găm bên trên vết máu tại mập mạp trên quần áo lau sạch sẽ, một lần nữa cắm vào hông eo phong trong vỏ đao. Trương Huyền một lần nữa đem súng trường kéo đến trước người, lấy thấp tư cầm súng dáng vẻ, di động tới bên cạnh một cây đại thụ bên cạnh, đang quan sát một chút cửa chính tình huống về sau. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, thử. Mập mạp, ngươi nước tiểu cái nước tiểu tại sao lâu như thế còn chưa có trở lại? Nhanh, đội trưởng muốn tới kiểm tra. Quay đầu nhìn lại, Trương Huyền lúc này mới phát hiện, mập mạp này trong túi lại còn gắn cái bộ đàm. Thế là, Trương Huyền bước nhanh trở về, đem kia đối bộ đàm cho nắm bắt tới tay. Nghĩ, liền ấn hai lần bộ đàm cái nút truyền tin. Bất quá, hắn cũng không có mở miệng nói chuyện. Lúc này, tại cửa chính phương hướng, cái kia vừa rồi cùng mập mạp nói chuyện trời đất tay súng nghe được bên hông bộ đàm truyền đến âm. Hắn hơi nghi hoặc một chút đem bộ đàm cầm lấy, cũng hướng rừng cây phương hướng nhìn lại. Nhưng rừng cây cành lá phức tạp, lại thêm hiện tại cũng nhanh trời tối, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Mập mạp đè xuống cái nút truyền tin, thăm dò tính hỏi một câu, có thể nghe được ta nói chuyện a? Nghe được hồi phục, nhưng không có trả lời. Bên cạnh, hai gã khác tay súng cũng cảm giác được giống như có chỗ nào không thích hợp. Ba người liếc mắt nhìn nhau sau, đưa tay chào hỏi trong cửa tháp canh bên trên một tên tay súng nói, hắc, tình huống giống như có chút không đúng, chúng ta đi trong rừng cây nhìn xem, ngươi giúp chúng ta nhìn xem. Tháp canh bên trên tay súng cũng không nói gì, từ trên ghế nằm đứng lên, cầm trong tay trên súng trường thân sau, liền tiến vào xạ kích chuẩn bị dáng vẻ. Đi, cẩn thận chút. Ba tên tay súng phân tán ra đến, hiện lên tam giác vây quanh đội hình, từ ba phương hướng, cẩn thận lại cẩn thận hướng phía mảnh rừng cây này tìm tòi mà đến. Chỉ là, theo ba người từ từ nhỏ dần vòng đây, nhìn thấy mập mạp thi thể đổ vào nơi đó thời điểm, tất cả mọi người là giật mình. Không tốt, xảy ra chuyện. Bước nhanh về phía trước, xác nhận mập mạp đã chết thấu về sau. Trong đó một tên tay súng đang muốn dùng đúng bộ đàm kêu gọi trợ giúp. Một tiếng xe gió bỗng nhiên tại cách đó không xa vang lên. Bá, nhưng không có cái gì xảy ra. Ba người vô ý thức nhìn sang bên kia. Một đạo hắc ảnh lại tựa như đánh giết con mồi báo đồng dạng, đột nhiên từ trong bụi cỏ xông ra. Mặc dù ba người trong tay đều có súng, nhưng bóng đen này tập kích thực sự quá bỗng nhiên, lại tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, cũng đã cận thân. Không đợi ba người phản ứng, chỉ nghe liên tiếp rợn người xương cốt giòn vang. Cạch cạch cạch. Ba người đồng loạt ngã xuống đất, không một tiếng động. Bóng đen chậm rãi đứng dậy, hai tay nắm súng trường, bước nhanh hướng phía cửa di động mà đi. Đến mức cái kia tháp canh bên trên lính gác, lúc này, hắn đã ngửa mặt ngã xuống kia cái ghế nằm, hai mắt trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chỉ thấy phần cổ, một cây dao găm thình lình cắm vào huyết đủ. Vừa rồi đạo kia tiếng xé gió, chính là phi đao thanh âm. Nhìn cũng chưa từng nhìn kia tháp canh một cái, thuận tay nhặt lên trên đất một khối đá, trực tiếp đem cửa chính giám sát đệ lại ra. Cũng bước nhanh đi tới cửa một bên. chờ đợi cũng quan sát một chút, xác định trong cửa tạm thời vẫn chưa có người nào về sau, liền lui lại hai bước, một cái chạy lấy đà, liền trực tiếp bay lên đầu tường, leo tường tiến vào trang viên nội bộ. Bất quá, Trương Huyền bên này vừa xuống đất, liền nghe được nơi xa truyền đến một hồi ô tô tiếng động cơ nổ âm thanh. Một chiếc xe sau tranh đấu còn ngồi ba người xe bán tải theo trang viên đại lộ chạy nhanh đến. Trương Huyền trực tiếp ngồi xổm ở tháp canh hạ, mượn tháp canh giá đỡ cùng cỏ dại làm yểm hộ, che đậy thân hình. Cũng may sắc trời dần dần ngầm hạ. Chiếc kia xe bán tải lái đến cách đó không xa cửa ra vào một bên trên đất trống dừng lại, trên xe bảy người toàn bộ xuống xe, đều không có người nhìn thấy Trương Huyền chỗ. Chuyện gì xảy ra? Thế nào không có bất kỳ ai? Một người trong đó nghi ngờ nhìn bốn phía lấy. Bọn hắn chính là phụ trách cửa chính trạm gác mà người. Lúc đầu đều đã thông chi cửa ra vào thủ vệ, làm tốt phòng ngự công tác. Có thể đến một lần lại phát hiện, chỗ này chẳng những không có trước đó đã nói xong hồng đạn, thậm chí liền người đều dứt khoát không thấy. Tháp canh bên trên lính gác đâu? Có tỉ mỉ người trong nháy mắt chú ý tới tháp canh lính gác mất tung ảnh. Cái này cũng không phải cái gì chuyện thường. Thế là, bảy người lập tức cầm lấy riêng phần mình vũ khí cảnh giác. Trong đó hai người cũng cấp tốc chạy hướng tháp canh, chuẩn bị leo lên đi kiểm tra một chút tình huống. Cho dù lính gác không tại, bọn hắn cũng có thể mượn nhờ tháp canh cao vị tầm mắt, xem xét tình huống xung quanh. Nhưng lại tại hai người kia sắp tới gần tháp canh thời điểm, thình thịch, cái này hai tên trạm gác ngầm thủ vệ cơ hồ là cùng một thời gian đầu trúng đạn, tại chỗ tử vong ngã xuống đất. Nhưng cái này vẫn chưa xong, bành bành bành, lại là năm tiếng súng vang, mà khác năm người đều còn chưa kịp trốn công sự che chắn, liền bị đột nhiên bắn tới đạn tại chỗ nổ đầu đánh giết. Tháp canh phía sau Trương Huyền đứng người lên, sách. Đáng tiếc, nếu là có ống giảm thanh liền tốt. Mặc dù bây giờ tiếng súng vang lên, liền mang ý nghĩa mình đã bại lộ. Nhưng Trương Huyền cũng không thèm để ý, hắn chẳng qua là cảm thấy quá sớm bại lộ mục tiêu, rất dễ dàng để kẻ cầm đầu chạy thoát, đồng thời ạt lì chỉ sợ cũng rất khó cứu ra. Bất quá cũng không quan trọng, nhiều nhất liền không cứu người, ngược lại vì ản bên kia cũng đã sớm không có rảnh cái này cái gọi là cứu cứu. Thực sự không được, coi như là soát cờ đợi a. Thế là Trương Huyền không do dự nữa, giơ thương hướng phía trang viên nội bộ di động mà đi. Sinh tiên sinh, đây là ngài bữa ăn tối hôm nay, mặc dù có chút đơn sơ, nhưng ngài cũng biết, trải qua lần trước cùng hì đạn gỗ gia tộc một trận chiến, chúng ta tổn thất không ít nhân thủ cùng tài lực, cho nên ngài cơm nước cũng chỉ có thể giảm bớt một chút. Một cái nhìn có chút cao ngạo hầu gái, đem một phần nhìn qua ít nhiều có chút qua loa quái cơm, đặt ở ạt lì trước mặt. Ạt lì xin, vì ản cứu cứu. Lần này sự kiện một trong nhân vật trọng yếu, xem như hỉ đạn gỗ gia tộc thành viên, ạt lì lại nhìn xem có chút dinh dưỡng không đầy đủ, thân hình gầy gò. Cũng không biết một mực là dạng này, còn là bởi vì trong khoảng thời gian này tao nộ. A, cảm ơn tạng, đã rất khá, cảm ơn ngài. Hầu gái cũng không có cho ạt lì bộ đồ ăn, nhưng ạt lì vẫn là thiên ân bạc tạng, một bộ không dằn nổi bộ dáng đem phần này đã lạnh quái cơm bưng lên đến, dùng tay đào lấy, từng ngụm ăn lên. Nhìn xem ạt lì như thế tuấn ăn, hầu gái trong mắt lóe lên một vẻ khinh miệt, lắc đầu, bộ đồ ăn ngài có thể đặt ở cửa ra vào, một chút, sẽ có người tới lấy đi. Nói xong, liền thối lui ra khỏi căn này chỉ có một cái dùng cho hóng mát cửa sổ nhỏ, có chút quá mức chật hẹp, thậm chí còn có chút mùi thối hun người gian phòng. Cô lỗ, có chút chật vật nuốt xuống trong miệng khô khan quái cơm, ạt lì chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt cái này phiến trùng điệp đóng lại cửa sắt lớn. Ạt lì ngừng đảo cơm động tác, hô, dùng ống tay áo lau đi khỏe miệng vắng dầu, ạt lì trong mắt tràn đầy hàn ý, vạn lần gia tộc. Phần này nhục nhã, ta sẽ không bên trong miệng thấp giọng tự nói. Ạt lì quay đầu nhìn về phía nghiêng phía trên cửa sổ nhỏ, cái này cánh cửa sổ có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài, để hắn có thể biết rõ mình đã ở chỗ này chờ đợi nhiều ít cái ngày đêm, cũng không biết gia tộc bên kia tiến triển thế nào. Ạt lì đang nghĩ ngợi đâu, ngoài cửa sổ đông nhiên truyền đến trận trận không quá rõ ràng tiếng súng. Ừm, vọt một cái đứng người lên, Ạt lì ngạc nhiên mừng rỡ lại có chút bất an nhìn qua cửa sổ, chẳng lẽ gia tộc người đến, có người tới cứu ta. Cái suy đoán này để hắn mừng rỡ như điên, bất quá hắn cũng không phải rất dám khẳng định. Không đúng, vạn nhất là đã mưu sợ tên khốn kia vì gạt ta mà diễn trò đâu. Ừm, có khả năng. Lại lần nữa ngồi trở lại trên giường, Ạt lì ánh mắt có chút lấp lóe. Đạm Như Sơ người này vô cùng xảo trá, trong khoảng thời gian này, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Hắn không chút nghi ngờ, đối phương vì lừa gạt tới trong tay hắn tiền mặt giấu kín điểm, hội diễn ra một màn như thế vở kịch lớn đến. Nhưng tương tự, nhiều ngày dày vò cùng tra tấn, đã để Ạt lì thể xác tinh thần đều bệnh. Cho dù là lại thế nào người tinh minh, trải qua trong khoảng thời gian này cầm tù về sau, đều sẽ sinh ra may mắn tâm lý. Bất kể như thế nào, trước xem tình huống một chút ta. Ạt lì ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cửa sắt, đem thức ăn trong miệng cặn bã nổ ra, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, ta nhất định có thể sống ra ngoài. Nhất định. Đột nhiên tập kích, để phòng thủ chống rông trang viên lập tức sôi trào lên. Trước đây vì cho Lopez gia tộc tiếp viện, Đạm Sở đem trong trang viên đại bộ phận nhân thủ đều cho phái ra ngoài. Mặc dù tại lọt vào tập kích về sau trước tiền, Đạm Sở liền hạ lệnh nhường ra đi nhân thủ đường cũ trở về. Nhưng tiếp viện chạy về, vẫn cần thời gian. Mà địch nhân lại thế như trẻ tre. Báo cáo. Vườn hoa thất thủ. Đối phương thật mạnh, căn bản là ngăn không được a. Đình viện cũng thất thủ. Nam nhân kia ngay tại cắm vào trái tim của chúng ta. Quảng trường bị công phá. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn đánh tới chủ trạch đại môn. Một người. Đối phương cũng chỉ có một người. Bộ đàm bên trong không ngừng truyền đến bọn thủ hạ báo cáo âm thanh. Đang ngồi dưới đất phòng ngừa bạo lực phòng an toàn bên trong Đạm Như Sở sắc mặt có chút khó coi. Ở trước mặt của hắn đang bày biện ba khối màn ảnh máy vi tính. mà trên màn hình đang điểm bình phong phát hình 24 hình ảnh theo dõi. Trong tấm hình, chính mình đi qua vẫn lấy làm kiêu ngạo trang viên lực lượng thủ vệ, giờ phút này tựa như một cái đại hào đồ chơi như thế, bị nam nhân kia thưởng thức trà đạp. Đối phương một người, chẳng những chính diện đục xuyên chính mình tư nhân bộ đội vũ trang, càng là nhiều mặt đi khắp, dường như tiêu khiển đồng dạng, xuất kỳ bất ý thuận tay giết những cái kia không cùng hắn chính diện tiếp xúc vũ trang nhân viên. Toàn bộ trang viên từ trên xuống dưới, giống như đều bị một mình hắn bao vây như thế. Tâm tình tuyệt vọng bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Người này không phải Hugo, cũng không phải chúng ta nhận biết bất luận kẻ nào. Hắn đến tột cùng là ai? Bên cạnh, đã mặc vào áo chống đạn, cầm trong tay một chi sọt gùn râu quai nón, đi đến giám sát bình phong trước, ánh mắt chăm chú lại kiêng kỵ nhìn xem trong hình tượng, ngay tại đại sát đặc sát nam nhân kia. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến. Sáng hôm nay còn ở bên ngoài đánh phế đi băng thờ ạn đệ, trêu chọc Lopez gia tộc Trương Huyền. Thậm chí ngay cả nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi mấy ngày, trực tiếp tìm bọn hắn chỗ này tới. Cho dù lại thế nào đối thực lực của mình có tự tin, dạng này thao tác đều khó tránh khỏi có chút quá kinh thế hai tụ. Nam nhân này, chẳng lẽ cũng sẽ không mệt à? Hoa nô lệ, ngươi nếu là đối đầu hắn, có mấy phần chắc chắn có thể thắng? Đạm như sở quay đầu, chăm chú đôi dâu quay nón hỏi. Hoa nô lệ lắc đầu, nói thật, không có nắm chắc, đừng nói thắng thua, ta thậm chí không có nắm chắc có thể ở trong tay của người này sống sót. Chương 1003, vã lần gia tộc, hạ, chương 1003, vã lần gia tộc, hạ, cộc cộc cộc. Trang viên chủ trạch lầu một trong đại sảnh, không thể tới kịp đóng lại, khép hờ ngoài cửa lớn, trận trận tiếng súng không ngừng băng lên. Nhưng, cũng vẹn vẹn chỉ là kéo dài thời gian rất ngắn. Phía ngoài tiếng súng liền dần dần lắng xuống. Đại khái an tĩnh hơn 10 giây. Cùng cụt. Khép hở cửa phòng đống nhiên bị người đẩy ra một cái khe hở, một viên bị nổ then cài cửa lựu đạn từ bên ngoài lăn tiến đến. Oeng. Theo lựu đạn bạo tạc, đại lượng mảnh kim loại quét sạch cái này nguyên bản tráng lệ đại sảnh. Rất nhiều ở bên ngoài giá trị liên thành đồ cổ tác phẩm nghệ thuật bị xung kích sóng phá tan thành từng mảnh. Mà nơi tay lôi nổ vang về sau, bị một phát, đại môn bị người một cước đá văng. Hai tay nắm nắm súng trường từ ngoài cửa xâm nhập Trương Huyền họng súng nhanh chóng đảo qua phía trước, cũng kiểm tra hai bên nơi hẻo lánh sau, giơ thương chỉ hướng bên trên phía bên phải bậc thang cùng lan can. Đồng thời, Trương Huyền bước chân cũng dọc theo một bên khác vết tường, di chuyển nhanh chóng đến đại sảnh một bên khác. Xác nhận nơi này đã không có người về sau, Trương Huyền nhìn thoáng qua cách đó không xa một đầu trong hành lang camera giám sát, đưa tay chỉ dưới chân. Ý tứ đã rất rõ ràng. Tòa trang viên này bên trong người, đối Trương Huyền tới nói, bất quá là một đám cầm súng đám ô hợp. Mà đám người ô hợp này bên trong, hiển nhiên cũng sẽ không có cái gì xương cứng. Trương Huyền chằn chọc trang viên từng cái khu vực, liên tiếp bắt lấy mấy cái đầu lưỡi. Từ trong miệng của bọn hắn, Trương Huyền đã biết được đạm sở tại trang viên dưới mặt đất có một tòa toàn kim loại vây quanh phòng ngừa bạo lực phòng an toàn. Ở bên ngoài liền xem như dùng tạc đạn đều nổ không ra. Cho nên, khi biết tin tức này về sau, Trương Huyền liền không nóng nảy tìm đạm sở. Dù sao, gia hỏa này đã đem đầu rút vào trong mai rùa, mà Trương Huyền trong tay cũng không có cái gì hỏa lực nặng vũ khí, vẫn thật là bắt hắn không có biện pháp gì. Bất quá, đạm sở Trương Huyền không có cách nào, một người khác, Trương Huyền vẫn phải có. Atli vị trí chỗ ở, Trương Huyền cũng tại một cái hầu gái trong miệng biết được. Ngay tại cái này chủ trạch lầu một nào đó cái gian phòng bên trong. Bất kể như thế nào, trước tiên đem người cho lấy ra lại nói, đến mức đạm hiệu sở. Trương Huyền không tin, hắn sẽ một mực trốn ở cái này phòng an toàn bên trong không ra. Lúc này, Trương Huyền một mực mang ở trên người bộ đàm đống nhiên vang lên một cái có chút thanh âm xa lạ, vị tiên sinh này, không biết rõ ngài xưng hô như thế nào. Chúng ta, lại có hay không có cái gì tư đoán? Nhìn, chính chủ cái này chẳng phải ngồi không yên a? Trương Huyền biết, hiện tại đạm hiệu sở khẳng định liền trốn ở hắn sắt lá ổ nhỏ bên trong, xuyên thấu qua giám sát nhìn xem chính mình. Mà Trương Huyền cũng không ngại để người khác nhìn thấy chính mình tướng mạo. Nhìn chằm chằm vào phía trước giám sát, cầm lấy bộ đàm, mở miệng nói ra, "Đạm Như Sở và lần. Là ta." Đạm Như Sở ngữ khí có chút bất đắc dĩ, "Ngày hôm nay, thật đúng là đem toàn bộ dù ạ dẹt thành cho quay đến Hồng Bét, băng phở án để hủy diệt, còn bắt lô Bét gia tộc đại thiếu gia. Bất quá, ngài đã đơn độc xuất hiện ở nơi này, kia chắc hẳn ngài nhất định còn có cái khác đồng bạn. Xin lỗi, và lần tiên sinh, ta hiện tại chỉ sợ không có quá nhiều thời gian cùng ngài thảo luận đồng bạn của ta chuyện." Trương Huyền quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài cửa chính. Hắn biết, và lần gia tộc phái đi ra viện binh, hiện tại đã trở về. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đạm Như Sở chủ động nói chuyện với mình, cũng là vì ngăn chặn chính mình. Bất quá, Trương Huyền cũng không quan tâm cái này. Ngài làm gì gấp gáp như vậy đâu? Ngài có gì cần hoặc là tố cầu, chúng ta có thể ngồi xuống đến chậm chậm trò chuyện, chỉ cần ngài có thể nói ra, ta đều sẽ hết sức thỏa mãn, ngài đừng tưởng rằng ta là nói cười. Kỳ thật, ta cũng không hy vọng cùng ngài dạng này cường giả là địch. Cho nên nếu như chúng ta ở giữa không có cái gì huyết hải thâm cừu lời nói, thật, vẫn là như vậy ngừng chiến như thế nào? Ngài yên tâm, Lopez gia tộc bên kia, ta cũng biết giúp ngài giải quyết, dù là vị kia Lopez đại thiếu gia đã chết tại trong tay của ngài. Đạm Sở ngữ khí vô cùng bình tĩnh, thái độ càng phi thường thành khẩn, dường như Trương Huyền vừa rồi giết những người kia, cùng hắn không có nửa xu quan hệ bình thường. Ừm, có thể thương lượng, bất quá, ta không quá quen thuộc đối với một cái camera nói chuyện, ngươi không ngại đi ra, chúng ta mặt đối mặt ngồi xuống trò chuyện. Trương Huyền vừa nói, cũng một bên tại chủ trạch lầu một trong hành lang bắt đầu đi dạo. Mà có lẽ cũng là bởi vì thấy được Trương Huyền hành vi, Đạm Sở không có gấp trả lời Trương Huyền vấn đề, mà là đưa ra nói, nhìn ngài dáng vẻ, nhất định là vì người nào đó mà đến. Để cho ta đoán xem, người ngài muốn tìm, nhất định là Sở Dĩnh tiên sinh a. Đạm Như Sở khẩn thiết nói, ngài tại con đường phía trước miệng rẽ phải, cái thứ ba gian phòng chính là Sở Dĩnh Tiên Sinh chỗ, ngài động tác thực sự quá mức cấp tốc, ta đều còn chưa kịp thả Sở Dĩnh Tiên Sinh đi ra. Nghe này, Trương Huyền bước chân thoáng chậm dần, bất quá rất nhanh liền lại tiếp lấy đi thẳng về phía trước. Theo Đạm Như Sở nói tới phương hướng nhìn lại, quả nhiên, bên phải ngoài hành lang, thấy được một gian lắp đặt tựa như ngục giam như thế sắt lá cửa gian phòng. Sở Dĩnh Tiên Sinh tại chúng ta nơi này, kỳ thật qua cũng không tệ lắm. Y gia đang ăn uống, tóm lại là chưa hề bạc đãi hắn. Đạm Như Sở đang khi nói chuyện, Trương Huyền cũng đi tới cái này sắt lá phòng cửa ra vào. Hoàn cảnh bốn phía rất yên tĩnh. Trương Huyền đứng tại cửa ra vào, có thể rõ ràng nghe được phía sau cửa truyền đến, đạo kia tận lực để thấp gấp rút tiếng hít thở. Giơ tay lên, đương đương đương. Tiếng đập cửa, để phía sau cửa khẩn trương chờ đợi Adly toàn thân run lên, nhưng lại không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Lúc này, Trương Huyền trong tay bộ đàm truyền đến thanh âm, Sở Tiên Sinh có lẽ là nhận lấy một chút kinh hãi, ta đã để cho người ta đưa chìa khóa đến đây, ngài có thể chờ một chút. Chờ một chút. Chờ đợi thêm nữa, người của ngươi liền nên đem ta bao vây a. Trương Huyền lắc đầu, nói rằng, vạ lần tiên sinh, ngài hiển nhiên vẫn là không thành thật lắm a, xem ra chúng ta có thể trễ một chút hàn huyên nữa. Nói xong, Trương Huyền trực tiếp đem thông tin cắt đứt, đồng thời nâng lên súng trong tay, đối với cách đó không xa hành lang giám sát. Bành! Giám sát bị đập rơi. Trương Huyền đối trước mặt cửa sắt nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta là vì vị án tìm đến, tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi tốt nhất ở bên trong tìm một cái sẽ không tới gần nơi này cánh cửa góc chết vị trí, ngày mai, hoặc là nói, nhiều nhất ngày mai, ta liền trở lại tìm ngươi. Nói xong, Trương Huyền quay người rời đi. Chỉ là, Trương Huyền đi là đi thông khoái, bên trong hạt ly liền bị lao tội. Kỳ thật vừa rồi Đạm Sơ lúc nói chuyện, hắn liền đã tin tưởng, Trương Huyền là gia tộc phái tới người. Nhất là nghe được Trương Huyền báo ra vị vị án danh tự lúc, hạt ly liền càng thêm khẳng định. Chớ đi a, ngươi đừng đi a, ta là hạt ly. Hạt ly sợ gì? Cứu ta ra ngoài trước a. Chỉ là chần chờ một chút, hạt ly liền vội vã bước trước mặt cửa sắt, bước thiết hy vọng Trương Huyền có thể quay đầu lại đem hắn mang đi ra ngoài. Nhưng bên ngoài nơi nào còn có Trương Huyền động tĩnh? Hắn đã sớm đi xa. Nhanh, đem phòng ở bao vây lại, sáng tạo lưới hỏa lực. Thấy có người đi ra, bất kể là ai, lập tức khai hỏa. Không cần lo lắng lao bản an toàn, hắn tại phòng an toàn, không có việc gì. Một cái trang bị đầy đủ, đầy người quân nhân khí chất đại hán, cao giọng mệnh lệnh lấy thủ hạ người. Mà bọn này vạ lần gia tộc nuôi tư nhân bộ đội vũ trang, cũng là sát thực lưu mô hữu dạng. Dưới sự chỉ huy của hắn, thành đội vũ trang nhân viên giao thoa phân tán tại bốn phía, bố trí lên phòng ngự trận địa. Nhưng đúng vào lúc này, bành! Trong lâu một tiếng súng vang, cái này tráng hán quan chỉ huy trực tiếp hét lên rồi ngã gục. Đồng thời không chỉ là hắn, trong lâu tiếng súng liên tiếp không ngừng, liên miên bất tuyệt. Bành bành bành. Cái này quan chỉ huy trung quanh, nhưng phàm là thoạt nhìn như là đồ mục hoặc là địa vị cao người, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị bất thình lình tập kích cho toàn bộ đánh chết. Trong nháy mắt, cũng đã bị đánh ngã hơn 10 người. Phản kích, phản kích. Đột đột đột. Bên này đến cùng vẫn là nhân số chiếm ưu thế. Đại lượng lại dày đặc vũ khí tự động luân phiên bắn phá phía dưới, trực tiếp đem trước mặt tòa này chủ trạch tất cả thủy tinh đều đánh cho nát nhừ. Bức tường cũng tại trong khoảnh khắc trải rộng vết đạn. Đại lượng khói bụi tóe lên, bốn phía tầm nhìn lần nữa hàng thấp hơn rất nhiều. Một vòng xạ kích trôi qua rất nhanh, không ít tay súng đều cuốn quýt bắt đầu đổi đạn. Mà tại bọn hắn đổi đạn khoảng cách, trong lâu tay súng không còn có khai hỏa, dường như đã chết mất đồng dạng. Hai đội, đi với ta kiểm tra một chút. Không có người tin tưởng, có người có thể lại dạng này hỏa lực bao trùm đả kích phía dưới sống sót. Cho nên, lúc này liền có người đưa ra muốn đi vào kiểm tra. Mà bởi vì địa vị cao một chút đầu mục, tại vòng thứ nhất thời điểm liền bị đối phương điểm giết. Cho nên lúc này không có chút nào thống nhất chỉ huy đám người, trong lúc nhất thời cũng không có ngăn cản. Tùy ý một cái hơn 10 người tiểu đội, nhanh chóng tiến vào kiến trúc nội bộ, kiểm tra lên tình huống nội bộ. Mà theo đội thứ nhất người tiến vào, đồng thời không có tao ngộ bất kỳ tập kích về sau, càng nhiều người cũng kìm nén không được, nhao nhao tràn vào trong đó. Đây chính là cái lập công phát tài cơ hội thật tốt. Nếu là ai có thể tìm tới cái kia đáng chết sát thủ thi thể, gia tộc nhất định sẽ cho cái kia kẻ may mắn một khoản nhiều tiền. Hơn nữa vừa rồi chết nhiều như vậy đội mục, cái này nếu có thể thăng cái cấp, há không mỹ quá hay. Không bao lâu, rất nhanh liền có người hưng phấn hô to, tìm tới, ta tìm tới. Rất nhanh, tại đám người chen chúc phía dưới, một bộ đã sớm bị viên đạn bắn phá đến hoàn toàn thay đổi thi thể, bị người cho mang ra ngoài. Ha ha, cái này đáng chết sát thủ thật đã chết rồi. Cái gì siêu cấp sát thủ, ta nhổ vào, còn không phải tử thi một bộ. Đem thi thể của hắn băm cho chó ăn. Đúng, cho chó ăn, cho chó ăn, cho chó ăn. Tất cả mọi người tại cao hứng bừng bừng hoan hô. Chúc mừng bọn hắn thắng được trận chiến tranh này. Trang viên vẫn cho trận đám chó nghe đến bên này reo hò, từng cái cũng đều sủa loạn lên, tựa hồ là đang chờ mong một trận đánh cho tàn phế. Mà cùng lúc đó, dưới đất phòng an toàn bên trong, hắn thật đã chết rồi a. Kiến trúc nội bộ giám sát sáng sớm liền bị Trương Huyền toàn bộ loại trừ đi, cho nên Đạm Như Sở chỉ có thể ngồi ở đã màn hình đen trước màn hình, nếu mày suy tư. Một bên dâu quay nón loạn nổ lệ đồng dạng cao mày, như thế hỏa lực chút xuống phía dưới, không có khả năng còn có người có thể còn sống. Nhưng hắn không dám đánh cược, vạn nhất người kia còn sống đâu. Nghĩ tới đây, loạn nổ lệ mở miệng nói, lý do an toàn, ngài trong khoảng thời gian này vẫn là trước đợi ở chỗ này à? Một hồi ta ra ngoài xem xét một chút tình huống, không có vấn đề gì trở lại hướng ngài báo cáo. Ừm. Đạm Sơ gật đầu đồng ý tại hỏa nổ lệ lúc ra cửa. Đạm Sơ một lần nữa nhìn về phía trước mặt giám sát, hắn biết đây là an toàn nhất biện pháp. Nam nhân kia kinh khủng năng lực chiến đấu, cho dù là chết đều rất giống bóng ma như thế bao phủ trong lòng của hắn, thật lâu không cách nào tan đi. Trên thực tế, nếu như lúc trước Trương Huyền thật bằng lòng cùng hắn đàm luận, vậy hắn là thật bằng lòng như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa. Đơn giản chính là chết một số người mà thôi. Những người này mạng, chỗ nào có thể cùng một vị siêu cấp sát thủ hữu nghị so sánh với đâu? Chỉ là, ai? Thật đáng tiếc ca đúng, thật đáng tiếc ca. Ngươi kém một chút liền thành công. Một cái thanh âm quen thuộc tại Đạm Như Sở sau lưng vang lên. Đạm Như Sở sắc mặt đột biến, đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy, Song Ốc Nhĩ bị đã đổi một bộ quần áo Trương Huyền, dùng súng ngắn đỉnh lấy trán, chậm rãi lui về phòng an toàn bên trong. Ngươi. Lúc này Đạm Như Sở mới chú ý tới, Trương Huyền mặc trên người quần áo, không đúng là mình tư nhân bộ đội định chế chế phục a. Hắn vậy mà thay đổi trang phục, dùng giả thi thể, lừa qua phía ngoài viện binh a. Mặc dù ta hẳn là trực tiếp một phát súng đánh chết ngươi, kết thúc cuộc nháo kịch này. Nhưng có chút việc, ta ngẫm lại, vẫn cảm thấy hẳn là biết rõ ràng. Trương Huyền lắc lắc họng súng, ra hiệu Song Ốc Nhĩ nằm rạp trên mặt đất, duỗi thẳng hai tay. Sau đó đi vào Đạm Như Sở trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Thắng làm đua thua làm giặc a. Đạm Như Sở trong miệng thấp giọng nỉ non, hắn biết, chính mình thua, thua triệt triệt để. Nha, còn hiểu Long Quốc lời nói. Trương Huyền chú ý tới, vừa rồi Đạm Như Sở vậy mà dùng tiếng phổ thông, nói cái thành ngữ. Thắng làm đua thua làm giặc. Cái từ này không có vấn đề, nhưng dùng tại trên người chúng ta, liền không như vậy thích hợp. Trương Huyền khẽ cười một tiếng, ngươi thật sự là gấu, nhưng ta không phải cái gì vương. A, biết mình đã không có đường sống Đạm Như Sở, dứt khoát cũng liền không quấn quýt những chữ này vấn đề, thở dài một hơi, cho nên, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta muốn biết, Roberto, có phải hay không các ngươi giết? Hoặc là nói, có phải hay không các ngươi sai bảo cái nào đó đại hiếu giết chết? Roberto. Nghe được cái tên này, Đạm Như Sở nhíu nhíu mày, thì đàn cô gia tộc cái kia Roberto. Thì ra là thế, ngươi là hoài nghi ta cấu kết Samuel tên ngu xuẩn kia. Có một điểm không sai, ta trước đó hoàn toàn chính xác có như vậy một đoạn thời gian nghĩ tới giết chết Roberto. Nhưng, cũng chỉ là kia một đoạn thời gian ngắn mà thôi, ta có thể khẳng định cùng ngươi nói, hắn không phải ta giết, hoặc là nói, không phải ta chỉ thị người nào giết. A. Trương Huyền híp mắt nhìn xem Đạm Diệu Sở. Mà hắn cũng kinh ngạc phát hiện, Đạm Diệu Sở lại còn thật sự không nói gì. Ta một cái lập tức liền phải chết người, làm gì lựa ngươi. Đạm Diệu Sở thản nhiên nói, đi qua ta cùng Hỉ Đạn Gỗ gia tộc điểm này tranh chấp, còn không đến mức ghi hận lâu như vậy. Huống chi, từ sau lúc đó, thì đàn gỗ gia tộc rất nhiều nơi, liền đã bị ma túy cho thẩm thấu, ta cần gì phải còn muốn vẽ vời thêm chuyện đâu. Ừm. Trương Huyền khẽ như mày, lời này của ngươi, là có ý gì? Đạm Như Sở cười ha ha một tiếng, thì đàn gỗ gia tộc, không có ngươi nghĩ như vậy sạch sẽ, nhà bọn họ, cũng không chỉ có Adly một người đang làm loại chuyện này. Chỉ có điều chỉ có Adly không may, bị tuân ra tới mà thôi.